Vương Côn đám người hoảng sợ biến sắc. Sẽ ở đó bảy ngụy trang thành nhân viên y tế sát thủ chuẩn bị động thủ đang lúc, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát đã trước bọn họ một bước, kình xạ mà ra. Văn Bồ Tát bắn tới, trực tiếp đem bị Dịch Phong bắn chết tên sát thủ kia, trên trán thanh chủy thủ kia gỡ xuống sau đó hướng một tên trong đó sát thủ đâm tới. Chớ nhìn hắn đã hơn 100 tuổi, xuất thủ chi lăng lệ, tốc độ chi bén nhạy, không chút nào kém cỏi hơn những sát thủ kia. Văn Bồ Tát thân thủ, thậm chí so với những sát thủ kia mạnh hơn gấp mấy lần, 2-3 lần xóa sạch hai người cổ. Mà hắn giết chết lưỡng danh sát thủ lúc, Dịch Phong đã tay không giết chết còn lại 4 gã sát thủ. Dịch Phong trong tay còn có một người, lúc này đã quỳ xuống Dịch Phong trước mặt. Dịch Phong gắt gao quật ở cổ của hắn, vạch chân miệng hắn cái lồng nhìn về phía Vương Côn cùng Vương Sơn Hà. Người này, các ngươi không nhận biết chứ? Vương Côn cùng Vương Sơn Hà cả kinh thất sắc, gần như cùng lúc đó rung giọng nói. Hắn không phải chúng ta người. Dịch Phong lạnh rên một tiếng, hai tay vung mạnh, trực tiếp vặn gãy người kia cổ. Toàn bộ quá trình, từ Dịch Phong giết người thứ nhất bắt đầu, suốt quá khứ không tới 2 phút thời gian. Toàn bộ quá trình, có thể nói là trong chớp mắt. Tần Chính Hồng đờ đẫn ở cửa, không khỏi nuốt nước miếng. Vương Côn cùng Vương Sơn Hà, nhất thời thở phào. Nhưng vào lúc này, Vương Sơn Hà sắc mặt manh đất biến đổi, đối với Dịch Phong hét. Dịch tiên sinh, tiểu. Hắn lời còn không gào xong, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát gần như cùng lúc đó ra chân, cũng không quay đầu lại hướng về sau mặt đặng đi. Phía sau bọn họ, chính là bỗng nhiên nổ lên Vương Sơn Hải. Mới vừa rồi Vương Sơn Hà nhìn thấy, Vương Sơn Hải tay trái tay phải giữa, đột nhiên bắn ra 2 cây chùy thủ. Vương Sơn Hải trong tay 2 cây chùy thủ, tiên triều Dịch Phong sau lưng đã đâm. Nhưng mà hắn căn không tới kịp đến gần, liền bị Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát đồng thời bị đá bay rớt ra ngoài. Vương Sơn Hải bay ra ngoài sau, xẹt qua ghế salon. Nặng nề đập xuống đất, còn không ngừng về phía sau trở ra. Hắn cầm thật chặt 2 cây chùy thủ cắm trên mặt đất, muốn mượn dùng chùy thủ cùng mặt đất lực ma sát ổn định thân hình. Có thể Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát đồng thời đá ra một cước, lực lượng cực lớn. Kia 2 cây chùy thủ cùng mặt đất va chạm, lại sinh ra đại lượng tia lửa. Vương Sơn Hải vừa chân đi ra đi rất xa, liên tiếp lăn lộn tầm vài vòng, mới dừng lại, thân thể dây rủa đứng lên. Lúc này, Vương Côn cùng Vương Sơn Hà đã kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không hiểu, lão tứ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lão tứ đã làm phản, cùng sát thủ lăn lộn chung một chỗ. Bất quá cũng không đúng a, lão tứ lúc nào có tốt như vậy thân thủ. Lão tứ, con mẹ nó ngươi làm gì, ngươi điên. Vương Sơn Hà theo bản năng la lên. Chớ kêu, hắn không phải là lão tứ, là sát thủ ngụy trang. Dịch Phong xoay người, nhìn tên kia ẩn nút cực sâu sát thủ, không chút hoang mang nói. Vương Côn bọn họ nghe vậy, nhất thời đại sắc mặt thay đổi. Nhưng là hắn dáng dấp cùng lão tứ giống nhau như lúc, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Côn run giọng hỏi. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát, cũng mặt không thay đổi nhìn tên kia chậm rãi từ dưới đất đứng lên sát thủ. Chỉ nghe Dịch Phong nhàn nhạt giải thích. Hồng bên trong cửa, sát thủ chia làm 3 cái cấp bậc. Thiên tự bối cấp bậc lớn nhất, chữ nhân bối cấp bậc thứ yếu, địa tự bối cấp bậc xếp hàng cuối cùng. Ở chữ nhân bối cấp bậc giết trong tay, có một sát thủ kêu thiên diện người, xếp hạng chữ nhân bối thứ 3. Thiên diện người giỏi dịch dung, học qua xưa nhất thuật dịch dung. Là Minh Triều thời kỳ một vị kêu quỷ diện dịch dung cao thủ lời sau. Thiên diện người thuật dịch dung, có thể đạt tới lấy giả đánh cháo mức độ. Hán ngụy trang người, liền cha mẹ cũng không phân biệt được, cái này giả Vương Sơn Hải, chính là thiên diện người. Dịch Phong nói xong, đưa tay chỉ hướng đối diện người kia. Người kia cả người run rẩy, ánh mắt trừng tròn trịa, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Thân phận của hắn, chỉ có hồng môn cao tầng biết. Bên ngoài, biết thân phận của hắn người, biết hắn lai lịch người, cơ hồ không có. Trước mắt cái này nhìn như 17-18 tuổi, thân thủ yêu nghiệt thiếu niên, cư nhiên như thế rõ ràng hắn lai lịch. Thiên diện người, bị Dịch Phong hù được. Vương Côn cùng Vương Sơn Hà nghe vậy, nhưng là sắc mặt đại biến, nếu như người này không phải là Vương Sơn Hải, vậy chân chính Vương Sơn Hải há chẳng phải là... Chết! Đồ khốn, ngươi đem lão tứ thế nào, ngươi đem hắn giấu đâu đó. Vương Côn muốn rách cả mí mắt mà nhìn thiên diện người, tức miệng mắng to. Chỉ nghe một cái kiểu mị âm thanh âm vang lên, nhưng là từ kia thiên diện trong dân cư phát ra. Hắn xé mặt nạ ra người sau, hiện ra ở trước mặt mọi người, cuối cùng một cái mỹ nữ tuyệt thế. Kia mê người khuôn mặt, đem Tần Chính Hồng cùng Vương Sơn Hà đều không khỏi mê một trận. Vương lão tiên sinh, chúng ta lần này mục tiêu là ngươi. Chỉ muốn ngươi chết, chúng ta liền sẽ không làm thương tổn những người khác. Nhà các ngươi lão tứ tạm thời không có chuyện làm, nếu như ngươi tự vận tại chỗ, giúp bọn ta hoàn thành nhiệm vụ, ta để cho hắn. Nếu không, các ngươi sẽ trở thay hắn nhặt xác. Thiên diện người hai tay cầm ngược đến truy thủ, cười lạnh nói. Nhưng ánh mắt, một mực kiêng kỵ nhìn chằm chằm Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát. Chương 107, Thiên diện người. Vương Sơn Hải trong phòng, tình cảnh nhất thời giằng co xuống. Một cái thiên diện người, thật ra thì không cần Dịch Phong xuất thủ, Văn Bồ Tát là có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, thiên diện người lại dùng chân Vương Sơn Hải tới uy hiếp Vương Côn đi vào khuôn khổ. Hơn nữa liền Dịch Phong cũng không nghĩ tới, thiên diện người lại là một nữ, còn như thế khuynh thành tuyệt thế. Phụ thân, đừng nghe nàng, nói không chừng tứ đệ đã ngộ hại. Ngài nếu nghe nàng, chính là bên trong nàng gian kế. Vương Sơn Hà liền vội vàng nói. Hắn sắc mặt cũng có nhiều chút bi thương, mặc dù với Vương Sơn Hải trong ngày thường có chút va chạm, còn có chút ân oán. Nhưng dù sao cũng là thân huynh đệ bây giờ không rõ sống chết, lại hơn phân nửa là chết, trong lòng của hắn, cũng miễn không rất khó chịu. Ta có thể rất rõ ràng đất nói cho các ngươi biết, Vương Sơn Hải còn sống. Ta làm việc cẩn thận, Vương Sơn Hải cũng không phải là chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu, cho nên ta ngay từ đầu liền giữ hắn lại đến, trở thành ta lá bài tẩy. Vương Sơn Hà sau khi nói xong, thiên diện người lại vội vàng nói. Nàng nói lời này, một là muốn cho Vương Côn tin tưởng. Hai là, cũng nói cho Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát nghe. Lời ngầm chính là, các ngươi dám làm gì ta, kia Vương Sơn Hải cũng sống không. Hảo hảo hảo, các ngươi những thứ này kẻ xấu đồ, hồng bên trong cửa, quả nhiên là không một cái tốt. Các ngươi muốn giết ta cho các ngươi chính là, ngược lại ta đã sống đủ. Nhưng là ta hy vọng, sau khi ta chết, các ngươi lập tức thối lui ra Lê Viên biệt thự. Chớ làm tổn thương những người khác, thả ta ra lão bốn. Vương Côn kích động nói xong, lại trực tiếp vứt bỏ bà tòng, sau đó từ bên hông rút ra một cây truy thủ, liền muốn hướng bộ ngực mình vào tới. Vương Sơn Hà cùng Tần Chính Hồng mặt cũng hù dọa bạch. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, Vương Côn đột nhiên quay ngược lại mấy bước, truy thủ trong tay bị đẩy lùi đi ra ngoài. Hồ đồ! Nàng nói cái gì ngươi sẽ tin, Hồng Môn tại sao lại muốn tới ám sát ngươi, ngươi không biết nguyên nhân sao? Dịch Phong xoay người lại lệ trách mắng. Mới vừa rồi đúng là hắn vận dụng tam phân thần chỉ, đem Vương Côn chủy thủ trong tay đánh bay. Vương Sơn Hà phản ứng cũng không thể bảo là không nhanh, ở Vương Côn lui ra ngoài thời điểm, liền tranh thủ hắn đỡ. 3. Hồng Môn ám sát ngươi nguyên nhân chính là muốn đả kích Vương gia chúng ta. Giết một mình ngươi, bọn họ thế nào chịu bỏ qua, ngươi nếu là tự vận, chính là bên trong bọn họ gian kế. Vương Sơn Hà nghe được Dịch Phong lời nói sau, cũng đã minh bạch, liền vội vàng khuyên nhủ Vương Côn. Vương Côn hai mắt nhắm chặt, nặng nề thở dài. Lão tứ gặp nguy hiểm, ta gấp hồ đồ. Các ngươi Hồng Môn người, tại sao phải nhằm vào ta Vương gia? Chúng ta không phải là không cùng các ngươi có bất kỳ quan hệ gì, cũng không có gì va chạm, vì sao phải tới đâm giết chúng ta? Thiên diện người thấy mình mưu kế bị Dịch Phong phơi bày, nhất thời sắc mặt khó coi. Nàng mặt âm trầm nói. Hải ngoại Hồng Môn, ở hải ngoại người Hoa vòng là tối tổ chức lớn, Hồng Môn lời nói, chính là thánh chỉ. Các ngươi nếu muốn cùng hải ngoại người Hoa làm ăn, thì nhất định phải nghe Hồng Môn. Tuân thủ Hồng Môn quý củ. Nếu không thì là kháng chỉ liền phải trả giá thật lớn. Nàng mới vừa nói xong, Dịch Phong liền nói. Các ngươi nhiệm vụ lần này đã thất bại, ngươi vẫn lo lắng chính ngươi đi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát được gian phòng này sao? Thiên diện người nghe vậy, hừ lạnh nói. Ta nói, Vương Sơn Hải còn sống, các ngươi đụng đến ta, hắn hẳn phải chết. Ngươi dám cùng ta đánh cuộc Vương Sơn Hải mệnh đấy ư, ngươi đánh cược thua, Vương Côn hận ngươi cả đời. Dịch Phong nghe nàng nói xong, nhưng là khẽ cười một tiếng, lộ ra thập phân khinh thường. Hắn không chút hoang mang mà nói. Hồng Môn cực kỳ coi trọng quy củ, phái ra sát thủ lúc thi hành nhiệm vụ sau khi, một lần nhiều nhất phái ra hai cái thiên địa nhân cấp bậc đứng đầu sát thủ. Sau đó là một tên trong đó hoặc lưỡng danh đứng đầu sát thủ dẫn đội. Nếu như là lưỡng danh đứng đầu sát thủ dẫn đội, như vậy hai cái đội ngũ, chính là tách ra làm việc. Mỗi người cũng không biết một cái khác chi đội ngũ bố trí an bài, đây là để phòng dừng một người trong đó xảy ra chuyện sau, làm phản bán đứng một người khác. Lần này nhiệm vụ là ám sát Vương gia lão gia tử, nhiệm vụ rất gian cự. Hồng Môn khẳng định phái ra lưỡng danh đứng đầu sát thủ, một là ngươi, một cái khác không biết. Ngươi người đã chết xong, ngươi bây giờ cũng là ứng trung chi miết, trốn không. Một tên khác đứng đầu sát thủ, khẳng định không biết ngươi đem Vương Sơn Hải giấu ở nơi nào. Nhưng ngươi khẳng định còn đem Vương Sơn Hải giấu ở Lê Viên bên trong biệt thự, hoặc chết hoặc sống. Chết, chúng ta tìm thi thể, còn sống. Chúng ta luôn có thể tìm ra, căn không dùng được ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có bài tẩy sao? Dịch Phong phen này phân tích, nói thiên diện người hoảng sợ biến sắc, hốt hoảng cũng viết lên mặt. Bởi vì Dịch Phong phân tích, không kém chút nào, toàn bộ mẹ nó đúng. Ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao đối với Hồng Môn như vậy biết? Thiên diện người theo bản năng, kích động hỏi. Lúc này nghe được Dịch Phong phân tích sau, Vương Côn bọn họ cũng tạm thời thở phào, ít nhất bây giờ, không cần bị thiên diện người uy hiếp. Nhưng Vương Sơn Hải bây giờ sống hay chết, bọn họ vẫn không thể chắc chắn, chỉ có thể tìm được trước người lại nói. ta là người như thế nào, ngươi không cần biết, bởi vì ngươi lập tức phải chết. Dịch Phong nhìn nàng, cười lạnh nói. Thiên diện người khẽ cắn răng, thân hình đột nhiên động một cái, hướng bên cửa sổ tinh thần sức lực bắn qua. Nàng nghĩ tưởng nhảy cửa sổ chạy trốn. Có thể Dịch Phong vẫn còn, kia có thể làm cho nàng tùy tiện chạy thoát, lúc này đoạt lấy Văn Bồ Tát chủy thủ trong tay, hướng nơi cửa sổ bắn qua. Thiên diện người vừa muốn chạy nhanh tới nơi cửa sổ, thấy một cây chủy thủ đánh tới, lúc này biến ảo thân hình, liền vội vàng trước sau tránh lui qua. Bắt! Dịch Phong một tiếng quát nhẹ, Văn Bồ Tát trong nháy mắt kình xạ mà ra, hai ba bước đến thiên diện người bên cạnh. Hắn đi như gió, thân thể phảng phất là phiêu động qua đi một dạng tốc độ kia, đem Vương Côn bọn họ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thân là Dịch Phong đệ tử thân truyền, Văn Bồ Tát đồng phục thiên diện người, giống như người trưởng thành bắt trẻ em ở nhà trẻ. Hai ba giây liền đem thiên diện người cho đồng phục, tháo xuống nàng tứ chi khớp xương, sau đó xét qua. Văn Bồ Tát trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, thiên diện người thật giống như không có xương một dạng thân thể thập phân mềm mại. Như vậy khuynh thành nữ nhân, lại có như vậy thân thể, nhất định đời này không tầm thường. Hoặc là giống như nàng như bây giờ, là sát thủ, hoặc là, chính là cổ đại đắc kỷ một loại họa quốc gương dân tồn tại. Thiên diện người bị ném xuống đất sau, hoảng sợ liếc mắt một cái Văn Bồ Tát lao già chết tiệt này. Nàng biết hôm nay, nhiệm vụ thất bại, hơn nữa. Nàng chỉ sợ là muốn ngỏm tại đây. Ta thở nhỏ phụ mẫu đều mất, trải qua gặp trắc trở, bất đắc dĩ làm nghề này. Các ngươi xin thương xót, bỏ qua cho ta đi. Thiên diện người tự biết chạy trốn không cửa sau, lại bắt đầu giả bộ lên đáng thương. Nàng ánh mắt cùng Dịch Phong mắt đối mắt, trên mặt viết đầy điềm đạm đáng yêu bốn chữ này. Chỉ cần là cái nam, sợ rằng đều phải bị nàng mê hoặc, không nỡ giết nàng. Bởi vì Vương Sơn Hà nhìn thấy thiên diện người cái này đáng thương dáng vẻ, đều không khỏi động lòng chắc ẩn. Tỉnh lại đi, ta không ăn mỹ nhân kế một bộ này. Ngoài ra, ta còn phải nhìn một chút đến cùng phải hay không ngươi mặt mũi thực. Dịch Phong cười lạnh một tiếng, đi tới thiên diện mặt người trước, ở trên mặt nàng bắt lộng một chút, không ngờ kéo xuống tới một trường mặt nạ ra người. Tấm này khuynh thành tuyệt thế dưới gương mặt, vẫn còn có một khuôn mặt. Cuối cùng khuôn mặt này, là cái thanh niên nam tử bộ dáng, tướng mạo âm nhu tuấn mỹ. Tựa như nam không phải là nam, tựa như nữ không phải là nữ. Đây mới là ngươi tới diện mục đi. Dịch Phong chặt chặt nói. Mọi người thấy thiên diện người mặt mũi thực sau, không khỏi lần nữa cả kinh. Lúc trước thật vất vả tiếp nhận hắn mỹ nữ dáng vẻ, kết quả làm nửa ngày, nhà còn là một nam. Văn Bồ Tát thấy vậy, chân mày trực tiếp liền dựng ngược, thầm nghĩ người nọ là nam, thân thể còn như vậy mềm mại tựa như nữ nhân, quả thực đem hắn chán ghét một phen. Thiên diện người một lần nữa bị Dịch Phong vạch trần sau, mắt lộ ra hoán độc, hận không được đem Dịch Phong bái bị hủy đi cốt. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm hắn lại khôi phục thành một người nam nhân thanh âm, chỉ bất quá thanh âm này vẫn còn có chút chói tai. Ta tứ đệ đâu rồi, ngươi đến cùng đem ta tứ đệ giấu đâu đó nhi? Vương Sơn Hà xông lại, níu lấy thiên diện người cổ áo, kích động chất vấn. Thiên diện người nhưng là không có trả lời, hắn ngắm Vương Côn liếc mắt, cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, mọi người đã nhìn thấy khóe miệng của hắn bỗng nhiên chảy ra máu đen. Vương Sơn Hà dọa cho giật mình, liên tục lui về phía sau. Dịch Phong cũng là biến sắc, liền vội vươn tay đi đẩy ra thiên diện người miệng. Nhưng là, thiên diện người đã không có chút nào sinh tức. Uống thuốc độc. Dịch Phong thở dài, có chút áo nao nói, sát thủ thường dùng thủ đoạn, ở trong miệng tàng trữ ma túy thuốc, nhiệm vụ thất bại liền tự sát. Hắn tự sát. Vương Côn cương ngay tại chỗ, dùng giọng nói. Lao kia bốn làm sao bây giờ? Dịch Phong lắc đầu nói. Lao tứ bây giờ trước không cần phải để ý đến, nếu như hắn đã ngộ hại, sẽ không cứu. Nếu như còn sống, hắn không có việc gì, sự tình sau khi kết thúc, liền có thể tìm được hắn. Bây giờ trọng yếu nhất, là lập tức lùng bắt cái thứ nhì sát thủ cùng người khác. Nếu không, Dịch Phong đang nói, lời còn chưa nói hết, một cái vương gia bảo tiêu liền lăn một vòng vào. Hắn cả người đều là thương, hoảng sợ đối với Vương Côn đạo. Lao gia tử, bên ngoài. Bên ngoài xảy ra chuyện. Hộ vệ kia mới vừa nói xong, nghiêng đầu một cái, chết. Chương 108, ẩn núp sát thủ. Lê Viên biệt thự trong hậu hoa viên. Lúc này đã là hỗn loạn tương bừng, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết. Ngay cả trên đài những thứ kia hát kinh kịch, cũng không để ý tới hát lại lần nữa, bị dọa sợ đến cả kinh thất sắc, chạy trốn tứ phía. Hỗn loạn trong đám người, còn có một vài người nằm trên đất, đã không có sinh tức. Bọn họ bụng trúng đau, máu chảy ồ ạt. Có còn chưa ngỏm cụ tỏi, thân thể còn đang co quắp đến. Cũng có một ít người, là đang ở hỗn loạn chính giữa chạy trốn ngã nhào trên đất. Rồi sau đó bị hốt hoảng chạy trốn đám người đạp chúng. Cái này tiếp theo cái kia đạp đến, may là tráng hán cũng phải bị giết chết ngay tại chỗ. Những thứ kia bị giết người, chết tại trong đám người, lúc ấy chung quanh một mảnh yên tĩnh. bị giết thời điểm, cũng không ai biết có người bị giết, cho đến thi thể té ngã trên đất sau, vô số tiếng thét chói tai mới đưa tới hỗn loạn. Trong đám người giết người, lại không người nhìn hung thủ giết người, bởi vì sát thủ liền lẫn trong đám người. Bọn họ đều mặc đồ thường, không biết là lúc nào lẫn vào đến, khả năng ở tập thể vào Lê Viên biệt thự thời điểm, cũng đã lẫn vào tới. Hoàng Trạch Vũ cùng Thiết Thần đều đã bị kinh động, mang người chạy tới Lê Viên biệt thự. Đem Lê Viên biệt thự chung quanh toàn diện phong tỏa, không để cho bất luận kẻ nào ra. Bọn họ lần lượt kiểm soát, kỳ quái là những người này chính giữa, tất cả cũng không có trong hình những người đó. Hoàng Trạch Vũ mới phản ứng được, bọn họ khả năng bị lừa gạt, bị Hồng Môn cho lừa gạt. Hồng Môn mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể dễ dàng như vậy tiết lộ ám sát cơ mật ra. Tiết lộ ra ngoài những sát thủ kia danh sách, khẳng định cũng là bọn hắn trước đó làm xong cố ý tiết lộ ra ngoài. Chân chính ẩn nút đi vào sát thủ, căn sẽ không ở sát thủ trong danh sách. Bất quá lúc này kịp phản ứng, đã là quá muộn. Những thứ kia nút ở những thứ này trong tân khách mặt sát thủ, căn liền không đình chỉ giết người. Mấu chốt bọn họ đều là sát thủ chuyên nghiệp, giết người cũng không người nhìn thấy. Toàn bộ Lê Viên biệt thự, lúc này đều bị khủng hoảng bao phủ. Hoàng Trạch Vũ cùng Thiết Thần Nguyên còn muốn đem người cũng ở lại Lê Viên bên trong biệt thự, lần lượt kiểm soát. Nhưng là bây giờ, căn liền cũng không do bọn họ. Những thứ kia tân khách người người thấp thỏm lo âu, nơi nào nguyện ý lưu lại ở chỗ này chờ chết, tất cả đều xông ra ngoài. Hoàng Trạch Vũ cùng Thiết Thần người, cản cũng không ngăn được, có mấy cái trực tiếp liền bị bầy người đẩy ngã xuống đất, tại chỗ giết chết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hoàng Trạch Vũ cả người phát run, như rớt vào hầm băng. Thoáng cái chết rất nhiều người, sự tình đại điều. Hắn không thoát liên hệ, Nô Khoa cũng không thoát liên hệ. Bây giờ không phải là ngươi hoảng thời điểm, những sát thủ kia không thể nào đi theo những người này trốn ra được, bọn họ còn phải lưu ở bên trong biệt thự chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ gọi ngươi người phòng thủ cửa ra vào, chứ người vương ra cùng ta người trở ra. Trốn ra được, trực tiếp khai thương. Thiết Thần bắt Hoàng Trạch Vũ bả vai, đất lay động mấy cái, nói xong liền dẫn người một nhà vọt vào bên trong biệt thự. Lúc này ở trong hậu hoa viên, Vương Việt Chính kéo Lâm Nam khắp nơi tán loạn. Thật sự là hậu hoa viên quá lớn, tu cùng một mê cung như thế, lại vừa là đại buổi tối, căn không tìm được phương hướng cảm giác. Mới vừa rồi cũng làm Vương Việt dọa cho đến, lúc trước Dịch Phong lúc rời đi sau khi, tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn nói. Chính là liên quan tới sát thủ muốn ám sát Vương Côn chuyện. Dịch Phong sau khi đi, Vương Việt một mực ở chú ý người chung quanh khí tức, nếu như là sát thủ khí tức, nhất định sẽ có chỗ bất đồng. Nhưng lại thiên về người chung quanh thật sự là quá nhiều. 4-500 người chen chúc chung một chỗ, căn khó mà dựa vào phân biệt khí tức đi phân biệt sát thủ ở nơi nào. Đương nhiên, cũng có thể khi đó sát thủ còn không trong đám người. Sau đó liền không giải thích được người chết, Vương Việt sau khi phản ứng, rốt cuộc cảm ứng được sát thủ khí tức. Nhưng là sát thủ lẫn trong đám người bạo động, Vương Việt chính là biết sát thủ ở nơi nào hắn cũng không chen vào được. Dù sao hắn không phải là Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát, không có bọn họ như vậy phiêu giật thân pháp cùng thân thủ. Sau đó Vương Việt cùng Lâm Nam ngay tại trong hậu hoa viên lạc đường, bây giờ toàn bộ hậu hoa viên hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Nam cũng uống say, trừ có thể đi động đạo, còn lại, hỏi gì cũng không biết. Vương Việt cũng là lần đầu tiên một người đối mặt loại này đột phát tình huống, hắn không có kinh nghiệm gì, không khỏi có chút bối rối. Hơn nữa những sát thủ kia cũng không biết có lợi hại hay không, hắn là không phải là đối thủ. Khác vừa vặn gặp phải cao thủ, làm cho nhân gia giết chết. Huynh đệ, sao không uống rượu, chạy cái gì nhỉ? Lâm Nam bị Vương Việt lôi, vẫn còn nói đến lời say. Vương Việt tức giận nói. Lâm lão bản, còn uống cọng lông tuyến A, ra đại sự. Ta trước khác say khước, ngươi nghe lời một chút, đừng làm rộn, cẩn thận chờ lát nữa bị người giết chết. Đang nói, Vương Việt liền thấy phía trước có cá nhân đang chạy nhanh, hắn nhất thời vui mừng, liền vội vàng hướng người kia la lên. Bạn thân đây, ngươi cũng lạc đường. Ta kết người bạn đồng thời chạy, chung quanh quá nguy hiểm. Bất quá Vương Việt mới vừa nói xong. Đông nhiên mặt liền biến sắc. Bởi vì hắn cảm ứng được, trước mặt người kia khí tức, có chút sát khí, lại khí tức so với người bình thường khí tức phải mạnh mẽ hơn nhiều. Người kia nghe phía sau có người gọi hắn, nhất thời cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn sang, mắt lộ ra hung quang. Cơ hồ là trong nháy mắt, người kia bắn ra chùy thủ, hướng thẳng đến Vương Việt đã đâm. Ngoa tào. Dưới tình thế cấp bách, Vương Việt đất thúc dục tam phân thần chỉ tay thành đao hướng người kia điểm ra. Cũng không biết nhắm là nơi nào. Chỉ nghe người kia rên lên một tiếng, chân trái trực tiếp quỳ dưới đất. Nguyên lai là tam phân thần chỉ bắn ra kinh khí, đánh trúng người kia đầu gối, trực tiếp đánh thủng hắn xương. Mẹ, cho ngươi hoành, trở lại a. Vương Việt tiện tay một chút liền trọng thương người kia, nhất thời có chút đắc ý. Lâm Nam uống say, không thấy rõ Vương Việt thế nào xuất thủ, bất quá ngay sau đó lại thấy Vương Việt khiến cho một lần tam phân thần chỉ, trực tiếp xuyên thủng người kia mi tâm. Bởi vì người kia lúc này muốn ném ra phi đao, Vương Việt trước hắn một bước động thủ. Mặc dù Dịch Phong gọi hắn không thể tùy tiện giết người, nhưng lúc này, cũng không khỏi không giết. Ta đi, huynh đệ, ngươi khi nào học được lục mạch thần kiếm? Dùng lại cái lăng ba vi bộ, ta đi quẩy rượu tiếp tục uống. Lâm Nam tả Diêu hữu hoảng, cười hát hát nói. Vương Việt mới vừa giết người, tâm lý còn có chút khẩn trương, tức giận nói. Cái gì ngoạn ý nhi lục mạch thần kiếm A, ngươi thiên long bát bộ nhìn nhiều ba. Đừng có đùa rượu điên, ta mau rời đi nơi này, khác lại gặp phải sát thủ. Vương Việt nói xong, lôi kéo Lâm Nam lại một đường chạy như điên. Không chạy bao xa, Vương Việt liền dừng bước lại, cả người tóc gáy đều dựng lên. Hắn cảm ứng được, chung quanh tất cả đều là sát khí. Sát khí này không là một người, mà là rất nhiều người, ít nhất có 6-7. Lấy hắn bây giờ chuyện, căn không đủ để đối phó nhiều như vậy sát thủ. Hắn tam phân thần chỉ cũng không phải dùng mãi không cạn, kinh khí chưa đủ, cũng dùng không mấy lần. Trong lúc nhất thời, hắn mồ hôi lạnh lả tả liền nô ra, không dám vọng động. Địch không động, ta không động. Đồng nhiên, ở nơi này đêm tối chính giữa, một đạo hàn quang đột nhiên từ trên trời hạ xuống xuống. Một cái bóng đen tay thuận cầm dài nhận hướng Vương Việt phách. Không thủ không đoán, làm gì nha đây là. Vương Việt bị dọa sợ đến hú lên quái dị, tam phân thần chỉ thúc dục kình khí bắn ra, loảng xoảng một tiếng, trực tiếp đem bóng đen kia trong tay dài nhận cắt thành hai khúc. Bóng đen kia rơi trên mặt đất, ngắm trong tay đứt rời một đoạn dài nhận. Nhất thời mặt đầy mộng ép, rồi sau đó khiếp sợ nhìn Vương Việt. Hắn vứt bỏ kia nửa đoạn dài nhận, lộ hung quang, làm bộ liền muốn vọt qua. Đừng ép ta. Vương Việt siết chặt quả đấm, chỉ cực sinh giận. Những sát thủ này, vô duyên vô cớ liền muốn giết người, còn có thiên lý hay không vương pháp. Bóng đen kia nhưng là không ngừng, hai ba bước đến Vương Việt bên cạnh. Hắn đang muốn lôi đỉnh nhất kích đánh chết Vương Việt, thân hình nhưng là đất cương ở nơi đó, rồi sau đó. Chỉ thấy hắn mi tâm bắn ra điểm một cái máu bắn tung, mà sau nao túi ngửa mặt lên, trực đỉnh đỉnh liền ngã xuống. Vương Việt rút về tay trái, đã không có giết người đi qua hốt hoảng, trong lòng ngược lại dâng lên một trận thông khoái. Bất quá cũng không do hắn lắng xuống, ngay sau đó sáu sát thủ lại từ trong bóng tối lao ra. Đối mặt sáu gã sát thủ, Vương Việt biểu tình vô cùng ngưng trọng. Hắn quay lại thân hình, tả thiểm hữu tị, không dám cùng những sát thủ này chính diện tiếp xúc. Chỉ có thể cùng bọn chúng kéo dài khoảng cách, sau đó thúc giục tam phân thần chỉ đánh giết bọn hắn. Hốt hoảng bên dưới, Vương Việt bên trong hai đao, vết thương ngược lại không thâm. Bất quá hắn cũng giết xuống ba người, nhẹ nhõm một chút. Nhưng vào lúc này, một tên sát thủ chẳng biết lúc nào đã đi vòng qua Lâm Nam phía sau. Sát thủ kia tay nâng dài nhận, làm bộ liền muốn hướng hắn sau hót đánh xuống. Đồng nhiên, Lâm Nam thật giống như nghe được phía sau động tĩnh, trực tiếp xoay người, đưa tay liền đem sát thủ kia ôm vào trong ngực. Sát thủ kia cả người run lên, đồng nhiên đờ đẫn ngay tại chỗ. Hắn đời này, vẫn là lần đầu tiên bị một người đàn ông như vậy mập mờ ôm lấy. Huynh đệ, lệ riêng biệt tử đi. Ta thưởng thức ngươi, đi. Lâm Nam mắt say mê ly, vừa nói lời say. Vung ra sát thủ kia sau, dắt tay hắn phải đi tìm quan nhị gia tượng nắn. Sát thủ kia trong lúc nhất thời, lại bị Lâm Nam cho cảm động. Vương Việt thấy như vậy một màn, bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, hót thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ô kìa ta đi. Lâm lão bản, cháy mau. Chương 109, Gian Hùng. Nhìn thấy Lâm Nam quả nhiên như Dịch Phong từng nói, lại kéo sát thủ muốn kết nghĩa anh em. Vương Việt bị dọa sợ đến hồn nhi cũng sắc không. Lâm lão bản, chạy mau. Hắn hét lớn một tiếng, một cước đem một tên khác sát thủ đã bay, liền muốn chạy tới tiếp ứng Lâm Nam. Bất quá Lâm Nam uống say, thân liền không tỉnh táo, kia nghe hiểu được Vương Việt lời nói. Chỉ thấy bị hắn dắt tay tên sát thủ kia, lạnh rên một tiếng, tay trái cầm đao liền muốn lần nữa hướng hắn phách. Lần này, Lâm Nam rốt cuộc bị dọa cho giật mình, bị dọa sợ đến tỉnh rượu một nửa. Hắn lại như vậy lăn lộn qua giang hồ, ít nhiều có chút kinh nghiệm chiến đấu. Hoảng vội vàng tránh ra một đao này, dùng giọng nói. Bạn thân đây, không lệ không lệ. Con mẹ nó ngươi chém ta làm gì? Sát thủ kia bị Lâm Nam khinh bạc sau, cũng rất tức giận, một cái bước dài xông lên không chút nào lưu dư lực một cước, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Vương Việt chính chạy tới, đồng nhiên mắt tối sầm lại, bị Lâm Nam đập vừa vặn. Hắn ai yêu một tiếng, cùng Lâm Nam trên đất chật vật cút tầm vài vòng. Lúc này còn lại ba gã sát thủ, gần như cùng lúc đó hướng hai người xông qua trong tay bọn họ giải nhận. Lộ ra hàng quang, lộ ra sắc ý, để cho trong lòng người sợ hãi. Vương Việt một người, sao có thể tay không bác ba người. Nhưng trong lúc nguy cấp, hắn cũng chỉ có thể giết một là một cái, chỉ hy vọng có thể chống được Dịch Phong tới cứu bọn họ. Chỉ nghe một đạo tiếng xe gió vang lên, một đạo trong suốt kình khí bắn ra, lúc này xuyên thủng một tên trong đó sát thủ mi tâm. Tên sát thủ kia từ giữa không trung rơi xuống, chết thảm tại chỗ. Hai gã khác sát thủ thấy vậy, trong ánh mắt cũng nhất thời toát ra một vẻ hoảng sợ. Vương Việt thủ đoạn thật sự là thái huyền, dù bọn hắn thân là hồng môn trong sát thủ, cũng chưa từng thấy qua như vậy huyền chi hữu huyền thủ đoạn, lại có thể cách không giết người. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Vương Việt cũng là kinh hoàng dáng vẻ, kinh hoàng lúc này hóa thành tức giận cùng sát ý, lần nữa hướng. Vương Việt tâm hung ác, lần nữa chỉ tay thành đao điểm ra, nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, trong cơ thể hắn kinh khí đã dùng xong, bây giờ cả người đều có chút mất sức, căn thúc dục nữa không động đậy một tia kinh khí. Hắn mặt lộ tuyệt vọng, trong lòng như rớt vào hầm băng, cơ hồ muốn nhắm mắt lại chờ chết. Đang lúc này, một cái như bạch ngọc thủ trưởng, đông nhiên từ Vương Việt gáy lộ ra. Một cái dài nhận bổ tới, trong nháy mắt bị kia như bạch ngọc thủ trưởng nắm trong tay. Bàn tay kia hơi dùng lực một chút, lại trực tiếp đem dài nhận cho bài đoạn. Cái gì? Tên sát thủ kia, ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt lộ kinh ngạc. Ngay sau đó, kia bàn tay bạch ngọc chủ nhân liền từ Vương Việt sau lưng tinh thần sức lực bắn ra, chính là chạy tới cứu Dịch Phong. Dịch Phong tay cầm kia nửa đoạn dài nhận, nhất đao đâm vào tên sát thủ kia cổ. Sát thủ kia đừng nói giơ tay lên phản kháng, liền kịp phản ứng cơ hội cũng không có, liền trợn to hai mắt, ngay sau đó mí mắt từ từ tiêu nhịu xuống, chết. Dịch Phong rút ra nửa đoạn dài nhận, hướng người cuối cùng phong tới, nhưng là không có động thủ trước, đợi đối phương xuất thủ trước. Tên sát thủ kia thấy đồng bạn bị chết thảm như vậy, nhất thời cũng là cả kinh, cơ đao liền muốn chém. Nhưng hắn vừa mới động một cái, cổ liền trong nháy mắt liền một cái huyết tuyến. Dịch Phong vứt bỏ kia nửa đoạn mang huyết dài nhận, không xen vào nữa sát thủ kia, hướng thẳng đến Vương Việt đi tới. Chỉ chốc lát sau, sát thủ kia liền trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Không có sao chứ? Dịch Phong đi tới hỏi. Tạm được, ai hai đao, vết thương không sâu. Vương Việt từ dưới đất bỏ dậy, chưa tỉnh hồn. Mà Lâm Nam, vừa mới bị một đá sau, vừa vặn dập đầu đến đầu, đã ngất đi. Còn có một cái đứng đầu sát thủ ở bên trong biệt thự, các ngươi trước khác đợi ở chỗ này, nguy hiểm. Ta đưa các ngươi đi Hoàng Trạch Vũ chỗ ấy. Dịch Phong vừa nói, trực tiếp gánh lên Lâm Nam, dẫn Vương Việt đi ra hậu hoa viên, sau đó mang tới Hoàng Trạch Vũ nơi đó. Dịch Phong rời đi Vương Côn sau, do Văn Bồ Tát trông coi Vương Côn cùng Vương Sơn Hà. Lúc này Vương Côn dẫn Văn Bồ Tát đến khác một ngôi biệt thự một căn phòng bên ngoài, hán đạo. Bên trong căn phòng này không có cửa sổ, Văn Lão Ca, chúng ta trước hết tránh ở trong phòng này. Làm phiền ngươi giữ cửa, sát thủ tuyệt đối không xông vào được. Vương Côn có chút hốt hoảng nói. Tại hắn Lê Viên trong biệt thự, phát sinh chuyện lớn như vậy, chết rất nhiều người. Liền con của hắn Vương Sơn Hải hiện tại cũng sinh tử biết trước, Vương gia những người khác cũng không biết thế nào. Hắn làm sao có thể không hoảng hốt. Yên tâm đi, có ta giữ cửa, ai cũng không khả năng xông vào. Văn Bồ Tát tự tin nói, sau đó cùng Vương Côn hai cha con vào nhà, đảo mắt nhìn một lần trong phòng tình huống. Hắn sợ sát thủ trước liền trốn ở chỗ này mặt, nếu như là lời như vậy, kia Vương Côn cha con vào trong này tới ở nút, không khác nào vào địa ngục. Gian phòng này mặc dù rất rộng, nhưng đồ vật cũng không nhiều, giống như là một phòng chứa đồ lặt vặt, cũng không đổi bao nhiêu đồ lặt vặt. Thật sự lấy tình huống bên trong nhìn một cái không sót gì, Văn Bồ Tát cũng không cảm ứng được có còn lại người sống khí tức. Liền nói, vậy các ngươi liền an tâm ở trong này tránh một hồi, ta liền ở ngoài cửa trông coi. Chờ một gã khác đứng đầu sát thủ bị bắt, các ngươi liền có thể đi ra. Văn Bồ Tát nói xong, liền lui ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng, chốc lát không cách mặt đất giữ ở ngoài cửa. Lúc này ở bên trong phòng, Vương Sơn Hà dường như muốn tan vỡ một dạng nóng nảy vạn phần. Vương Côn thấy hắn cái bộ dáng này, lạnh lùng nói. Vội cái gì, muốn chống lên toàn bộ Vương gia, phải có người thường không thể cùng trầm ổn. Bất kể phát sinh cái gì sao dạng đại sự, đều phải trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Đây mới là Vương gia gia chủ nên có dáng vẻ. Lúc này Vương Côn, đã không có lúc trước ở Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát trước mặt hốt hoảng dáng vẻ, càng không có còn lại tâm tình, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Phụ thân, tứ đệ bây giờ sinh tử biết trước, ta làm sao có thể không gấp? Ngài nói hắn có thể hay không? Vương Sơn Hà gấp gáp nói, nhưng cũng không dám nói hết lời. Hắn tứ đệ bây giờ sinh tử cắt một nửa, tình huống rất không lạc quan. Yên tâm đi, hắn một chút việc cũng không có, bị giấu. Vương Côn vứt bỏ ba thong, ngồi ở trên ghế salon. Bình tĩnh nói, khoe miệng lại vẫn ngậm một nụ cười lạnh lùng. Vương Sơn Hà nhìn thấy Vương Côn đột nhiên cười lạnh dáng vẻ, một lai do địa đánh cái dùng mình, sau lưng không khỏi có chút lạnh cả người. Phụ thân, chẳng lẽ, hết thệ các thứ này, đều là ngài bày ra? Vương Sơn Hà dè đặt hỏi, hắn luôn miệng thanh âm đều có chút phát run. Hắn không muốn suy nghĩ khả năng này, có thể Vương Côn cười, thật sự là quỷ dị. Nếu như đây không phải là Vương Côn bày ra, hắn làm sao biết phát ra như vậy cười tới? Không sai, núi sông A, ngươi rất thông minh, so với ngươi mấy cái đệ đệ cũng thông minh, đây cũng là ta coi trọng ngươi một trong những nguyên nhân. Vương Côn có chút nhấc giơ tay lên chỉ một chút Vương Sơn Hà, quỷ tiếu nói. Kia tứ đệ hắn. Vương Sơn Hà hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Yên tâm, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Vua ta Côn, làm sao có thể vì đạt được đến mục đích, ngay cả mình con ruột cũng không dung tha. Hắn nhưng mà bị mê choáng váng, bây giờ giấu ở bên trong biệt thự. Các thứ chuyện sau khi kết thúc, đem hắn thả ra. Vương Côn dựa vào ở trên ghế salon, chậm rãi nói. Vương Sơn Hà nghe vậy, đối với Vương Côn kia chút sợ hãi cũng không có bị đánh tiêu, hắn nuốt nước miếng đạo. Vậy nói như thế, những sát thủ này tất cả đều là ngài an bài. Bao gồm hậu hoa viên những người đó, cũng là ngài bày mưu đặt kế giết. Vương Côn thấy Vương Sơn Hà có chút sợ dáng vẻ, khẽ cười nói. Cổ đại đế vương, nghĩ tưởng muốn thành tựu nghiệp bá, không khỏi trên tay dính đầy tiên huyết. Không khỏi là đi lên thành đống thi thể, leo lên ngôi vị hoàng đế. Những nữ người kia ta bảy mưu đặt kế giết, bất quá ta không phải là ngẫu nhiên giết người. Chết những thứ kia, đều là sau lưng Dương Thịnh em suy, không nghe vương gia lời nói người. Không riêng gì bọn họ, vương gia cũng chết một số người, chết là con em dòng thứ. Những người đó sau lưng cảm giác mình là bằng hệ, không có được càng nhiều gia tộc tài nguyên. Cho nên cấu kết người ngoài, tự mình dùng tiền của công gia tộc tài nguyên, nghĩ tưởng phá đổ vương gia. Bọn họ bị ta tra cái chứng cứ xác thật, cho nên bị chết không oan. Vương Sơn Hà nghe xong, sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn bây giờ mới cảm giác, chính mình hay lại là đánh giá thấp hắn vị này cha già. Quả quyết sát phạt, đối với tự gia nhân cũng không lưu lại tình. Những sát thủ kia không phải là chúng ta, bọn họ đúng là hồng môn sát thủ. Ân sư nói không có sai, thiên diện người, là chữ nhân bối sát thủ. Lần này, không chỉ tới thiên diện người, còn tới một so với thiên diện người lợi hại hơn người. Ta cùng hồng môn, sớm có hợp tác. Vương Côn nhìn Vương Sơn Hà. Ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên ghế salon, gõ, chậm rãi nói. Vương Sơn Hà nhất thời trợn to hai mắt, phụ thân, là vì sao, ban đầu chúng ta muốn hợp tác với Hồng Môn, ngài không phải là lời nói phê bình chúng ta sao? Tại sao ngài? Đối với Vương Côn gây nên, Vương Sơn Hà thập phân không hiểu. Ngươi cân nhắc vấn đề còn chưa đủ toàn diện, đây cũng là ta tại sao đến bây giờ còn không yên tâm một mình ngươi chống giữ Vương gia nguyên nhân. Vương Côn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Muốn kiếm tiền. Lại không thể tuân theo quy củ, vô gian không thương câu châm ngôn này, là có nhất định đạo lý. Nhưng là muốn hợp tác với Hồng Môn, không thể quang minh chính đại theo chân bọn họ hợp tác. Nếu không lời nói, vạn nhất ở phía trên đầu người được cái gì không đúng, không chỉ ngươi muốn xong, ở hệ thống bên trong nhậm chức những thứ kia vương gia con nối dõi, cũng phải bị đá ra. Đến lúc đó toàn bộ vương gia, liền toàn bộ sụp đổ. Ta ngoài mặt không cho các ngươi hợp tác với Hồng Môn, đưa đến Hồng Môn phái người tới ám sát ta. Nhưng kỳ thật ta đã sớm cùng bọn họ nói tốt hợp tác, cấp trên biết Hồng Môn phái người tới ám sát chuyện ta, cho nên cấp trên, căn sẽ không hoài nghi vương gia chúng ta cùng Hồng Môn có liên lạc. Cũng đau thương gặp nhau, làm sao có thể có hợp tác. Vương Sơn Hà nghe vậy, trong lòng mặc dù đối với Vương Côn bày ra giết người còn có một tia không thoải mái. Nhưng là, hắn không thể không đối với Vương Côn biểu thị bội phục, thật là bội phục sát đất. Nhưng là phụ thân, ngài bày ra những thứ này, là vì diễn xuất cho lên đầu nhìn. Có phải hay không chơi được? Có chút quá lớn. Vương Sơn Hà không nhịn được nói. Đại sao? Ta cảm thấy được không một chút nào đại, diễn xuất cho lên đầu nhìn, nhưng mà nhân tiện, thứ yếu nguyên nhân. Vương Côn cười lạnh nói. Vương Sơn Hà sợ hai nói, ngài ý tứ, hôm nay tuần vui này, ngài còn lại trọng yếu mục đích. Vương Côn nhìn hắn, khoe miệng một phát. Là ân sư ta dịch phong bất tử chi thuật. Chương 110, chương thao túng hỏa diễm giết người. Lê Viên trong biệt thự. Cửa ra vào đã bị Hoàng Trạch Vũ người hoàn toàn phong tỏa đến xít sao, liền Ngô Khoa cũng chạy tới cùng Hoàng Trạch Vũ đồng thời đốc trận. Lần này chết không ít người, hai người bọn họ trong lòng đều có chút thấp thỏm lo âu, cầu nguyện Vương Côn ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện. Nếu như Vương Côn xảy ra chuyện, vậy thì không phải là bị cách chức đơn giản như vậy. Vạn nhất Vương gia muốn truy cứu trách nhiệm, không chừng có thể đem hai người bọn họ đưa vào ngục trong. Bất quá may Vương Côn kêu Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát thiếp thân bảo vệ, Hoàng Trạch Vũ cùng Ngô Khoa cũng hơi yên tâm. Một là danh truyền hoa hạ cao nhân, một là đùa bỡn bọn họ vô số lần liên hoàn sát thủ. Bây giờ cũng chỉ có gửi hy vọng vào hai người kia, dù sao lần này sát thủ, thật sự là quá giàu hoạt. Hơn nữa nghe mới vừa rồi Tần Chính Hồng truyền cho bọn hắn tin tức, lần này Hồng Môn phái tới sát thủ, có hai cái là đứng đầu sát thủ. Bị Dịch Phong bắt một cái, tự vận, còn có một cái ở Lê Viên trong biệt thự. Loại này cấp bậc sát thủ, cơ thượng không là bọn hắn có thể chống cự, cho nên cũng liền cẩn thận canh giữ ở cửa ra vào. Chỉ cần có người khả nghi chạy đến, trực tiếp nổ súng bắn chết. Mà người vương gia, có chút kỳ quái là. Con em dòng chính, một cái không có chết, không bị thương. Con em dòng thứ, đã chết 4-5 cái, còn thương không ít. Nhưng bọn hắn bây giờ, cũng trốn ở trong phòng mình. Khóa chặt cửa phòng, đóng chặt cửa sổ, sợ bị sát thủ xông vào. Mà vương gia bảo tiêu, cũng tử thương không ít. Giờ phút này thiết thần chính mang theo người một nhà, ở bên trong biệt thự thảm thức tìm kiếm tên kia đỉnh cấp sát thủ, nhưng là tìm kiếm một hồi lâu, không thu hoạch gì. Đang lúc này, hắn đội ngũ phía sau đột nhiên truyền tới một trận tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết, đem tất cả mọi người, bao gồm thiết thần cũng dọa cho giật mình. Bọn họ hoảng vội vàng chuyển người đi, liền thấy đội ngũ phía sau người cuối cùng, trên người bỗng nhiên liền bốc cháy. Kia hỏa đốt được lợi hại, phảng phất kia trên người bị tưới xăng. Nhưng tất cả mọi người đều không ngửi được xăng mùi vị, hơn nữa trên người bốc cháy cũng thức dậy đột nhiên, bọn họ hoàn toàn không nghe được bất kỳ khả nghi động tĩnh. Cứu ta! Cứu ta! Người kia tiếng kêu rên liên hồi, gào thét bi thương không ngừng. Nhanh cứu người! Thiết thần ánh mắt đều đỏ, cởi xuống chính mình áo khoác thì đi đập kia trên người ngọn lửa. Những người khác cũng rối rít nói theo. Nhà này thường xuyên không người ở bên trong biệt thự, căn không có chữa lửa dụng cụ, bọn họ chỉ có thể dùng tối biện pháp đần độn đi dập lửa. Nhưng này thế lửa thật sự là quá nhiều, mới vừa đánh không mấy cái, chính bọn hắn quần áo cũng nổi lên. Mà trên người bốc cháy người kia, cũng không kêu, lại càng không dãy rủa. Co quắp trên mặt đất, trong chốc lát liền bị đốt thành than. Mẹ nó! Ngươi ở đâu? Ngươi đi ra! Thấp hèn chuyện, chính là các ngươi hồng môn thủ đoạn sao? Thiết thần thấy thủ hạ mình bị chết thảm thiết như vậy, giận đến tức miệng mắng to. Những người khác cũng đều bị sợ ngộng, mắt thấy huynh đệ mình bị đốt chết tươi, còn không có năng lực làm. Loại tâm tình này, người thường khó hiểu. Chủ yếu nhất, là người kia bốc cháy thức dậy thật sự là kỳ quái, hơn nữa bị chết quá thảm. Thiết thần một phen chửi mắng sau, cũng không thấy sát thủ ra bất quá cách bọn họ không xa địa phương, trong hư không bỗng nhiên lại dấy lên nhất đoàn hỏa diễm. Tất cả mọi người đều nhìn đến rõ ràng, ngọn lửa kia bỗng nhiên ngay tại cách bọn họ không xa địa phương, giữa không trung bỗng nhiên liền dấy lên tới. Rồi sau đó cũng lấy tốc độ nhanh nhất bỗng nhiên tắt. Ngay sau đó, lại vừa là nhất đoàn hỏa diễm dấy lên. Kia đoàn hỏa diễm cách thiết thần bọn họ gần hơn một ít. Hỏa diễm phảng phất là sống một dạng chính nhanh chóng hướng bọn họ di động. Cháy mau. Thiết thần trước nhất kịp phản ứng, hét lớn một tiếng. Nhưng vẫn là muộn, kia đoàn hỏa diễm cuối cùng giấy lên địa phương, đúng lúc là thiết thần một tên thủ hạ đứng địa phương. Kia tên thủ hạ trên người, đột nhiên liền giấy lên lửa lớn rừng rực, cơ hồ đem cả người hắn cũng thôn phệ. Thiết thần đang muốn đi tắt lửa, mới phát hiện áo khoác đã sớm bị thiêu hủy. Cùng lúc trước người kia như thế, tên thủ hạ làm cho rất là thảm thiết, ba ngôi biệt thự người, toàn bộ cũng nghe được kêu thảm thiết. Cửa ra vào Hoàng Trạch Vũ cùng Nô Khoa bọn họ, cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết. Bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nô Khoa không nhịn được nuốt nước miếng, tự nhủ nói. Ta vào xem một chút. Hoàng Trạch Vũ vừa nói, liền muốn xông vào đi. Bất quá hắn một cái liền bị Nô Khoa kéo trở về, Nô Khoa nguyết hắn một cái. Người đi vào làm gì, vào đi chịu chết ấy ư, bên trong nhưng là đứng đầu sát thủ. Chúng ta liền ở bên ngoài thật tốt trông coi, những sát thủ kia bất kể thành công hay không, hoặc là bị bắt, hoặc là nhất định sẽ chạy ra. Đến lúc đó người là bị chúng ta đồng phục, công quá tương để, nói không chừng chúng ta cuối cùng không cần mũ cánh chuồn, quan tước, khó giữ được, biết không? Hoàng Trạch Vũ nào dám không nghe Ngô Khoa, khẽ cắn răng, lại lui về. Vương Việt nghe được cái này âm thanh tham gia, cũng có nhiều chút tê cả da đầu, hắn cũng muốn đi vào cứu người tới. Nhưng hắn bao nhiêu cân lượng hắn rõ ràng. Đi vào chỉ cho Dịch Phong tăng thêm phiền toái. Lúc này ở bên trong biệt thự, thiết thần một tên khác thủ hạ cũng bị đốt thành than. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nguyên! Người là bị như vậy đốt chết, bị đoàn kia quỷ dị quỷ hỏa. Đang lúc này, thiết thần lại nhìn thấy nhất đoàn hỏa diễm ở khúc quanh ra tránh hiện ra, sau đó tắt. Hỏa diễm sau khi lửa tắt, hắn nhìn thấy một cái bóng đen chính hướng khúc quanh chạy trốn. Hắn không nói hai lời, hướng thẳng đến người kia tiến lên. Thiết thần thủ hạ kịp phản ứng, cũng liền bận rộn đuổi theo. Thảo nê mã, ngươi đứng lại đó cho ta. Thiết thần vừa chạy một bên mắng to, hắn ở nước ngoài bị đặc huấn, lại vừa là luyện khí thập tầng vũ giả, thân thủ tuyệt đối không kém. Chỉ chốc lát sau, lại để cho hắn đuổi kịp cái bóng đen kia. Bóng đen kia xoay người lại, chỉ thấy hắn mang rộng lớn hát sắc đấu đồng, trên mặt cũng mang mặt nạ, căn không lọ hình dáng. Bạch, hàn quang chợt lóe, một cái lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt xuất hiện ở thiết thần trong tay. Thiết thần tay cầm lưỡi dao sắc bén, hướng thẳng đến người kia thọt quá khứ. Hắn đao pháp không thể bảo là không tinh xảo, không mấy cái người, đừng nói tránh né, khả năng kịp phản ứng cơ hội cũng không có. Nhưng bóng đen kia cũng không phải người yếu, lại tay không cùng thiết thần chiến đấu lên. Hai người đánh khó giải quyết, bóng đen kia hai tay một mực quấn ở thiết thần trên cổ tay, thiết thần nghĩ tưởng hất ra hắn hoặc là nghĩ tưởng thọt hắn đều nhiều lần bị hắn ngăn trở đỡ được. Chi chu triền ti thủ. Thiết thần hơi kinh hãi, con nhện này triền ti thủ là hoa hạ công phu, thế hệ trước truyền xuống. Công phu này uy lực không lớn, lại có thể ở địch nhân điên cuồng thế công xuống, dán chặt đối phương. Ngăn trở đỡ được đối phương chí mạng sát chiêu, để cho hắn có lực nhi cũng không sử dụng ra được. Có mắt. Bóng đen kia nghe vậy, phát ra một tiếng buồn rười rượi cười lạnh. Thanh âm kia, nghe có chút khàn khàn. Nếu biết đối phương dùng là cái gì lộ số, thiết thần tự nhiên muốn cải hoán chiến thuật. Hắn trực tiếp vứt bỏ chùy thủ trong tay, hướng bóng đen kia bắn tới. Bóng đen tránh đồng thời, thiết thần hai tay trong tay háo mỗi người bắn ra tới nhất căn màu đen gậy sắt. Lưỡng căn gậy sắt đối tiếp chung một chỗ, bất ngờ biến thành nhất căn trường côn. Thiết thần tay cầm trường côn, đổ ập xuống đất liền hướng bóng đen kia đập tới. Thiếu lâm côn pháp. Bóng đen nhìn thấy thiết thần khiến cho côn pháp sau, không khỏi hơi kinh hãi. Lao tử ở thiếu lâm tự đợi qua 2 năm, ta xem ngươi chi chu triển ti thủ còn tác dụng không. Thiết thần lạnh rên một tiếng, cái kia gậy sắt trong tay hắn đùa bỡn hổ hổ sinh uy, giống như tôn ngộ không trong tay kim cô đồng một dạng hay thay đổi. Côn pháp chi huyền diệu, sát thủ kia chi chu triển ti thủ đã không có đất dụng võ. Thiết thần côn pháp so đao pháp còn phải sinh, căn không cho sát thủ thở dốc cơ hội. Mấy chục côn sau, sát thủ kia rốt cuộc tránh không kịp, bả vai bị hung hăng đập một chút, phát ra một đạo tiếng kêu rên. Hắn chân mày đảo thụ, cũng bị thiết thần chọc giận. Chỉ thấy hắn trong hai con ngươi, có hai luồng tiểu tiểu hỏa diễm đang nhảy nhót. Thiết thần nhất thời cả kinh, liền vội vàng cùng hắn kéo dài khoảng cách, gần như trong nháy mắt, sát thủ kia liền hóa thành một đoàn xích diễm, hướng thiết thần xung qua. Đợi thiết thần thủ hạ đuổi tới thời điểm, đã không thấy được tên sát thủ kia bóng dáng. Nhưng bọn hắn nhìn thấy thiết thần chính nằm trên đất, không nhúc nhích. Trên người đen thủi, phảng phất bị lửa cháy. Lão đại, ngươi không sao chớ? Mọi người thấy vậy, ngược lại hít một hơi khí lạnh, liền vội vàng lay động thiết thần thân thể. Thiết thần không có giống trước mặt bị hỏa thiêu chết hai người kia như thế, nhưng mà bị lửa cháy. Mặc dù không có bị đánh thức, nhưng mọi người thăm dò một chút hắn mạch cùng hô hấp sau, phát hiện hắn còn chưa có chết, nhưng mà bị thương nặng. Những người này cũng không dám trì hoãn, người vương gia mệnh trọng yếu đi nữa, cũng không có thiết thần mạng trọng yếu. Bọn họ liền tranh thủ thiết thần nâng lên, chuẩn bị đưa bệnh viện. Lúc này ở một ngôi biệt thự lộ thiên trên ban công. Mới vừa rồi tên sát thủ kia, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nơi này. Chương 111, con em dòng thứ bi ai. Trường Phong, ngươi bảo hôm nay chết rất nhiều người, sẽ không đến phiên chúng ta đi. Lê Viên trong biệt thự trong đó trong một ngôi biệt thự, một cái trong phòng, có một đoạn như vậy đối thoại. Trong gian phòng đó giấu 7-8 người, tất cả đều là vương gia con em dòng thứ. Không riêng gì gian phòng này, biệt thự này bên trong ở, đều là vương gia con em dòng thứ. Vương gia dòng chính cùng bảng hệ, phân rất rõ. Địa vị cũng đều rất rõ ràng. Bang hệ ở vương gia, rất nhiều người đều là không ngóc đầu lên được, thường thường bị dòng chính đè ở phía dưới, hoặc trực tiếp dẫm ở dưới chân. Cổ nhân Hữu Vân, là vô tình nhất nhà đế vương. Giống như vậy hào bên trong cửa, cũng là ít có thân tình có thể nói. Đương nhiên, vương côn là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí những thứ này bất thành văn quy củ, cũng là hắn lúc không có ai định ra. Như vậy có một cái chỗ tốt, đó là có thể khích lệ những thứ này con em dòng thứ. Để cho bọn họ vĩnh viễn không thôi, không ngừng đuổi theo những thứ kia con em dòng chính. Như vậy thì có thể cho vương gia liên tục không ngừng đất sáng tạo tài sản ra. Vương Trường Phong năm nay 40 tuổi, coi như là con em dòng thứ bên trong, xuất sắc nhất một cái. Cũng là có khả năng nhất tẩn nhẫn, có khả năng nhất nhất minh kinh nhân người, hắn là rất nhiều con em dòng thứ tấm gương cùng hy vọng. Mọi người chớ khẩn trương, gian phòng này cửa chống trộm rất kín, trừ phi là dùng lựu đạn nổ, nếu không là không mở ra. Những sát thủ kia. Không cũng tinh thông ám sát ấy ư, bọn họ khẳng định cũng sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thấy mọi người lo lắng bất an dáng vẻ, Vương Trường Phong liền vội vàng an ủi chúng tình cảm ý nghĩ. Các ngươi nói, lão gia tử nếu là sớm một chút đồng ý cùng hải ngoại đám người kia hợp tác, cũng sẽ không gây ra đương tử chuyện, chết rất nhiều người. Hắn làm sao lại như vậy của đây? Trong phòng, có người vương gia đã đối với vương côn bất mãn lên. Toàn bộ vương gia... Là không ai dám ngay mặt đối với người nào biểu đạt ra chính mình đối với vương côn bất mãn. Vương côn ở vương gia địa vị, thì tương đương với là Từ Hy, mà vương Sơn Hà, nhiều lắm là cái hoàng đế bù nhìn. Bất quá bên trong căn phòng này, tất cả mọi người đều là đồng khí liên tri. Bọn họ và vương Trường Phong như thế, ở trong đấy lòng dùng tiền của công vương gia tài nguyên, xây chính bọn hắn buôn bán đế quốc. Cũng gom một ít vương gia chứng cơ phạm tội, hy vọng có một ngày có thể dựa vào đến những thứ này chứng cơ phạm tội bài đảo vương gia. Thoát khỏi vương gia con em dòng thứ thân phận. Đến lúc đó, bọn họ vĩnh viễn sẽ không lại thụ vương gia trói buộc, có thể dựa vào tự mình ở vương gia tích lũy, đặt chân ở trong xã hội. chúng ta Tư Để Hạ cũng không phải không có làm những thứ kia không quang thải chuyện, những thứ này tất cả đều là Lao gia tử ngầm cho phép. Cùng đám người kia hợp tác thế nào, có thể kiếm càng nhiều tiền, hắn chính là không để cho. Bây giờ được, ta mới vừa rồi chạy thoát thân thời điểm nhìn thấy, chúng ta con em dòng thứ, chết nhiều người, còn có thật nhiều người đều bị thương. Trong cả căn phòng, đều là hoán thanh tái đạo thanh âm. Vương Trường Phong một mực không nói lời nào, nghe được một câu cuối cùng thời điểm, hắn chân mày đột nhiên nhíu lại, vội hỏi nói chuyện người kia. Ngươi nói, chúng ta con em dòng thứ, chết nhiều cái. Kia con em dòng chính người đâu, bọn họ như thế nào đây? Người kia lăng lăng, nghĩ một lát nhi nói. Ta thật giống như không thấy có con em dòng chính người xảy ra chuyện, thật giống như cũng không có người nào bị thương. Lúc này, những người khác cũng ở đây nói, con em dòng chính người, có bảo tiêu bảo vệ. Không bảo tiêu bảo vệ, cũng đều bình yên vô sự, không có một người xảy ra chuyện. Vương Trường Phong nghe vậy, nghĩ thông suốt cái gì, hắn cái chán gân xanh cũng bước lên đến, hiển nhiên là đang nổi giận. Có cái gì không đúng? Chẳng lẽ sát thủ chuyên giết chúng ta con em dòng thứ, không giết dòng chính? Nói không thông. Con em dòng chính đối với vương gia trọng yếu hơn, sát thủ muốn giết, cũng nên là con em dòng chính mới đúng. Làm sao có thể ánh sáng bắt chúng ta con em dòng thứ chút giận? Vương Trường Phong một phen, giống như tạc đạn nặng ký một dạng đem tất cả mọi người cho nổ ngộng. Đây là Lao gia tử hiến dâng tính mạng. Mọi người gần như cùng lúc đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đều to lên. Vương Trường Phong đều nói được rõ ràng như vậy, bọn họ không thể nào không nghĩ ra. Lao gia tử nhất định là nhận ra được cái gì, biết chúng ta muốn phản bội vương gia, cho nên mới đến như vậy một tay. Lão hồ ly này, đem tất cả mọi người đều lừa gạt, hôm nay tuần vui này, là châm đối với mấy người chúng ta. Vương Trường Phong từng cái cho mọi người phân tích nói. Mọi người đã bị dọa sợ đến mặt cũng xanh, vương côn thủ đoạn, bọn họ không người không biết. Hai năm trước vương gia ra một tên phản đồ, kia phản đồ hay lại là con em dòng chính bên trong, chỉ bất quá bình thường không có gì thành tựu. Vương côn biết hắn cấu kết người ngoài sau, tự mình động thủ ngã xuống hắn, ngay tại vương gia bên trong từ đường. Dỗ tổ thời điểm, ngay trước các vị lão bài vị của tổ tiên, một viên đạn kết tên kia dòng chính phản đồ. Liên dòng chính phản đồ cũng không chạy khỏi vừa chết. Bọn họ những thứ này con em dòng thứ mệnh, căn liền không bao nhiêu tiền. Trường Phong, ngươi được cứu lấy chúng ta là trên một cái thuyền. Đúng vậy Trường Phong, ngươi là chúng ta hy vọng, chúng ta liền hy vọng nào ngươi. Tất cả mọi người đều vây quanh Vương Trường Phong, hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp. Chúng ta ở vương gia là không tiếp tục chờ được nữa, bây giờ thì phải rời đi nơi này. Cũng còn khá chúng ta đã tổn một số tiền lớn, lập tức rời đi nơi này, nói không chừng Lao gia tử tự mình đem chúng ta chìa khóa phòng cho sát thủ. Nơi này, đã không an toàn. Vương Trường Phong vừa nói, dẫn mọi người liền muốn chạy đi. Có thể đang lúc Vương Trường Phong đi tới cửa thời điểm, còn không có kéo cửa ra nắm tay, trong phòng đống nhiên vang lên một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết, bị dọa sợ đến mọi người rợn cả tóc gáy, hồn bất phụ thể. Quay đầu nhìn lại, ngay trong bọn họ một người, không biết bởi vì cái gì trên người đột nhiên bốc cháy, gần như trong nháy mắt liền bị liệt diễm bọc lại toàn thân. Bàng Vũ, Vương Trường Phong và những người khác. Tất cả đều hù dọa ngộng, đôi mắt đỏ bừng đất kêu gào lên. Cứu ta, nhanh cứu ta. Người kia gào thét, cơ hồ đem thanh đái đều phải đánh vỡ. Hắn thống khổ, không người có thể lãnh hội, cả người đau đớn, để cho hắn trên đất gợi lên cút đốt ghế salon, đốt rèm cửa sổ. Nhưng là lúc này, không ai dám lên đi cứu hắn. Liền cái này thế lửa, cũng là không cứu. Chỉ chốc lát sau, người kia tiểu đình chỉ kêu thảm thiết, tươi sống bị đốt chết ngay tại chỗ. Vương Trường Phong và những người khác. Đờ đẫn tại chỗ, chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải. Nội tâm càng nhiều, là hốt hoảng cùng vô tận sợ hãi. Đang lúc này, trong hư không, nhất đoàn hỏa diễm lại vô căn cứ thiêu đốt lên ngọn lửa kia phảng phất sẽ di động một dạng lần nữa đốt một người. Ngay sau đó, là người thứ hai. Ngọn lửa kia không ngừng nghỉ, muốn đốt chết trong căn phòng tất cả mọi người mới chịu bỏ qua. Chỉ chốc lát sau, trừ Vương Trường Phong trở ra, những người khác bị liệt diễm bọc lại. Trong phòng... Phảng phất là trong địa ngục các quỷ muốn bỏ ra ngoài một dạng tiếng quỷ khóc sói tru, bên tai không dứt. Vương Trường Phong bị sợ ngộng, nhìn kia đoàn hỏa diễm vô căn cứ tiêu tan, rồi sau đó hóa thành một cái mang hắc sắc đấu đồng, mang mặt nạ hắc y hiền nhân. Người quần áo đen kia từ trong túi tiền móc ra một tấm hình, cùng Vương Trường Phong đối với chiếu một chút. Ngươi chính là Vương Trường Phong. Nói xong, hắn hai, ba bước vượt qua đến, bóp một cái ở Vương Trường Phong cổ, đem nhấc lên. Vương Trường Phong đầu lưỡi đều phun ra. Mặt cũng kìm nén đến xanh, chỉ lát nữa là phải tắt thở. Đồng nhiên, cả người hắn vô căn cứ thiêu đốt lên thậm chí có hỏa diễm, từ trong cơ thể hắn cũng trôi ra. Hắc Y Ghi Nhân đưa hắn ném xuống đất, yên lặng nhìn. Lúc này trong cả căn phòng, có không ít thứ cũng bị đốt. Cái này thế lửa, chỉ sợ là đội chữa lửa đến, đều khó dập tắt. Chờ trong căn phòng người, đều ngưng kêu thảm thiết sau. Người kia mới xoay người đi tới sân thượng, nhẹ nhàng phất phất tay trái. Ngay trong nháy mắt này, thần kỳ sự tình phát sinh. Nguyên cả phòng đều sắp bị lửa lớn thôn phệ, những ngọn lửa kia nhưng là ở đó người huy động tay trái thời điểm, trong nháy mắt tắt. Trong cả căn phòng, chỉ còn đốt trọi mùi vị, còn có trận trận khói dày đặc. Hắc Y Liễu Nhân đi tới trên ban công, tung người nhảy một cái, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Hắn vững vàng sau khi hạ xuống, đang muốn chạy tới khác một ngôi biệt thự, chợt cương tại chỗ, cả người tóc gáy đều dựng lên. Đây là từ trước đến nay chém giết, cùng ở trong đống người chết mạc ba cổn đã luyện thành đi ra giác quan thứ 6. Hắn ngửi được nguy hiểm mùi vị, còn có nguy cơ. Có thể để cho hắn cảm thấy nguy cơ, chỉ có thể chứng minh, hắn địch nhân, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Hắn không dám quay đầu, chỉ dám có chút chuyển động con mắt, đem dư quang liếc qua đi. Chỉ thấy trong bóng tối, là một người thiếu niên đứng ở nơi đó. Không biết có phải là ảo giác hay không, Hắc Y Liễu Nhân cảm giác người thiếu niên kia ánh mắt, chính mạo hiểm thanh quang. Ở trong đêm tối này, lộ ra thập phân quỷ dị. Hắc Y Liễu Nhân cục xương ở cổ họng trên dưới cổn động, nuốt nước miếng. Hắn bén nhạy sức quan sát, phát hiện thiếu niên kia, thật giống như chính là Vương Côn cho trụ sở chính nói người kia. Vương Côn nói người này bề ngoài là người thiếu niên, thật ra thì công lực, không thể so với Hồng Môn lão tổ thấp hơn. Vương Côn nói với bọn họ cái gì, nói một nửa, cất giữ một nửa, cũng không tiết lộ thiếu niên kia toàn bộ tin tức. Nhưng hắn tiết lộ một cái tối tin tức trọng yếu, đó chính là Dịch Phong trên tay khả năng có quan hệ với không giả thuật tin tức. Tin tức này, đem Hồng Môn lão tổ cũng cho chấn động. Hắc Y Liễu Nhân biết, thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản, bởi vì lấy Vương Côn lịch duyệt, hắn sẽ không cho không chính xác tin tức. Chạy! Cái ý niệm này nô ra sau, Hắc Y Liễu Nhân cơ hồ sử dụng ra bình sinh tốc độ nhanh nhất, hướng Vương Côn châu ngôi biệt thự kia điên cuồng chạy trốn. Bỏ phiếu. Chương 112, ý không ngờ được kết quả. Phụ thân, ta không quá rõ ý ngươi. Hôm nay tới những sát thủ này, không phải là dọn dẹp Vương gia địch nhân, cùng bảng hệ phản đồ sao? Cùng vị kia Dịch tiên sinh có quan hệ gì, chẳng lẽ ngài muốn cho những sát thủ kia bắt sống Dịch tiên sinh, buộc hắn giao ra bất tử chi thuật? Hay lại là gian phòng kia? Vương Sơn Hà nghe được Vương Côn lời nói sau, có chút không quá rõ, cau mày hỏi. Vương Côn khẽ cười nói, ngươi đem ta lão đầu tử này nghĩ đến cũng quá đơn giản, ngoài ra, ngươi đánh giá thấp ta người ân sư kia Dịch Phong. Năm đó ta người bị trọng thương, bị quân địch đuổi bắt thời điểm, đối phương có hơn 30 người. Những người đó, đều là vũ khí hoàn hảo quân chính quy, nhưng là ân sư ta căn không phí nhiều sức, thì đem bọn hắn tiêu diệt. Những sát thủ này, lợi hại hơn nữa, lại tại sao có thể là ân sư đối thủ? Coi đời này, ta tin tưởng không người là đối thủ của hắn. Vương Côn đối với Dịch Phong sùng bái cùng kính nể, không phải là giả bộ tới. Cho dù là Dịch Phong không ở trước mặt hắn, hắn đối với Dịch Phong giọng cùng thái độ, cũng cực kỳ cung kính. Nhi tử đần độn, mời phụ thân công khai. Vương Sơn Hà vẫn không hiểu Vương Côn ý tứ, dứt khoát trực tiếp hỏi hắn. Vương Côn ý tưởng, ít có người có thể sờ được xuyên thấu qua. Ta theo Hồng Môn có hợp tác, bọn họ phái sát thủ tới thay ta thanh trừ phản bội đảng, nghe theo ta chỉ huy. Ta cho bọn hắn tiết lộ ân sư tin tức, cùng không giả thuật tin tức. Chỉ bất quá ta giấu nghề, chỉ nói cho bọn hắn biết một nửa. Cho nên kia thiên diện người, cùng những thứ kia bị ân sư diệt trừ sát thủ. Bọn họ hết thể hành động, thật ra thì đều là ta an bài. Thiên diện người và những thứ kia ngụy trang thành nhân viên y tế sát thủ, ở trong mắt ta nhưng mà còn chốt thí. Ta mục đích, là để cho ân sư diệt trừ bọn họ, bởi vì ta biết, thiên diện người không thể nào là ân sư đối thủ. Ân sư diệt trừ thiên diện người, ta nếu là đem tin tức này chuyển cho Hồng Môn, người ân sư kia, không khác nào là cùng Hồng Môn kết thủ, Hồng Môn người, không thể nào biết bỏ qua cho hắn. Ở quốc nội, lấy ta Vương gia quan hệ, ta có thể vận dụng hết thể thủ đoạn, để cho ân sư bất kể ở quốc nội chỗ nào, cũng không có an ninh thời gian có thể qua. Quốc nội quốc ngoại, ân sư cũng không có nơi có thể đi, mỗi ngày cũng phải bị người đuổi giết. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng hắn không thể nào cùng toàn bộ Hoa Hạ là địch, thật sự lấy cuối cùng, Vương gia chúng ta sẽ che chở hắn. Đến lúc đó, Vương gia chúng ta chính là ân sư ở Hoa Hạ núi dựa, ta Vương gia liều mạng vì hắn ngăn cản những thứ kia phiền toái. Ngươi nói hắn, còn không chịu đem bất tử chi thuật truyền cho chúng ta sao? Vương Côn nói xong, buồn rười rượi cười một tiếng, vì chính mình nưu kế, cảm thấy vô cùng đắc ý. Hắn tự cho là mình đối với Dịch Phong có một nửa biết, một nửa biết. Là vì Dịch Phong trọng tình cảm, hắn biết Dịch Phong sống được lâu, không có bao nhiêu bằng hữu. Nếu như có người đối với Dịch Phong thành thật với nhau, hợp lại hết tất cả thủ hộ hắn, kia Dịch Phong, khẳng định cũng sẽ dũng tuyển tương báo. Đem hắn Vương ra, trở thành nhà mình. Đối với người nhà, còn có cái gì là không thể cho. Huống chi cho hắn Vương Côn bất tử chi thuật, Dịch Phong cũng sẽ không có tổn thất gì. Phụ thân, ngài thật là thật cao minh, ngài thủ đoạn, ta khả năng đời này cũng không học được. Vương Sơn Hà nghe xong, hoàn toàn phục Vương Côn tâm kế. Bất quá ngay sau đó hắn lại hỏi. Kia một gã khác sát thủ đâu, ngài lại là làm sao an bài? Ngài không phải nói, còn có một danh cùng thiên diện người như thế đỉnh cấp sát thủ sao? Vương Côn nhìn Vương Sơn Hà, bình tĩnh nói. Một tên khác sát thủ, kêu hỏa tướng, hắn giỏi dùng hỏa, có một ít không tưởng tượng nổi chuyện. Chờ lát nữa hắn sẽ xuống tới, ám sát ta. Vương Sơn Hà nghe được ám sát hai chữ này, nhất thời chấn động trong lòng, dùng giọng nói. Ám sát ngài, cũng là ngài bày mưu đặt kế. Vương Côn gật đầu một cái, không sai, là ta bày mưu đặt kế. Bất quá hắn nhất định là sẽ không xuống tay với ta, nhưng mà làm cho Văn Bồ Tát cùng ân sư ta nhìn. Đến lúc đó, ân sư nhất định sẽ cứu ta, sau đó đang đánh nhau bên trong giết hắn. Đến lúc đó, hôm nay toàn bộ lẻn vào đi vào sát thủ, liền đều chết xong. Chứ ngươi, cũng không ai biết những sát thủ này là ta an bài. Mà ân sư ta, cũng hoàn toàn cùng Hồng Môn kết làm thủ án. Thiên diện người và hỏa tướng, cũng đều là chữ nhân bối bên trong, xếp hạng thứ ba sát thủ. Bọn họ chết, đối với Hồng Môn có chớ đả kích lớn. Vương Sơn Hà nghe xong, không khỏi có chút thay Vương Côn lo lắng. Nhưng là phụ thân, vạn nhất kia hỏa tướng chó cùng đường quay lại cắn. Lâm sợ chết, cho Dịch tiên sinh quỳ xuống cầu xin tha thứ, đem tất cả mọi chuyện cũng lộ ra ngoài đây. Hoặc là hắn tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, thật giết ngài, đồng quy vu tận, làm sao đây? Ngài an nguy, không thể ra bất kỳ bất chắc. Vương Côn thấy Vương Sơn Hà chân tâm thật ý đất lo âu hắn an nguy, cũng là rất vui vẻ yên tâm, gật đầu nói. Yên tâm đi, sát thủ có sát thủ quy củ, vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không bán ra ta. Lui 10.000 bước nói, nếu như hỏa tướng thật sợ chết, yêu cầu tha cho. Trên người của ngươi có súng, dùng tốc độ nhanh nhất, giết hắn diệt khẩu. Đến lúc đó, ngươi có thể nói là vì bảo vệ ta, dưới tình thế cấp bách nổ súng đi hắn đánh chết. Nhưng là ở dưới tình huống như vậy, căn không người sẽ hoài nghi ngươi, lại càng không có người vặn hỏi ngươi, cho dù là ân sư, cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Về phần sau, cấp trên nếu là muốn truy xét ngươi giấu thương chuyện. Cái này không cần lo lắng, bởi vì Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ, căn không dám lên báo lên. Biết chưa? Vương Sơn Hà nghe Vương Côn nói xong, gật đầu một cái, mặc dù có chút khẩn trương. Nhưng hắn rõ ràng chính mình nên làm gì. Ở Vương Côn trước mặt, hắn phải đem Vương Côn giao phó sự tình làm xong. Chỉ có như vậy, hắn mới được mình muốn. Lúc này, bên ngoài phòng đã có động tĩnh. Văn Bồ Tát chính giữ cửa, chợt thấy nhất đoàn hỏa diễm vô căn cứ tại hắn cách đó không xa giấy lên. Kia đoàn hỏa diễm hết sức cổ quái, nhanh chóng hướng Văn Bồ Tát đụng. Cái quái gì? Văn Bồ Tát thấy vậy cũng là hơi kinh hãi, bởi vì hắn cũng không có ngửi được quỷ quái khí tức, thế nào đột nhiên liền tới một cái như vậy đồ vật. Bất quá hắn cũng là đệ nhất cao nhân, nhanh chóng làm ra phản ứng. Nắn pháp quyết, chỉ tay thành đao điểm ra, đánh ra một đạo lục mang. Kia lục mang phảng phất giải lụa màu xanh lục một dạng trực tiếp bắn tới kia đoàn hỏa diễm thượng. Chỉ nghe kia trong ngọn lửa, truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, kia đoàn hỏa diễm di chuyển nhanh chóng, lại trực tiếp xuyên tường chạy vào trong phòng. Sẽ còn xuyên tường. Văn Bồ Tát nhìn đến sửng sốt một chút. Ngay vào lúc này, Dịch Phong cũng đuổi kịp. Mau vào đi. Hắn lệ quát một tiếng. Văn Bồ Tát nha một tiếng, lại một cước trực tiếp đem cửa phòng từ trên khung cửa đã bay ra ngoài. Hắn cùng Dịch Phong, vọt vào. Lúc này, hỏa tướng cùng Vương Côn liếc nhau một cái, sau đó hỏa tướng liền bắn ra một cây truy thủ, hướng thẳng đến Vương Côn tinh thần sức lực bắn qua. Trước hắn và Vương Côn thương lượng xong, Vương Côn khi hắn con tin, hắn bắt giữ Vương Côn ra Lê Viên biệt thự, sau đó chạy trốn. Bất quá hắn nào biết, Vương Côn đã sớm đem hắn tính toán kỹ. Ở Vương Côn trong kế hoạch của hỏa tướng là vô luận như thế nào cũng không thể đến gần hắn. Lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cầm hắn, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát có thể ở hắn bị bắt giữ trước, giết chết hỏa tướng. Một loại khác tình huống, hỏa tướng lâm sợ chết, yêu cầu tha cho. Vương Sơn Hà là sẽ lấy tốc độ nhanh nhất móc súng đánh gục hắn. Hỏa tướng căn không biết, chính mình đã sớm bị Vương Côn tuyên án tử hình, dù là cầu mong gì khác tha cho cũng không sống. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát hướng sau khi đi vào, Dịch Phong lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Văn Bồ Tát thấy hỏa tướng muốn hướng Vương Côn tiến lên. Hắn mặt liền biến sắc, lúc này liền muốn bắn ra ngăn trở. Hắn cảm thấy khoảng cách này, mới có thể ngăn lại hỏa tướng. Bất quá hắn đang muốn bước ra đi thời điểm, thân thể lại không động đậy, bởi vì Dịch Phong gắt gao kéo lấy hắn quần áo. Văn Bồ Tát có chút quay đầu, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong, không hiểu Dịch Phong tại sao phải kéo hắn. Dịch Phong nhìn hắn, khẽ lắc đầu, liền không có còn lại đáp lại. Văn Bồ Tát cương tại chỗ, không cử động nữa. Kia hỏa tướng tay cầm lưới dao sắc bén, mắt thấy chỗ sung yếu động vương côn trước mặt, thành công đưa hắn bắt giữ. Có thể trước mắt hắn bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, thân thể có chút không bị khống chế. Hắn cầm thanh kia lưới dao sắc bén, mũi dao lại nhắm ngay vương côn ngực. Hỏa tướng liều mạng giãy giụa, có thể thân thể của hắn thật giống như bị cái gì khống chế được một dạng căn không cách nào phản kháng. Hắn nhất thời trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn vương côn. Lúc này vương côn cũng cảm giác không đúng, hoảng sợ nhìn hỏa tướng. Hắn đang muốn kêu vương sơn hà khai thương, ngực lại chuyển tới xé đau nhức. Hỏa tướng thanh kia lưới dao sắc bén, miễn cưỡng cắm vào vương côn ngực trong miệng, trực tiếp cắm vào đáy. Một đau này, đừng nói là vương côn, chính là một cái trưởng thành trắng hán, cũng sẽ bị tươi sống đâm chết. Vương côn nhất thời nết to miệng, khí tức chỉ có ra, không có vào. Hỏa tướng cũng sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn vương côn. A. Một bên vương sơn hà, bị dọa sợ đến quái khiếu lên trong lúc nhất thời, đau buồn, tức giận, không hiểu, đủ loại tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Hắn kích động móc súng lục ra, hướng hỏa tướng đầu, liền quản lý tốt mấy thương. Tiếng súng lúc rơi xuống, hỏa tướng rót ở vương côn trước mặt, tay phải hắn, còn nắm truy thủ. Mà truy thủ, còn cắm ở vương côn trên ngực. Chương 113, lòng tham lam. Trong phòng, tiếng súng sau khi rơi xuống, là hoàn toàn tĩnh mịch. Văn Bồ Tát đờ đẫn ngay tại chỗ, liếc mắt một cái còn chưa tắt hơi vương côn, lại bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Hắn không hiểu, Dịch Phong tại sao không đi cứu vương côn, còn muốn ngăn cản hắn đi cứu vương côn. Bất quá hắn không sẽ vào lúc này đi chất vấn Dịch Phong, bởi vì bất kể Dịch Phong làm chuyện gì, chuyện tốt hay là chuyện xấu. Văn Bồ Tát đều không có tư cách đi trách cứ Dịch Phong, bởi vì hắn mệnh, đều là Dịch Phong năm đó cứu. Dịch Phong không chỉ có đối với hắn có ân cứu mạng, còn có công ơn nuôi dưỡng, còn có thụ nghiệp ân. Vương Sơn Hà chính là đã có nhiều chút tan vỡ, hắn thụ rất lớn kích thích, ngẩn người tại đó hai mắt vô thần, toàn thân phát run. Mà hỏa tướng, đầu bị Vương Sơn Hà bắn vài phát súng sau, đã chết được xuyên thấu qua. Vương côn trong ngực nhất đau sau, lại còn chưa tắt hơi, hắn cơ thể hơi co quắp. Ánh mắt trừng tròn trịa, không thể tin nhìn Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát. Hắn không hiểu, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát tại sao đứng ở nơi đó không động, tại sao không lên tới cứu hắn. Hắn càng không hiểu. Hỏa tướng vì sao lại đột nhiên giết hắn? Lúc này, Dịch Phong mới hướng vương côn xông lên, hắn đưa lưng về phía Vương Sơn Hà, đỡ vương côn. Vương côn môi ngoạng ngoại, nhưng là không nói ra lời, Dịch Phong chỉ có thể nghe thấy hắn mơ hồ không rõ đất khạc mấy chữ. Đang nói, ân sư, cứu ta. Dịch Phong nhìn hắn, mặt vô biểu tình, không có một tí bi thương, cũng không có vẻ thương hại. Vương côn miệng không hề ngoạng ngoại, kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Ta cái gì cũng biết. Ngươi để cho ta rất thất vọng. An tâm đi đi, đời sau, làm người không muốn phức tạp như vậy. Dịch Phong thanh âm rất nhỏ, hơn nữa Vương Sơn Hà bây giờ đã kê cận tan vỡ, căn không chú ý tới Dịch Phong đang cùng Vương Côn nói chuyện. Vương Côn nghe vậy, một cái tay nắm chặt Dịch Phong cổ áo, thân thể đất có quắp lên. Một hồi nữa, hắn động tinh từ từ nhỏ đi, thẳng đến hoàn toàn bất động. Hắn chết, ánh mắt không có nhắm lại, chết không nhắm mắt. Hắn có thể đến chết cũng không hiểu, chính mình thiên ý liễu vô phùng kế hoạch, đem tất cả mọi người đều tính toán đi vào. Tại sao đến cuối cùng, vẫn bị Dịch Phong đoán được, ngược lại hại chết chính hắn? Có lẽ hắn không mưu đồ cái kế hoạch này, còn có thể sống lâu nhiều chút thời gian, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Nhưng chính là bởi vì cái kế hoạch này, thật sớm hại chết hắn. Có thể nói hắn là mang đá lên, cuối cùng đập, lại là mình chân. Tại sao? Tại sao không cứu người? Tại sao các ngươi không cứu người? Trơ mắt nhìn mình cha đẻ tắt thở, Vương Sơn Hà hoàn toàn tan vỡ, gào thét hướng Dịch Phong xông lại. Kích động lắc lắc thân thể của hắn. Văn Bồ Tát liền vội vàng xông lên, đem Vương Sơn Hà kéo ra. Ngươi bình tĩnh một chút, cái kết quả này, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Văn Bồ Tát không biết nên nói cái gì, chỉ có thể như vậy khuyên Vương Sơn Hà. Tỉnh tao cái rắm, phụ thân ta chết. Các ngươi nếu là sớm một chút động thủ, hắn sẽ không phải chết. Vương Sơn Hà bị Văn Bồ Tát đè xuống đất, kích động gầm thét. Hắn cả người gân xanh, thật giống như cũng bởi vì kích động mà bốc lên. Văn Bồ Tát không biết như thế nào tiếp theo, bởi vì mới vừa rồi, hắn cùng Dịch Phong là có cơ hội cứu Vương Côn, nhưng bọn hắn không có động thủ. Có thể là bởi vì tâm hư, Văn Bồ Tát liền túi lầu xuống, không nói gì. Người này là đỉnh cấp sát thủ, hắn động tác quá nhanh, chúng ta căn không kịp cứu người. Người nén bi thương đi, thông báo người vương gia, cho Vương Côn nhặt xác, thật tốt cho hắn làm cái tang lễ. Hắn sống đến 90 tuổi, cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Dịch Phong buông xuống Vương Côn, đứng lên. Nói với Vương Sơn Hà. Vương Sơn Hà nằm trên đất, cực kỳ bi thương đất khóc lên, tình cảnh vẫn còn có chút để cho người thương cảm. Qua không bao lâu, nhận được Dịch Phong tin tức Hoàng Trạch Vũ cùng Lô Khoa, chạy tới gian phòng này. khi bọn hắn nhìn thấy nằm trên ghế salon, ngực cắm một cây chùy thủ Vương Quốc lúc, trực tiếp liền tê liệt ngồi dưới đất. Hai người này trên mặt, viết đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Vương Quốc chết, bọn họ cũng xong. Bọn họ hôm nay phụ trách việc gìn giữ an ninh, chết nhiều người như vậy không nói, liền Vương Quốc đều chết. Lần này hoàn toàn hoàn. Bọn họ bây giờ không xa cầu có thể giữ được chính mình chức vị, chỉ cầu không ngồi tù là được. Có thể Vương gia thế lớn, có thể không truy cứu bọn họ trách nhiệm sao. Cuối cùng, Tần Chính Hồng cùng người Vương gia cũng chạy qua. Khi bọn hắn nhìn thấy Vương Côn chết thảm cảnh tượng lúc, tất cả mọi người đồng thời đều bị dọa cho giật mình. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người biểu tình, nhưng là có bất đồng riêng. Có đau buồn, gặp nạn qua, có cao hứng, cũng có vui mừng. Vương Sơn Hà hai đứa con trai, Vương Lâm cùng Vương Tử Ngang cũng ở trong đó. Vương Lâm trên mặt mặt vô biểu tình, không có đau buồn, cũng không có cao hứng, giống như chết, căn chính là một người ngoài. Mà Vương Tử Ngang trên mặt, lại là có đau buồn. Bởi vì Vương Côn trong ngày thường, đãi hắn không tệ. Cũng thập phân yêu thích hắn, bao dung hắn. Ra ra. Hắn lẩm bẩm một tiếng, hai hàng thanh lệ chạy xuống má. Lê Viên trong biệt thự sát thủ, rốt cuộc dọn dẹp sạch sẽ, bất quá Vương gia lão gia tử, Vương Côn cũng chết. Toàn bộ Vương gia, cũng tràn ngập bi thương không khí. Tiếp đó, bọn họ muốn đánh tảo Lê Viên biệt thự, còn phải cho Vương Côn nhặt xác. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát, tự nhiên không ở nơi này chờ lâu. Hai người bọn họ rời đi trước Lê Viên biệt thự, đi ở tĩnh lặng không người trên đường phố. Đã lâu, Văn Bồ Tát rốt cuộc không nhịn được hỏi. Sư phụ, mới vừa rồi ngài vì sao? Không đợi hắn nói xong, Dịch Phong liền ngắt lời đạo. Ngươi nghĩ hỏi ta tại sao không cứu Vương Côn, tại sao còn muốn ngăn trở ngươi cứu Vương Côn đúng không? Văn Bồ Tát không kịp chờ đợi gật đầu một cái, muốn biết câu trả lời. Ta bảo hôm nay những sát thủ này, đều là Vương Côn chính mình ăn bài, ngươi tin không? Bao gồm bị sát thủ giết những người đó, tất cả đều là Vương Côn bày mưu đặc kế. Dịch Phong chắp hai tay, chậm rãi đi, chậm rãi nói. Văn Bồ Tát nghe vậy, nhất thời cương ngay tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Đã lâu, Dịch Phong đã đi rất xa, hắn liền vội vàng đuổi theo Dịch Phong bước chân, hỏi. Sư phụ, thế nào nói ra lời này? Ngài là thế nào phát hiện mở ám? Dịch Phong đạo. Ngay từ đầu ta cũng không phát hiện cái gì không đúng, cho đến ở Lê Viên biệt thự nhìn kinh kịch thời điểm. Ta cũng không biết Vương Côn âm mưu. Sau đó thiên diện người bị chúng ta bắt, hắn uống thuốc độc tự sát thời điểm, ngắm Vương Côn liếc mắt. Cái ánh mắt kia rất vi diệu, ta xem không hiểu, nhưng ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng ta không thể nói là lạ ở chỗ nào nhi, có lẽ là sống được quá lâu, gặp quá nhiều sự tình trực giác, để cho ta cảm thấy sự tình không đơn giản. Sau đó ta một mực ở quan sát Vương Côn phản ứng, thiên diện người chết thời điểm, Vương Côn lộ ra rất bình tĩnh. Ngươi nói, con mình sinh tử biết trước, mà bắt con của hắn sát thủ, liền chết ở trước mặt hắn. Bất kể là cảm thấy thông khoái, hay lại là hốt hoảng, hoặc là lo âu, trên mặt hắn ít nhất sẽ có 3 loại biểu tình. Nhưng là trên mặt hắn, một cái biểu tình cũng không có. Giống như, hắn biết Vương Sơn Hải không việc gì, biết thiên diện người sẽ ở trước mặt hắn tự vận. Văn Bồ Tát nghe xong Dịch Phong phân tích, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn phản ứng cũng coi như nhanh, lúc này công khai. Ngài là nói, hắn biết Vương Sơn Hải giấu ở đâu nhi. Hơn nữa biết Vương Sơn Hải không việc gì, cho nên mới không có lo âu. Nhưng biết Vương Sơn Hải giấu ở đâu nhi, chỉ có thiên diện người, cho nên hắn và thiên diện người là một nhóm nhi. Dịch Phong gật đầu một cái. Ta lúc ban đầu nhưng mà có phương diện này hoài nghi, cho tới sau này thiên diện người chết, hỏa tướng cùng người khác ở trong hậu hoa viên giết người. Ta cứu Vương Việt sau, đi xem qua bị sát thủ giết chết những người đó. Trừ chết không ít tân khách trở ra, còn chết người Vương gia. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở. Vương gia chết trong đám người, tất cả đều là bảng hệ, hơn nữa bị thương, cũng tất cả đều là bảng hệ người. Con em dòng chính, không có một người tử vong, cũng không có một người bị thương. Ngươi nói, liền trùng hợp như vậy chứ, sát thủ giết, vừa vặn liền tất cả đều là bảng hệ người. Văn Bồ Tát nhất thời trận to hai mắt, lại trong nháy mắt hiểu Dịch Phong ý tứ. Ngài ý là, những sát thủ này, nguyên chính là tới giết con em dòng thứ, nhưng vì cái gì? Bọn họ muốn đả kích Vương gia lời nói. Không thể nghi ngờ là giết con em dòng chính tối tính toán. Bởi vì con em dòng chính nắm trong tay Vương gia trọng yếu nhất tài nguyên. Dịch Phong như có điều suy nghĩ đạo. Ta đoán là bởi vì con em dòng thứ bên trong gia Vương gia phản đồ, bởi vì con em dòng thứ ở hào bên trong cửa, tối không địa vị. Cho nên hào bên trong cửa phản đồ, thường thường đều là bảng hệ đời sau. Sát thủ giúp Vương gia dọn dẹp phản đồ, trong này âm mưu đã không cần nói cũng biết. Sát thủ cùng Vương Côn có quan hệ hợp tác, toàn bộ Vương gia cũng chỉ có Vương Côn có như vậy thủ đoạn. Mà thiên diện người lại đúng là hồng môn người, bao gồm hỏa tướng, cho nên khi hỏa tướng muốn hành thích Vương Côn thời điểm. Ta đem hết thảy đều suy nghĩ ra, Vương Côn cùng Hồng Môn có hợp tác, hắn đang diễn trò cho ta xem. Nhưng ta không có gì có lỗi với hắn, càng cùng hắn không có thù hận gì, nếu nói, ta đối với hắn có mạc đại ân tình. Hắn sở dĩ nếu như vậy, rất đại khả năng tính, là nghĩ dựa dẫm vào ta lấy được trường sinh bất lao bí thuật. Dịch Phong nói xong, không khỏi thở dài. Năm đó đích thân hắn cứu người, dạy kỳ mưu hơi, dạy làm người đạo lý. Hy vọng Vương Côn trở về đến bộ đội sau này, có thể có một phen thành tựu. Coi như là có thể Vương Côn là trường sinh bất lão, đem mưu lược phản dùng ở Dịch Phong cái này ân nhân cứu mạng trên người. Lòng người chi tham lam đến có thể kinh tởm tới mức này, may là Dịch Phong đã chuyện thường ngày ở huyện, nhưng hắn vẫn không khỏi có chút lòng nguội lạnh. Hắn biết rõ, Vương Côn không thể sống nữa, Vương Côn tâm đã hắc. Hắc đến có thể vì đến cùng chính mình con mắt không chừa thủ đoạn nào, người như vậy còn sống, còn tay cầm quyền thế, chỉ sẽ để cho vô số người gặp họa. Cho nên Dịch Phong cuối cùng, dùng tinh thần mình lực ảnh hưởng hỏa tướng, thao túng hắn giết chết Vương Côn. Văn Bồ Tát nghe xong Dịch Phong toàn bộ phân tích sau, một câu nói cũng không nói được. Hắn cũng không nghĩ tới, lòng người có thể xấu tới mức này. Nội tâm của hắn rất rung động, có lẽ là ở trên núi đợi đến quá lâu, có chút không chịu nhận như vậy chuyện. Cho nên hắn thập phân có cần phải lại đi du lịch một chuyến thế tục, nhìn một chút đại thiên thế giới, đi xem một chút nhiều người hơn tâm, có phải hay không đều giống như Vương Côn tâm như thế. Đã lâu, Văn Bồ Tát mới nói với Dịch Phong. Sư phụ, ta muốn đi trần thế lịch luyện. Không biết lúc nào trở lại, lão nhân gia khá bảo trọng, có chuyện kêu gọi đệ tử, bất kể chân trời góc biển, đệ tử cũng sẽ thả ra trong tay chuyện chạy về. Dịch Phong gật đầu một cái, cười nhạt một cái nói. Đi đi, thật tốt lịch luyện. Bất quá bất kể gặp phải chuyện gì, dù là ngươi thấy lòng người đều là hắc, cũng phải vĩnh viễn giữ tâm. Một khi ngươi tâm bị dính đến không nên dính đồ vật, ngươi lịch luyện liền thất bại. Văn Bồ Tát gật đầu một cái, hướng Dịch Phong cung kính cúc một cung, coi như là nói lời từ biệt. Chương 114, Vương Sơn Hà lôi đỉnh chi nộ. Đã là ngày hôm sau sáng sớm. Chỉ một buổi tối, Lê Viên bên trong biệt thự, chết không ít người. Tân khách, bảo tiêu, sát thủ, vương gia con em dòng thứ, bao gồm Vương Côn, cũng đem mệnh ở lại Lê Viên bên trong biệt thự. Vương Côn chết, gần một buổi tối, cơ hồ truyền khắp Du Châu thành cả tầng hình thái xã hội. Đến ngày thứ hai, truyền khắp hơn nửa Du Châu thành, lại truyền khắp kinh đô cùng thành Kim Lăng thượng tầng hình thái xã hội. Vương Côn cả đời, có thể nói truyền kỳ. Hán đệ tử môn đồ, và bạn, còn có đồng bạn hợp tác, bao gồm cựu nhân, cũng có không ít. Như vậy một cái nhân vật truyền kỳ, lại tại chính mình ngày đại thọ, mệnh tang tự mình. Trong lúc nhất thời, tin nhảm nổi lên bốn phía, đủ loại bản cũng truyền ra. Có nói là Vương lão gia tử cương trực công chính, không cùng Hồng Môn ác đồ làm bạn, chịu khổ sát hại. Cũng có nói Vương lão gia tử trong nhà ra phản đồ, bị phản đồ giết chết. Thậm chí có nói phản đồ chính là Vương Sơn Hà, hoặc là Vương Côn mấy cái khác nhi tử, hay là đời cháu. Còn có càng kỳ quái hơn, nói Vương lão gia tử già mà không kính, bao người trẻ tuổi phu nhân, bị trẻ tuổi kia phu nhân tính toán hại. Nhân vật truyền kỳ ngã xuống, luôn là kèm theo đủ loại tin nhảm. Nhưng chân chính biết Vương Côn là như thế nào chết, chỉ sợ cũng chỉ có Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát. Bao gồm biết một ít nội tình Vương Sơn Hà, cũng không nghĩ ra, hỏa tướng cuối cùng, vì sao lại thật đâm chết Vương Côn. Hắn không phải là nghe theo Vương Côn mệnh lệnh sao. Nhưng Vương Côn cùng hỏa tướng đều đã chết, Vương Sơn Hà vĩnh viễn cũng không thể nào biết chân chính nội tình, trừ phi Dịch Phong chính miệng nói cho hắn biết. Mà Vương Côn con thứ tư Vương Sơn Hải, tối hôm qua cũng bị tìm tới. Đúng như thiên diện người ta nói, Vương Sơn Hải một chút việc cũng không có, nhưng mà bị mê ngất đi. Vương Sơn Hải nhưng mà ngủ một giấc, khi hắn khi tỉnh dậy, Vương gia đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, để cho hắn không thể không kinh ngạc. Về phần Vương Côn chuyện sau lưng, hắn quê quán không có ở đây Du Châu, cũng không ở Kinh Đô. Mà là sinh ra ở Thiểm tỉnh Vị Nam Thị một cái trong huyện thành nhỏ. Nhưng mà sau đó một bước lên mây, làm giàu sau, hắn đem cả gia tộc di chuyển đến Kinh Đô. Ở Hoa Hạ, người thế hệ trước cũng chú trọng lá dụng về cội. Cho nên buổi sáng xử lý một ít hậu sự sau, buổi chiều người Vương gia liền chuẩn bị đem Vương Côn di thể mang trở về quê quán Thiểm tỉnh an táng. Cái này Lê Viên biệt thự, không thể nghi ngờ đã trở thành nhà có ma. Chết nhiều người như vậy, người Vương gia đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Nô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ, còn có Tần Chính Hồng tới Lê Viên biệt thự cho người Vương gia tiễn biệt. Nhưng bọn hắn ba ý đồ chân chính, là tới nhận tội, hy vọng cầu Vương Sơn Hà tha thứ. Vương Côn sau khi chết, Vương Sơn Hà coi là chân chính cầm quyền. Mặc dù Vương Côn lúc còn sống, Vương Sơn Hà cũng có chút không hài lòng lắm lao ra tử đối với hắn trưởng khống. Nhưng dù sao cũng là cha ruột, hơn nữa Vương Côn cũng cực kỳ coi trọng hắn. Cho nên Vương Côn chết, đối với Vương Sơn Hà đả kích rất lớn, hắn tối hôm qua thiếu chút nữa thì tan vỡ. Nhưng là thân là Vương gia gia chủ đương thời, hắn phải gánh nổi trên vai trách nhiệm, chủ trì đại cuộc. Có thể Vương Côn chết, hắn chung quy muốn tìm người hạ giận, tìm người phát tiết một chút. Nô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ, còn có Tần Chính Hồng, ba người bọn hắn dĩ nhiên là thành nơi chút giận. Các ngươi là thế nào theo ta, cùng phụ thân ta bảo đảm. Các ngươi lời thề son sắt đất nói với chúng ta, sẽ không xảy ra vấn đề, sẽ không xảy ra chuyện. Kết quả đâu rồi, chết bao nhiêu người. Ngay cả cha ta đều không, các ngươi biết, phụ thân ta ở Hoa Hạ là địa vị gì sao. Các ngươi biết hắn đi, đối với ta Vương gia đã kích bao lớn sao. Các ngươi biết, có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm Vương gia chúng ta sao. Bây giờ lao ra từ không, bọn họ rốt cuộc có thể không chút kiêng kỵ đối với trả cho chúng ta, vui vẻ không. Trong đó một ngôi biệt thự trong phòng khách, chỉ có bốn người. Dĩ nhiên là ở Ai Huấn Tần Chính Hồng, Hoàng Trạch Vũ, Ngô Khoa, còn có lớn tiếng gầm thét Vương Sơn Hà. Vương Sơn Hà đem toàn bộ tức giận cùng oán khí, cũng xuất ra ở ba người bọn họ trên người. Thật ra thì Vương Côn chết, còn có một bộ phận rất lớn trách nhiệm ở Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát trên người. Nhưng mà hai người kia, không phải là Vương Sơn Hà có thể đi trách mắng. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát tùy tiện cái nào, khiến cho một khiến cho thủ đoạn, cũng có thể đòi mạng hắn. Cho nên Vương Sơn Hà, chỉ có thể giống như giáo huấn nhi tử một dạng đem thật sự có trách nhiệm, cũng giáng tội ở Tần Chính Hồng ba trên người. Ba người bọn họ bị giáo huấn thành tam tôn tử, túi đầu, không dám lên tiếng, không dám phản bác. Chỉ có thể chờ đợi Vương Sơn Hà không nói thời điểm, sau đó vội vàng cấp hắn nói xin lỗi. Thật xin lỗi có thể đổi về phụ thân ta sao? Thật xin lỗi có thể đổi về ta Vương gia tổn thất sao? Các ngươi mẹ nó một câu thật xin lỗi, vừa muốn đem trách nhiệm cũng đẩy có phải hay không? Vương Sơn Hà giận đến bạo khiêu, còn kém đứng ở trên bàn, cho ba người bọn họ đầu một người một cước. Vương gia chủ, chuyện này là chúng ta sơ sót, chúng ta nguyện ý gánh vác trách nhiệm tương ứng. Ngươi vận dụng quan hệ, đem chúng ta cách chức làm thứ dân, chúng ta cũng không có bất kỳ câu oán hận, nhưng mà có thể hay không? Nô Khoa cả người phát run, thanh âm phát run, còn kém cho Vương Sơn Hà quỳ xuống. Nếu không phải Hoàng Trạch Vũ kéo hắn, hắn khả năng thật muốn cho Vương Sơn Hà quỳ xuống. Hắn không có đem lời nói xong. Nhưng rất ý tứ rõ ràng, chính là để cho Vương Sơn Hà, khắc buộc bọn họ đi ngồi tù. Có thể hay không không cho các ngươi ngồi tù đúng không, phụ thân ta đều chết, các ngươi chẳng lẽ không nên ngồi tù chuộc tội sao? Ừ. Vương Sơn Hà đất vô bàn một cái, kêu ầm lên. Hắn vừa nói, Tần Chính Hồng ba người cả người run rẩy, hai chân như nhũn ra. Bọn họ không hoài nghi chút nào, lấy Vương gia năng lượng, thật có thể để cho bọn họ ngồi tù. Ba người này, đều là ngồi ở vị trí cao, hoặc là gia tài vạn quán người. Muốn bọn họ đi ngồi tù, thật là thì sống không bằng chết. Vương lão bản, có chuyện dễ thương lượng, chúng ta không có công lao cũng có khổ lao. Chúng ta là có sơ sót, nhưng này dạng kết quả, là chúng ta ai cũng không muốn nhìn thấy. Ta tối thủ hạ đắc lực, cũng bởi vì bảo vệ lao gia tử, bây giờ còn đang nằm bệnh viện không tỉnh qua ngài liền nương tay cho thả chúng ta một con ngựa, còn lại, chúng ta nguyện ý bồi thường. Dù là ngài muốn ta toàn bộ tập đoàn, ta đều có thể chắp tay cho các ngươi. Tần Chính Hưng Hoàng run giọng cầu xin tha thứ. Là không ngồi tù, hắn nguyện ý đem toàn bộ tài sản cống hiến cho Vương gia. Bởi vì hắn một khi ngồi tù, kia Tần Vũ Nhược sẽ không người chiếu cố. Nô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ cũng đờ đẫn ngay tại chỗ, trong lòng không chủ ý bọn họ không giống Tần Chính Hồng, còn có của cải có thể cống hiến ra Vương Sơn Hà muốn bọn họ ngồi tù, nhưng mà một câu nói chuyện. Ta Vương gia, không kém ngươi về điểm kia tiền. Các ngươi phải là lao ra tử chết, trả giá thật lớn. Vương Sơn Hà bỏ rơi phất tay áo. Lạnh rên một tiếng, quyết định chủ ý muốn Tần Chính Hồng ba người bọn hắn ở tù dục xương. Lúc này Lê Viên biệt thự đại môn, lại đi một người tiến vào. Người này là Dịch Phong, hắn vác lấy tay, một bộ nhàn nhã dáng vẻ. Người Vương gia nhìn thấy hắn, nhất thời lộ ra bất thiện ánh mắt. Bọn họ nghe nói tối hôm qua lão gia tử lúc chết sau khi, Văn Bồ Tát cùng Dịch Phong là cùng lão gia tử đợi ở trong một phòng. Dịch Phong không nói trước, thế nhưng Văn Bồ Tát thân là cao nhân, lại không ra tay cứu lão gia tử. Văn Bồ Tát bây giờ đã không bóng dáng, bọn họ không tìm được người. Nhưng Dịch Phong lại vừa là cùng Văn Bồ Tát đồng thời, bọn họ dĩ nhiên là đem đoán khí phát tiết ở Dịch Phong trên người. Nhất là Vương Lâm, ngày hôm qua lúc ba ngày sau khi, bởi vì Dịch Phong cùng Vương Việt, hắn bị lao ra tử chính giữa giáo huấn một hồi. Còn bị lao ra tử buộc ngay trước mọi người cho Dịch Phong quỳ xuống, để cho hắn ném toàn bộ mặt mũi, bao gồm tôn nghiêm. Bây giờ lao ra tử chết, ai còn che chở Dịch Phong. Hắn đi tới, lạnh lùng nói. Ngươi tới làm gì? Dịch Phong nhàn nhạt nói. Ta nghe nói Vương Lão muốn bị đuổi về quê quán, ta tới cấp cho hắn tiễn biệt, dù sao quen biết một trận. Ngoài ra, ta tìm Vương gia chủ nói một ít chuyện, phiền phái mượn cái đạo, chớ cản đường. Vương Lâm thấy Dịch Phong tới đây, hiện tại cũng còn dám lớn lối như vậy. Nhất thời giận không kèm được, chỉ Dịch Phong mui mắng. Ngươi đáng là gì, ngươi kêu ta nhường đường cho ngươi. Nhìn ngươi mặc cái này bộ giá rẻ quần áo, ngươi ngay cả bước vào cái cửa này tư cách cũng không có. Lão gia tử nhà chúng ta như vậy coi trọng ngươi, hắn chết thời điểm, ngươi và cái đó Văn Bồ Tát đang làm gì, cứu người sao? Ta thật hoài nghi ngươi và những sát thủ kia là đồng thời, hôm nay ngươi còn dám tới, ngươi không sợ ta Vương gia người một bãi nước miếng chết chìm ngươi. Vương Lâm nói xong, những người khác cũng đều tức giận mà nhìn Dịch Phong. Dịch Phong thấy vậy, khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Ta nói Vương thiếu gia, gia gia của ngươi vừa mới đi, ngươi cứ như vậy dương thịnh em suy, ngươi không sợ hắn buổi tối tới tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi Vương Lâm nghe vậy, càng là lôi đình chấn giận. Dịch Phong lại nói. Còn nữa, cứ có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy bạ. Ta theo Vương lão giao hảo, làm sao có thể cùng sát thủ là một đường. Không có chứng cứ cùng căn cứ lời nói, ngươi có thể không nên nói lung tung. Lúc ấy loại tình huống đó, liền Vương gia chủ có súng đều không ngăn trở sát thủ kia giết người. Lúc ấy Vương gia chủ ly sát tay gần đây, y theo ngươi suy luận, chẳng lẽ Vương gia chủ cũng cùng sát thủ là đồng thời. Dịch Phong bất bại miệng công, nói Vương Lâm á khẩu không trả lời được, tức giận xuất ra không ra, có đoán ra không. Bất quá Vương gia dù sao người đông thế mạnh, Dịch Phong cái miệng cũng không nói lại tất cả mọi người. Lúc này người Vương gia, cũng tới giúp Vương Lâm đổi Dịch Phong, một người một câu nói. Có cũng đã không nhịn được bắt đầu chửi bậy. Ta nói các ngươi có công phu này, hay là đi thông báo một tiếng Vương gia chủ đi, hắn gọi ta tới, có chuyện trọng yếu thương lượng với ta. Đối mặt như lôi đỉnh tiếng mắng chửi, Dịch Phong như cũ hai tay thua lập, một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, đối với người Vương gia nói. Chương 115, cầu tha thứ. Ở cửa rằng co sau một lúc, người Vương gia vẫn là quyết định đi bẩm báo một chút Vương Sơn Hà. Dù sao Dịch Phong nói, là Vương Sơn Hà gọi hắn đến, có chuyện phải thương lượng. Ta đi thông báo phụ thân đi. Vương Tử Ngang đứng ra, nói. Này, hắn nói cái gì các ngươi sẽ tin A Ba còn đang bực bội thượng, bây giờ đi quay rầy hắn, không phải là cho lão nhân gia ông ta đổ dầu vào lửa à? Vương Lâm nhìn Vương Tử Ngang, hắn em trai ruột, tức giận nói. Trong ngày thường, Vương Tử Ngang liền sâu sắc Vương Sơn Hà cùng Vương Côn yêu thích. Mặc dù hắn mới là đại ca, nhưng ở Vương gia, tất cả mọi người đều ưa Vương Tử Ngang, cho nên Vương Lâm tâm lý đối với Vương Tử Ngang rất là khó chịu. Vương Tử Ngang nhìn cũng chưa từng nhìn hắn cái này ngu xuẩn ca ca liếc mắt, trực tiếp xoay người hướng phòng khách biệt thự bên trong đi tới. Vương Lâm thấy vậy, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chảnh cái rắm, bây giờ không có gia gia che chở ngươi, ta không tin ngươi còn có thể đẻ ta. Vương Lâm thầm nghĩ trong lòng, lạnh rên một tiếng, cũng sẽ không cản Dịch Phong, đứng ở một bên đi. Dịch Phong liền đứng ở nơi đó, chờ Vương Tử Ngang đi vào bẩm báo. Thật ra thì Vương Sơn Hà căn không gọi hắn đến, cũng không có gì có thể với hắn thương lượng. Vương Sơn Hà bây giờ, khẳng định đã hận chết hắn và Văn Bồ Tát. Dịch Phong sở dĩ nói là Vương Sơn Hà gọi hắn đến, chỉ là không muốn với người Vương gia tiếp tục ồn ào đi xuống mà thôi. Nhưng hắn tin tưởng, Vương Sơn Hà, nhất định sẽ không cự tuyệt thấy hắn. Lúc này, Vương Tử Ngang chạy tới trong đại sảnh, thấy Tần Chính Hồng cùng Nô Khoa còn có Hoàng Trạch Vũ ba người bọn họ, đứng ở nơi đó lo lắng bất an dáng vẻ. Vương Tử Ngang trong lòng cũng không lên cái gì gọn sóng, trực tiếp đi tới Vương Sơn Hà trước mặt, nói. Ba, cái đó kêu Dịch Phong người đến, hắn nói là ngài gọi hắn tới. Vương Sơn Hà nghe vậy, chân mày dựng ngược, làm bộ liền nổi giận hơn. Hắn bây giờ hận không được đem Dịch Phong còn có Văn Bồ Tát Thiên Đao Vạn Quả, nếu không phải đối phó không hai người này lời nói. Hai người này, phàm là bọn họ một người trong đó phản ứng khá nhanh, đi cứu Vương Côn nói không chừng cũng sẽ không chết. Vương Sơn Hà bây giờ hận xuyên thấu qua Dịch Phong, như thế nào lại thấy hắn? Bất quá! Nếu như cứ như vậy cùng Dịch Phong xích mích, vậy không lao thuật, chẳng phải hoàn toàn không hy vọng. Cùng Dịch Phong mạnh bạo. Lấy Vương gia ở Hoa Hạ thâm căn cố đế cùng thế lực, ngược lại cũng không phải không tới nổi. Nhưng lời như vậy, có nguy hiểm tương đối, dù sao Dịch Phong không là phàm nhân. Vạn nhất đem hắn làm phát bực, chó cùng đường quay lại cắn muốn cùng mình đồng quy vu tận, vậy mình há chẳng phải là cùng Vương Côn như thế, ngược lại thì bị chết rất oan. Giống như Vương Sơn Hà cùng Vương Côn người như vậy, thậm chí có thể nói là trên thế giới toàn bộ người có tiền. Đều hy vọng mình có thể sống được lâu một chút, cũng đem mình mệnh, nhìn đến thập phân quý báu. Bọn họ đánh cuộc gì, cũng sẽ không đi đánh cược mệnh. Cho nên nếu muốn lấy được Dịch Phong bất tử chi thuật, còn phải tiếp tục cùng hắn giao hảo. Cứ dựa theo lão gia tử ban đầu kế hoạch, Dịch Phong đã đắc tội hồng môn người, quốc ngoại hắn đi không. Ở quốc nội, Vương gia còn có 100 loại phương pháp để cho Dịch Phong không có một ngày tốt lành qua. đến lúc đó lại chủ động hướng Dịch Phong đưa ra viện thủ, muốn hắn truyền thụ không giả thuật, thật ra thì cũng không phải rất khó. Không thể không nói, lão gia tử nguyên định cái kế hoạch này, cơ hồ là rất hoàn mỹ. Đến lúc đó lại coi tình huống mà định ra, tùy cơ ứng biến chính là. Hơn nữa bởi vì Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát không làm, đưa đến lão gia tử bỏ mình. Cho nên Dịch Phong tâm lý, cần phải là có chút cho phép ấy nấy, đối với vương gia ấy nấy. Nghĩ được như vậy, Vương Sơn Hà nhíu mày, nhất thời lại giãn ra. Đang muốn phun ra lửa giận, cũng tắt xuống. Thử ngang, đi đem Dịch tiên sinh mời vào đi. Hắn gật đầu một cái, xoay người lại, đối với Vương Tử Ngang bình tĩnh nói. Được. Vương Tử Ngang nghe vậy, có một chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, đi ra đại sảnh, đi tới cửa. Hắn đối với Dịch Phong giọng cũng đống nhiên trở nên khách khí, vớt cằm nói. Dịch tiên sinh, phụ thân ta xin ngài đi vào. Chung quanh người Vương gia cùng Vương Lâm thấy vậy, nhất thời có chút kinh ngạc. Vương Tử Ngang đột nhiên khách khí với Dịch Phong đứng lên, hiển nhiên là lạ, thật chẳng lẽ là Vương Sơn Hà kêu Dịch Phong tới. Vương Sơn Hà bây giờ không phải là hận chết Dịch Phong sao? Tử Ngang, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người không hiểu hỏi. Vương Tử Ngang không có nói nhiều, nhàn nhạt nói. Ta chỉ là truyền đạt phụ thân chỉ thị mà thôi, phụ thân để cho Dịch tiên sinh đi vào. Hắn mặc dù có thể lấy được Vương Côn cùng Vương Sơn Hà yêu thích, cũng là bởi vì nghe lời. Các trưởng bối nói thế nào, hắn thì làm như thế đó, làm được tốt nhất chính là. Cho dù là một chuyện nhỏ. Không giống Vương Lâm, thích tự cho là thông minh, vừa không có thông minh chuyện kia. Thường xuyên gây ra trò cười, mới không chiếm được trưởng bối thưởng thức. Cảm ơn. Dịch Phong khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp từ trong đám người xuyên qua, hướng trong đó một ngôi biệt thự đại sảnh đi tới. Hắn vào đại sảnh sau, liền trước nhất nhìn thấy Tần Chính Hồng ba người bọn hắn đứng ở nơi đó, phảng phất là đang tiếp thụ chủ nhiệm lớp phê bình học sinh. Dịch Phong không có nửa điểm kinh ngạc, hắn hôm nay tới tìm Vương Sơn Hà, là vì ba người bọn hắn. Tần Chính Hồng ba người nhìn thấy Dịch Phong, biểu tình cũng là có bất đồng riêng. Tần Chính Hồng là kinh hỉ, hắn biết Dịch Phong không sẽ vào lúc này vô duyên vô cớ tới nơi này, cũng biết Dịch Phong sẽ không ném xuống hắn bất kể. Nô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ hai người chính là đối với Dịch Phong có chút oán trách cùng trách cứ. Hai người bọn họ đều biết Dịch Phong thẩm phán người thân phận, bình thường theo chân bọn họ chu toàn thời điểm châu như vậy ép. Lúc mấu chốt lại thí dụng đều không lên một cái. Nhất là Hoàng Trạch Vũ, tối hôm qua còn như vậy coi trọng Dịch Phong, cho là Dịch Phong có thể bảo vệ tốt Vương Côn. Không nghĩ tới cuối cùng, hay là để cho Vương Côn chết. Nghĩ đến đây nhi, hắn liền khí không đánh một nơi. Vương gia chủ. Dịch Phong sau khi đi vào, không có trước cùng Tần Chính Hồng ba người bọn hắn chào hỏi, trực tiếp đi tới Vương Sơn Hà trước mặt. Vương Sơn Hà thấy Dịch Phong, nguyên tâm lý tức giận, nhưng hắn vẫn mặt mỉm cười đạo. Dịch tiên sinh đến, mời theo ta vào phòng đi, chúng ta bên trong phòng nói. Được. Dịch Phong gật đầu một cái, đi theo Vương Sơn Hà thượng biệt thự lầu 2. Trước khi đi, hắn ngắm Tần Chính Hồng ba người liếc mắt. Dịch tiên sinh, tối hôm qua gia phụ gặp bất trắc, ngã tâm tình có chút kích động. Nếu như có cái gì chỗ đắc tội, còn xin không nên phiền lòng. Vừa vào bên trong phòng, Vương Sơn Hà liền cho Dịch Phong cúc một cung, thái độ thành khẩn cho Dịch Phong nói lời xin lỗi. Dịch Phong liền vội vàng đỡ bả vai hắn, vội nói. Vương gia chủ nặng lời, ta có thể thông cảm ngươi mất đi phụ thân tâm tình, như thế nào lại trách ngươi. Hơn nữa tối hôm qua, ta quả thật nên thua thượng một ít trách nhiệm. Phụ thân ngươi rất tín nhiệm ta, đem mệnh giao cho trên tay ta. Nhưng là ta không cứu hắn, ta cũng rất áy náy. Có thể ở dưới tình huống như vậy, ta cũng quả thật không có năng lực làm. Sát thủ cách hắn quá gần, động tác cũng rất nhanh, cho dù là ta, hoặc là Văn Bồ Tát, cũng có lòng không đủ lực. Dịch Phong biết, Vương Côn khả năng đã nói cho Vương Sơn Hà, thân phận của hắn. Nếu không Vương Sơn Hà, sẽ không đối với hắn cung kính như vậy. Vương Sơn Hà nghe được Dịch Phong lời nói sau, mặc dù trong lòng vẫn là có chút oán trách hắn. Nhưng là trong lòng ít nhiều cũng tốt thụ một ít. Ai? Chỉ đổ thừa gia phụ vận mệnh đã như vậy đi, lão nhân gia ông ta nhung mã cả đời, cũng sống lớn như vậy số tuổi. Hắn nói hắn còn có một năm không tới sống đầu, tối hôm qua, cũng chỉ là trước thời gian đi mà thôi. Vương Sơn Hà thở dài nói. Đúng, Dịch tiên sinh cho khuyển tử nói là ta gọi là ngài tới. Ngài hôm nay tới tìm ta, hẳn là có chuyện gì chứ? Vương Sơn Hà vừa nói, lại hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái. Hôm nay tới, một là biết được các ngươi muốn đưa Vương Côn trở về quê quán, đặc biệt đưa cho hắn tiễn biệt. Hai là phía dưới ba người kia. Vương Sơn Hà nghe vậy, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Ngài là nói, Tần Chính Hồng ba người bọn hắn. Dịch Phong gật đầu nói. Ta biết ba người bọn hắn ít nhiều có chút trách nhiệm, ngươi trách bọn họ cũng là phải. Bất quá ba người này ta nghĩ rằng bảo vệ đến, hy vọng Vương gia chủ, có thể cho ta cái mặt mũi, tha bọn họ một lần. Vương Sơn Hà nhất thời có chút hơi khó, phải nói là có chút khó chịu. Hắn có thể giả bộ làm cái gì đều không phát sinh dáng vẻ, cùng Dịch Phong bình tĩnh như vậy đất nói chuyện với nhau đã rất không dễ dàng. Dịch Phong bây giờ còn nghĩ tưởng thay Tần Chính Hồng ba người bọn hắn cầu tha thứ, quá đáng sao? Theo Vương Sơn Hà, rất quá đáng. Có thể là tiếp tục cùng Dịch Phong giao hảo, hắn không thể đem đối với Dịch Phong bất mãn lộ ra. Dịch Phong tái bút lúc đạo. Hơn nữa tối hôm qua thảm kịch, cũng không phải bọn họ muốn thấy được. Ngày hôm qua việc gìn giữ an ninh, bọn họ một mực không nghỉ ngơi qua, nếu không phải bọn họ, tin tưởng người chết sẽ càng nhiều. Nếu như Vương Côn dưới suối vàng biết lời nói, cũng sẽ thông cảm bọn họ, sẽ không trách bọn họ. Trách chỉ trách, hồng môn người, quá ngang ngược. Vương Sơn Hà nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng Dịch Phong con lão hồ ly này, nói chuyện cũng như vậy có kỹ xảo. Vương Côn dưới suối vàng biết sẽ không trách bọn họ, vậy hắn lại trách lời nói, liền lộ ra hắn cái này Vương gia gia chủ đương thời khí lượng quá nhỏ. Lại Dịch Phong câu nói sau cùng, cũng đem trách nhiệm tất cả đều đẩy tới hồng môn trên người. Vương Sơn Hà gật đầu nói. Ta cũng vậy bi thương quá độ, tâm lý có chút không thoải mái. Nếu Dịch tiên sinh đặc biệt tới vì bọn họ cầu tha thứ, Dịch tiên sinh mặt mũi, ta dĩ nhiên là phải cho. Bọn họ trách nhiệm, ta liền không truy cứu. Chương 116, ta cái gì cũng biết. Bên trong phòng, Dịch Phong cho Tần Chính Hồng ba người cầu tha thứ, hy vọng Vương Sơn Hà không nên truy cứu ba người bọn họ trách nhiệm. Nếu không lời nói, lấy Vương ra năng lượng, Tần Chính Hồng ba người bọn hắn phòng trừng có thể ở tù dục xương. Cũng may Vương Sơn Hà, đáp ứng Dịch Phong thỉnh cầu, Tần Chính Hồng ba người coi như là bình an vô sự. Ta đây trước thay mặt ba người bọn hắn, cảm ơn Vương gia chủ. Ngươi có phụ thân ngươi dung người chi đo, sau này nhất định sẽ trở thành cái thứ nhì Vương Côn, danh truyền hoa hạ. Dịch Phong nói, Dịch tiên sinh khách khí, ngài là gia phụ ân sư, người đối diện phụ có ân cứu mạng. Vậy ngài, cũng chính là ta Vương Sơn Hà trưởng bối. Thật ra thì gia phụ, nói cho ta biết một ít Dịch tiên sinh chuyện, bất quá gia phụ liền nói cho ta biết một người. Lão nhân gia ông ta cũng dặn dò qua ta, gọi ta không nên đối với những người khác nhắc lên, ta ngay cả ta hai đứa con trai kia cũng chưa từng nhắc qua. Vương Sơn Hà vội nói. Hắn nói rõ Dịch Phong thân phận, nghĩ tưởng trước dò xét Dịch Phong khẩu phong. Không sao, nếu Vương Côn nói cho ngươi biết, là hy vọng sau này hắn đi, ta có thể tiếp tục cùng Vương gia giao hảo. Bất quá Vương gia chủ, Thiết Mạc lại nói cho những người khác. Một là không người sẽ tin, hai là sợ làm cho một ít không cần thiết phiền toái. Dịch Phong không nhanh không chậm nói. Vương Sơn Hà gật đầu một cái. Nhớ kỹ Dịch tiên sinh lời nói. Nhưng mà gia phụ thường xuyên có tiếc nuối, nói mình không thể cùng vị kia văn lão tiên sinh như thế, sống lâu nhiều chút đầu năm. Nói như vậy, là hắn có thể đi theo Dịch tiên sinh bên người, báo đáp năm đó ân tình. Kết quả bây giờ. Ai? Vương Sơn Hà vừa nói, phảng phất cảm động lây một dạng hơi có chút đỏ con mắt. Dịch Phong lắc đầu một cái. Ban đầu ta cứu hắn thời điểm, cũng chưa từng nghĩ muốn cái gì hồi báo. Thật ra thì ít năm như vậy, hắn có thể nhớ ân tình, vẫn không có quên, ta đã rất vui vẻ yên tâm. Đúng, hắn ngày hôm qua quá lớn thọ thời điểm, ta đưa qua hắn hai dạng đồ vật. Các ngươi thu nhặt di vật thời điểm, hẳn là nhìn thấy. Đó là hai viên đan dược, tiêu bồi nguyên đan, ăn vào có thể bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Chỉ tiếc kia hai viên đan dược hắn đã không cần, đã như vậy, Vương gia chủ liền đem kia hai viên đan dược thu cất đi. Ngươi thân là Vương gia gia chủ, ngược lại là phải bảo trọng thân thể một chút. Vương Sơn Hà nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hai người từ trên lầu đi xuống sau, Vương Sơn Hà thay đổi lúc trước bạo lệ dáng vẻ, đối với Tần Chính Hồng ba người nói. Gia phụ qua đời, bị tình cảm ý nghĩ có chút kích động, nói chuyện lúc trước nghiêm trọng, ba vị chớ để ở trong lòng. Nhắc tới, ngày hôm qua hẳn nhờ có các ngươi. Nếu không lời nói, người chết có lẽ sẽ càng nhiều. Phát sinh như vậy chuyện, ai cũng không muốn nhìn thấy. Phải nói quái, cũng nên quái kẻ cầm đầu, những hồng môn đó cao tầng cùng sát thủ. Vương Sơn Hà cuối cùng kia hai câu, không thể nghi ngờ là tự cấp Tần Chính Hồng bọn họ nói. Vương gia không truy cứu các ngươi trách nhiệm. Tần Chính Hồng ba người nhất thời sững sờ tại chỗ, nội tâm kích động không thôi, phảng phất sống sót sau tai nạn. Bọn họ biết, nếu Vương Sơn Hà nói ra lời như vậy đến, vậy bọn họ nhất định là không việc gì. Bất quá Vương Sơn Hà thái độ, vì sao lại biến chuyển được nhanh như vậy đây? Ba người đưa ánh mắt cũng tăng tại Dịch Phong trên người, Vương Sơn Hà cùng Dịch Phong ở trên lầu nói chuyện với nhau một giờ. Sau khi xuống tới liền thay đổi chủ ý không truy cứu bọn họ trách nhiệm. Điều này hiển nhiên, là Dịch Phong đang cho bọn hắn cầu tha thứ A. Bất kể là Tần Chính Hồng, hay lại là Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ, lúc này cũng hướng Dịch Phong đầu đi cảm kích ánh mắt. Hoàng Trạch Vũ biểu tình càng là phức tạp, lúc trước hắn cùng Dịch Phong, coi là thị tử đối đầu. Hơn nữa hắn mấy lần cũng muốn bắt Dịch Phong, không nghĩ tới, Dịch Phong lại sẽ vào lúc này xin tha cho hắn. Sau đó, ra phòng khách biệt thự. Trước khi đi, Dịch Phong đi cho Vương Côn dâng một nén nhang. Nếu là đưa cho hắn tiễn biệt, cũng phải giả bộ giả vờ giả vịt. Vương Côn thi thể đặt ở trong hậu hoa viên, đình thi thân địa phương dựng một che nắng lều. Vương Sơn Hà đốt ba nén nhang, biểu tình đau buồn đem thơm tho đưa cho Dịch Phong. Người sống đã cho thế nhân dâng hương, bất kể qua đời người là trưởng bối hay lại là văn bối, cũng phải cúi người, đây là quy củ. Dịch Phong cho Vương Côn cúc ba cái cung, đem thơm tho cắm ở bên trong lư hương. Hắn nhìn Vương Côn thi thể, không khỏi hơi xúc động. 60 mấy năm trước, hắn lần đầu tiên gặp Vương Côn thời điểm, cứu Vương Côn. Sau đó Vương Côn ở hắn nơi đó tĩnh dưỡng hơn 3 tháng, có Vương Côn đi cùng. Dịch Phong ngược lại cũng trải qua hơn 3 tháng không cô độc thời gian. Hắn lúc ấy đối với Vương Côn cũng là rất khâm phục, Vương Côn tuổi còn trẻ, liền ra chiến trường giết địch, bảo vệ quốc gia. Như vậy nam nhi, đều đáng giá để cho người khâm phục. Vương Côn năm đó còn là cái thanh niên nhiệt huyết, có lý tưởng có hoài bão, cho nên Dịch Phong ở kia hơn 3 tháng trong thời gian, dạy hắn rất nhiều thứ. Sau đó Vương Côn rời đi, trước khi đi, Dịch Phong dặn dò Vương Côn, không cần nói cho bất luận kẻ nào chuyện hắn. Bao gồm hắn hiện đang ở chỗ này, cũng không cần để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Vương Côn lời thề son sắt về phía hắn bảo đảm, nhưng 2-3 năm đi qua, làm người xâm lược bị đuổi ra Hoa Hạ sau. Vương Côn không có tuân thủ hắn lời thề, lúc không có ai phái người đi tìm một chút Dịch Phong chỗ ở nơi. Mặc dù lúc ấy nhóm người kia, cũng không có tìm được Dịch Phong, Vương Côn cũng vẫn cho là Dịch Phong không biết mình phái người tới tìm hắn. Nhưng Dịch Phong thật ra thì cái gì cũng biết. Năm đó nhóm người kia, lầm vào Dịch Phong chỗ ở nơi, bị Dịch Phong thi xương mù trận khó khăn, nhốt ở bên trong 2 ngày 2 đêm. Sau đó Dịch Phong đơn độc tiếp kiến nhóm người kia một người trong đó thuật sĩ, kia thuật sĩ tu vi ngược lại cũng không thấp. Nhưng ở Dịch Phong trước mặt, hắn tu vi không lên đến bất cứ tác dụng gì. Dịch Phong tùy tiện thi triển một cái tiểu pháp thuật, liền cậy ra miệng hắn, từ trong miệng hắn biết được hết thảy. Sau đó Dịch Phong tiêu trừ hắn chi nhớ, đem hắn đưa đến nhóm người kia chính giữa. Giải trừ xương mù trận, lại đem nhóm người này điều về đến dưới chân núi. Nhóm người kia dĩ nhiên là dọa sợ không nhẹ, nào còn dám lên núi, chạy thoát thân tựa như rời đi cái địa phương quỷ quái kia. Ngươi nghĩ rằng ta cái gì cũng không biết, thật ra thì ta cái gì cũng biết. Ngươi tài cán cùng nữ lược, đều là ta dạy. Không có ta 3 tháng dạy dỗ, ngươi càng không thể nào đem Vương gia phát triển đến hôm nay. Nhưng là ngươi lại đem ta dạy cho ngươi đồ vật, tất cả dùng ở trên người của ta. Ngươi rất thông minh, đem ta dạy đồ vật tất cả đều thông hiểu đạo lý, có thể ngươi cuối cùng không ta sống thời gian dài. Mấy ngàn năm, ta kinh lịch sự tình rất nhiều. Giống như ngươi vậy người, ta cũng không phải là chỉ gặp phải ngươi một cái như vậy, ta gặp được quá nhiều giống như ngươi tham lam người. Vì đạt được đến chính mình con mắt không chừa thủ đoạn nào, ngay cả mình nhân nhân đều phải tính toán. Ngươi kết quả không tính là thảm, 60 mấy năm trước ngươi đáng chết, 20 mấy năm trước mạng ngươi cũng không kém đi tới cuối, là ta cho ngươi 2 lần sống lâu cơ hội. Lần thứ 2, là ta học chung với tình xưa, nhưng ngươi chính là để cho ta thất vọng. Đời sau, thật tốt làm người đi. Dịch Phong đứng ở đằng kia, trong lòng đối với Vương Côn nói một phen lời trong lòng, coi như là cáo biệt. Từ biệt, cuộc đời này vĩnh bất tái cách nhìn, âm dương tương cách. Vương gia chủ, các ngươi đã phải đi. Ta cũng không tiện ở lâu, liền rời đi trước. Dịch Phong cho Vương Côn cáo hoàn xa cách liền chuẩn bị rời đi. Lúc này có không ít người Vương gia cũng ở chung quanh đứng, bất quá bọn hắn người người cũng không có sắc mặt tốt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Phong là không có tư cách đến cho lão gia tử dân hương. Bọn họ không hiểu, Vương Sơn Hà thế nào đối với Dịch Phong khách khí như vậy. Dịch tiên sinh bảo trọng, gia phụ mặc dù đi, nhưng ngươi mãi mãi cũng là Vương gia chúng ta thượng khách. Sau này nếu tới kinh đô, ngươi nhất định phải tới Vương gia ngồi một chút. Vương Sơn Hà thấy Dịch Phong phải đi, lại mặt đầy bi thương, hốc mắt có chút đỏ lên, thật giống như Dịch Phong với hắn bao lớn quan hệ như thế. Hắn đi tới nắm thật chặt Dịch Phong tay, một bộ bất xá dáng vẻ. Ta biết. Dịch Phong liếc một cái còn lại người Vương gia, thanh âm hơi thấp đạo, hắn cũng coi là ta nửa học sinh, sau này Vương gia có chuyện cần ta hỗ trợ, Vương gia chủ mặc dù ngôn ngữ. Vương Sơn Hà nghe vậy, tâm tình càng kích động, hắn gật đầu liên tục. Dịch tiên sinh có nhu cầu, cũng xin cứ việc phân phó. Ngài tối hôm qua giết nhiều như vậy hồng môn sát thủ, coi như là cùng hồng môn kết làm thủ. Ta sợ hãi lấy hồng môn phong cách hành sự, ngày sau sẽ không ngừng đất tới trả thù ngài, bọn họ thế lực rất rộng. Liên của cải mà nói, Vương gia chúng ta cũng không dám cùng bọn họ lên chính diện xung đột. Dịch tiên sinh tận lực không muốn xảy ra nước, nếu như bọn họ dám đến quốc nội tìm ngài phiền thoái, ngài nhất định phải nói cho ta biết. Bất kể liền đại phiền thoái, núi sông nhất định cho dịch tiên sinh tận một phần lực. Hai người này, phảng phất sinh tử chi giao một dạng đem người Vương gia cũng cho nhìn ngộng. Dịch Phong sau khi đi, Vương Sơn Hà tự mình đem Dịch Phong đưa đến cửa. Đưa mắt nhìn Dịch Phong bóng lưng đi xa, Vương Sơn Hà trên mặt bi thương cùng bất xá biểu tình, dần dần biến mất. Cấp lấy, là lạnh giá, còn có một tia cười lành lạnh cho. Muốn từ Dịch Phong kia đắc được đến bất tử chi thuật, không gấp được. Nhưng bước đầu tiên, hắn đã bước ra. Phụ thân, lão nhân gia trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ ta. Vật kia, ta nhất định phải từ Dịch Phong kia đắc được đến. Dịch Phong cách xa Lê Viên biệt thự sau, biểu tình cũng dần dần lạnh xuống. Vương Sơn Hà còn chưa như cái kia cha già Vương Côn, mặc dù dưỡng khí công phu không tệ, cũng nhịn rất giỏi. Bất quá ở cuối cùng, hắn không nên lộ ra đối với Dịch Phong bất xá cùng tình thâm nghĩa trọng dáng vẻ. Vương Sơn Hà đây là coi Dịch Phong là thành còn không vào đời dưa xanh đạn tử, cho là đánh cảm tình bài, là có thể để cho hắn đối với Vương gia có cái gì thâm hậu cảm tình. Lại quên, hắn Dịch Phong, là sống được so với Vương Côn còn lâu người. Chuyện ra khác thường, nhất định có mưu đồ, Vương Sơn Hà làm như thế. Không thể nghi ngờ là ở nói cho Dịch Phong, hắn và Vương Côn như thế, đều muốn Dịch Phong bất tử chi thuật. Nếu như ngươi trên trời có linh, liền phù hộ con của ngươi, ngàn vạn lần chớ đi ngươi láo lộ. Nếu không lời nói, ta sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Chương 117, chân tướng không trọng yếu. Một lầu uống trà trong. Đến gần bên cửa sổ vị trí, Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ ngồi đối diện nhau. Hoàng sĩ quan cảnh sát, không nghĩ tới ngươi còn chủ động mời ta uống trà, bất quá vẫn còn may không phải là ở các ngươi chỗ đó uống trà. Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ, cười hắc hắc nói. Ta muốn biết, ngươi lúc đó tại sao không cứu Vương Côn? Nếu như ban đầu không phải là Vương Côn đem ngươi từ Ngô Khoa nơi đó đảm bảo đi ra, ngươi bây giờ đã tại ngồi tù. Hoàng Trạch Vũ cũng nhìn Dịch Phong, biểu tình có chút phức tạp, hắn trực tiếp hỏi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi lại bắt đầu vặn hỏi ta nhưng là ở Vương Sơn Hà nơi đó cho các ngươi bà cầu xin qua tỉnh. Dịch Phong phẩm một ngụm trà, ngẩng đầu mắt thấy Hoàng Trạch Vũ, tự tiếu phi tiếu nói. Ta rất cảm ơn ngươi giúp ta cùng Ngô Khoa cầu tha thứ. Ta bây giờ nhưng mà lấy một cái dân chúng bình thường thân phận nói chuyện với ngươi mà thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hoàng Trạch Vũ biểu tình trở nên mất tự nhiên, giọng rất khách khí. Hắn lần đầu tiên dùng loại giọng nói này nói chuyện với Dịch Phong, tự nhiên là có nhiều chút không có thói quen. Tại sao không cứu Vương Côn? Ta cũng muốn cứu à, nhưng là phải giết hắn, là đỉnh cấp sát thủ, cũng không phải là sát thủ bình thường. Ngươi cũng biết đêm đó bị tên sát thủ kia giết bao nhiêu người, liền thiết thần đều bị hắn trọng thương. Hơn nữa hắn năng lực cũng thập phân quỷ dị. Lúc ấy tình huống, ta căn cứu không Vương Côn, nếu không lời nói, văn bổ tát cao như vậy người, cũng nên đem Vương Côn cứu. Dịch Phong không chút hoang mang nói. Đối với Hoàng Trạch Vũ, Dịch Phong tự nhiên là không thể nói thật. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, rơi vào trầm tư, ngược lại không có hoài nghi Dịch Phong mới vừa rồi lời nói. Hơn nữa hắn thấy, Dịch Phong cũng không có muốn Vương Côn tử lý do, Vương Côn nhưng là hắn tối núi dựa lớn. Vương lao chết. Đối với mỗi cái lĩnh vực chấn động đều rất lớn, sinh ra ảnh hưởng cũng rất lớn. Mặc dù lần này ngươi đem ta cùng Ngô Khoa bảo vệ đến, nhưng chúng ta cũng miễn không muốn thụ thượng cấp phân xử. Ta đoán chừng là liên quan không đội trưởng, Ngô Khoa vị trí, cũng sẽ có người chống đi tới, hắn nhiều nhất là rơi cái phó thủ vị trí. Hoàng Trạch Vũ thở dài nói. Như vậy đã không tệ, chung quy so với các ngươi tập thể ngồi tù đất được rồi. Dịch Phong khẽ cười một tiếng, nói. Hoàng Trạch Vũ nhấp một hớp trà. Che giấu chính mình lúng túng, nói tránh đi. Hồng môn người cũng quá kiêu ngạo, lại dám chạy đến quốc nội xâm phạm án kiện, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng không biết bọn họ là thế nào nhập cảnh. Dịch Phong trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói. Quốc nội có người ở tiếp ứng bọn họ, hơn nữa tiếp ứng người, năng lượng không nhỏ. Có lẽ là mua được một số người, mở một con mắt nhắm một con mắt liền đem những sát thủ kia cho dẫn dụ đến. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Hắn luôn luôn là ghét ác như cừu. Nếu như theo Dịch Phong nói như vậy, đó chính là hệ thống bên trong, có người cùng hồng môn người cấu kết. Ngươi nói, sẽ là ai tiếp ứng bọn họ? Hoàng Trạch Vũ hỏi. Mặc dù cùng Dịch Phong là đối đầu, nhưng Hoàng Trạch Vũ cũng không khỏi không bội phục Dịch Phong đầu não cùng tâm cơ. Nếu không, hắn cũng sẽ không bị Dịch Phong đùa bỡn nhiều lần như vậy. Dịch Phong đạo. Ngày hôm qua chết những người đó, trừ đi tân khách. Chết người Vương gia bên trong, đều là con em dòng thứ, ngươi không cảm thấy kỳ hoặc sao? Còn có những thứ kia tân khách, nếu như các ngươi nghiêm túc đi thăm dò lời nói, có lẽ còn có thể tra được trùng hợp địa phương. Những thứ kia tân khách, khả năng đều là ở trên phương diện làm ăn, cùng Vương gia tư để hạ có mâu thuẫn. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, manh đất ngẩn ra. Dịch Phong nói, để cho hắn không khỏi hoảng sợ biến sắc. Đã lâu, hắn mới phản ứng được, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi là nói, những sát thủ kia, giúp Vương gia thanh trừ dị kỷ. Dịch Phong gật đầu một cái. Nếu không lời nói, sát thủ tại sao một cái con em dòng chính cũng không giết? Muốn đả kích vương gia, giết con em dòng chính so với giết con em dòng thứ hữu dụng. Có trong một cái phòng con em dòng thứ chết hết, bọn họ cách bích trong mấy căn phòng người, nhưng là không chết. Con em dòng thứ bên trong, giết người cũng ở đây chọn người giết. Có lẽ chết những bảng hệ đó đệ tử, đối với vương gia mà nói, có làm phản lòng. Dịch Phong mấy có lẽ đã nói rõ, hơn nữa nói rất rõ. Hoàng Trạch Vũ không thể nào nghe không hiểu, hắn trợn to hai mắt, nuốt nước miếng đạo. Tiếp ứng những sát thủ kia, chính là vương gia người nội bộ. Ở vương gia, vương côn lời nói chính là thánh chỉ. Dám làm ra loại sự tình này, có loại thủ đoạn này người. Chỉ có vương côn. Hoàng Trạch Vũ cũng coi như thông minh, rất nhanh thì liên tưởng đến vương côn trên người. Vừa ăn cướp vừa la làng, chuyện này. Bất quá, Hoàng Trạch Vũ nhưng cũng không dám tin tưởng sự thật này. Nếu như là vương côn chính mình bày ra sự kiện lần này, vậy hắn làm sao biết chết đây? Sát thủ hẳn là cùng hắn có hợp tác, nếu là quan hệ hợp tác, sát thủ cuối cùng tại sao liền hắn cũng phải giết? Không phải là, những thứ này đều là ngươi đoán, ngươi nói thế nào thật giống như ngươi biết toàn bộ nội tình như thế. Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong, không thể tin hỏi. Thật ra thì Dịch Phong nói có lý có theo, có vài thứ, chỉ cần thêm chút điều tra, là có thể chứng minh Dịch Phong nói có phải là thật hay không. Nhưng chuyện này, thật sự là quá lớn. Lớn đến lấy Hoàng Trạch Vũ vị trí hiện thời, căn không có biện pháp quản chuyện này. Đừng nói là hắn, chính là Ngô Khoa cũng không cách nào quản, dù là biết trận tướng, cũng không dám đi tiến hành can thiệp. Vương trong nhà, có lẽ liền Vương Lâm loại người như vậy, lấy hắn mạng lưới quan hệ, nói không chừng là có thể uy hiếp được Hoàng Trạch Vũ. Đây chính là thực tế. Là suy đoán, bất quá đoán được có đúng hay không. Người âm thầm đi điều tra, liền biết. Nhưng Vương Côn vì sao lại chết, ta cũng không hiểu. Có thể là sát thủ thấy đồng bạn đều chết xong, cảm giác mình cũng sống không, liền chó cùng đường quay lại cắn kéo người chôn theo đi. Có lẽ sát thủ chính là mang theo thượng cấp mệnh lệnh, ở cuối cùng phải diệt trừ Vương Côn. Như vậy hợp tác, tới là vì chính mình lợi ích, chưa nói tới cái gì thật lòng thành ý. Dịch Phong tiếp theo dâng trà, lỗ thổi khí, một bên chờ trà lạnh, một bên chậm rãi nói. Vương Côn gây nên, thanh trừ dị kỷ là một chuyện. Nhưng trọng yếu nhất mục đích, là vì hắn bất tử chi thuật, nghĩ tưởng trường sinh bất lão. Chỉ bất quá cái thứ nhì mục đích, Dịch Phong không thể nào nói cho Hoàng Trạch Vũ. Cho nên có thể nói, cũng chỉ những thứ này. Hoàng Trạch Vũ biết Dịch Phong không lại ở chỗ này nói bậy, trong lòng của hắn càng tin tưởng, chính mình đi âm thầm điều tra, khả năng từng cái cũng sẽ nghiệm chứng Dịch Phong nói chuyện, đều là thật. Nếu như ngươi nói đều là thật, kia đây cũng quá đáng sợ. Ngươi nói, ta có muốn hay không đem chuyện này, tầng tầng thượng báo lên. Dù sao lần này chết quá nhiều người, hơn nữa ta cũng không tin, chuyện này là Vương Côn một người gây nên. Hắn con trai lớn Vương Sơn Hà đây. Vương Sơn Hà thân là vương gia trên mặt nổi gia chủ, không có thể không biết phụ thân hắn làm việc chứ. Hoàng Trạch Vũ không nhịn được nói. Dịch Phong nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Ngươi có thể tầng tầng báo lên, bất quá khả năng còn chưa lên báo mấy tầng, liền bị vương gia phát hiện. Sau đó ngươi sẽ đùa với lửa có ngày chết cháy, ở tù dục xương. Có lẽ ngươi chỉ báo lên tới Ngô Khoa chỗ ấy, hắn là lấy lòng vương gia, khôi phục chính mình chức vị, liền đem ngươi tố cáo. Đến lúc đó, ngươi chính là muốn ở tù dục xương. Biết chân tướng là được, nhưng chân tướng cũng không trọng yếu, không cần phải đi tra cứu, một là Vương Côn đã chết. Hai là, mười ngươi, cũng nhào lộn vương gia. Hoàng Trạch Vũ cau mày đến, tinh tế suy tính Dịch Phong nói chuyện. Dịch Phong nói những lời này, là như vậy trói thai. Hắn biết rõ có người ở phạm tội, lại là không thể làm gì, căn lại không thể dựa theo pháp quy đi trừng trị bọn họ. Thậm chí điều tra tiếp, cuối cùng ngược lại thì muốn hại mình. Có tiền có thế, liền thật có thể muốn làm gì thì làm sao, biết rõ bọn họ có tội, cũng phải trơ mắt nhìn. Hoàng Trạch Vũ đất một búa bàn, rất hận nói. Ngươi không phải là đã sớm biết cái lý này nhi ấy ư, ngươi làm cảnh sát lâu như vậy, chẳng lẽ gặp qua chuyện còn thiếu. Cũng tỉ như ban đầu Tống Văn, biết rõ hắn có tội, cuối cùng vẫn là để cho hắn cha ruột từ chỗ ngươi tiếp tục đi ra ngoài. Tại sao? Bởi vì hắn cha có tiền, lại có thế. Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ, vác dựa vào ghế, bình tĩnh nói. Hắn chưa bao giờ căm ghét như vậy hành động, bởi vì này dạng hành động, tại hắn nơi này, không một không bị hắn thẩm phán. Hoàng Trạch Vũ chân mày cau lại, đột nhiên hỏi. Cho nên, người đem Tống Văn giết. Vậy hắn thi thể ở nơi nào? Dịch Phong phốc suy một chút cười lớn, nhìn Hoàng Trạch Vũ đạo. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi thật đúng là rất có ý tứ, giờ nào khắc nào cũng đang suy nghĩ lôi kéo ta lời nói. Ngươi đã nghĩ như vậy nghe ta chính miệng thừa nhận, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không sai, Tống Văn là ta giết, hài lòng không? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, cả người rung một cái, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong, môi phát run đạo. Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi là thẩm phán người. Dịch Phong hạp một ngụm trà, đặt ly trà xuống, từng chữ từng câu nói. Không sai, ta là thẩm phán người, trong lòng ngươi không phải là sớm đã có câu trả lời ấy ư, kích động như vậy làm gì? Đầu. Chương 118, phiền toái. Hoàng Trạch Vũ thế nào cũng không nghĩ tới, Dịch Phong lại thông ra gặp nhau miệng thừa nhận mình là thẩm phán người, hơn nữa còn là ngay trước hắn mặt. Đang một chút, hắn trực tiếp liền từ trên ghế đứng lên, kích động nhìn Dịch Phong đạo. Người rốt cuộc thừa nhận. Theo ta trở về. Có lẽ thẩm phán người là Hoàng Trạch Vũ chấp nghiệm, Hoàng Trạch Vũ nằm mộng cũng nhớ bắt thẩm phán người. Bây giờ Dịch Phong chính miệng thừa nhận, Hoàng Trạch Vũ cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bắt Dịch Phong trở về. Dịch Phong thấy vậy, cười tiền phủ hậu ngưỡng, không thở được. Người cười cái gì? Hoàng Trạch Vũ cau mày nói. Ta cười Hoàng sĩ quan cảnh sát thật sự là quá trách nhiệm, thời thời khắc khắc đều nhớ đến bắt ta quý án. Bất quá ngươi cũng đừng quá kích động, ngươi mang máy ghi âm ấy ư, ta vừa mới chỉ đùa với ngươi mà thôi. Dịch Phong lắc đầu một cái, tự tiếu phi tiếu nói. Hoàng Trạch Vũ đất cương ngay tại chỗ, biểu hiện trên mặt cũng đờ đẫn. Hắn quả thật không có mang máy ghi âm, coi như mang, hắn sao có thể dự liệu được Dịch Phong lại đột nhiên thừa nhận mình là thẩm phán người, sau đó trước thời gian đem máy ghi âm mở ra. Dịch Phong mới vừa rồi lời nói, chính là thuận miệng mà ra. Coi như đem hắn tóm lại, hắn nói mình căn bản sẽ không thừa nhận qua, Hoàng Trạch Vũ bắt hắn có biện pháp gì. Không có chứng cứ xác thực, cuối cùng vẫn là phải đem Dịch Phong đuổi. Hoàng Trạch Vũ không tên có chút tan vỡ, hai tay gãi gãi đầu, lại trở về ngồi. Tới Dịch Phong chính miệng thừa nhận mình là thẩm phán người, hắn còn có chút hưng phấn, kết quả Dịch Phong là đang ở đùa bỡn hắn mà thôi. Hoàng Trạch Vũ trong đầu nghĩ, sau này chỉ cần nói chuyện với Dịch Phong, phải đem máy ghi âm mở ra. Không chừng hắn lần đó lại thừa nhận, đến lúc đó có thể coi là Dịch Phong chính mình tự thú. Ngươi làm là phạm pháp chuyện, coi như ngươi đang ở đây Vương Sơn Hà nơi đó bảo vệ ta cũng sẽ không bỏ rơi bắt ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ bắt ngươi quy án, ngươi chờ xem. Hoàng Trạch Vũ uống trà như uống rượu một dạng uống một hơi cạn, không phục nói. Dịch Phong cười nhạt. Được, ta rất bội phục Hoàng sĩ quan cảnh sát kiên nhẫn không bỏ cùng công bình chấp pháp. Muốn là tất cả mọi người đều giống như ngươi, coi đời này không cũng chưa có không công bình chuyện ấy ư, cũng không có ta chuyện gì. Bất quá rất đáng tiếc, Hoàng sĩ quan cảnh sát lập tức phải xuống trước. Lấy ngươi năng lực, dù là ngươi được đến ta chứng cứ, ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Bởi vì có Vương gia cho ta chỗ dựa. Vương Côn chết, nhưng Vương Sơn Hà vẫn còn, ngày hôm qua ngươi cũng nhìn thấy. Vương Sơn Hà lấy ta làm tự gia nhân như thế, thật giống như ta so với hắn con ruột còn thân hơn, ngươi nói, lấy được ta chứng cứ, thì có thể làm gì? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, rõ ràng tâm lý rất khó chịu, nhưng nghẹn nửa ngày cũng không tìm được lời phản bác Dịch Phong. Hắn mặt cũng biệt hồng, đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng thốt. Cõi đời này không có tuyệt đối chuyện. Không chừng ngày nào Vương gia liền xong đời, ngươi chờ xem. Dịch Phong thấy Hoàng Trạch Vũ cái bộ dáng này, lại cười ra tiếng. Không uống, gặp lại sau. Hoàng Trạch Vũ lạnh rên một tiếng, đứng lên sẽ phải rời khỏi. Bất quá đi chưa được mấy bước, hắn lại lui về, câu nói vừa dứt. Bữa này ta xin mời. Nói xong, hắn quả thật đi tính tiền, sau đó mới rời đi. Dịch Phong một người ngồi ở chỗ đó, chuẩn bị uống xong cuối cùng nửa bình trà sẽ rời đi. Hắn nhìn dưới lầu. Hoàng Trạch Vũ rời đi bóng người, lắc đầu bật cười, như có điều suy nghĩ lên. Lần này Vương Côn ở trước mặt hắn chơi trò lừa bịp, mặc dù bị hắn phơi bày, nhưng là mang đến cho hắn phiền toái. Cái phiền toái này chính là Hồng Môn phái tới sát thủ, cơ hồ tất cả đều chết tại trên tay hắn. Vương Côn không có thể không biết, những sát thủ kia không thể nào là hắn Dịch Phong đối thủ, cho nên dựa theo Vương Côn kế hoạch đã định, những sát thủ kia cuối cùng cũng sẽ chết ở hắn Dịch Phong trên tay. Như vậy, Dịch Phong thì sẽ hoàn toàn đắc tội Hồng Môn. Cùng Hồng Môn kết thủ. Vương Côn kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng một điểm này, hắn quả thật làm được. Hơn nữa bây giờ, Vương Sơn Hà khả năng đã thông báo Hồng Môn người, nói cho bọn hắn biết, thiên diện người và hỏa tướng, bao gồm những sát thủ khác, cơ hồ tất cả đều là bị một cái tên là Dịch Phong người giết chết. Ngay sau đó, lấy Hồng Môn ngạo khí, sẽ liên tục không ngừng phái người đến tìm Dịch Phong báo thủ. Sau này, nào còn có an ninh thời gian có thể qua. Hồng Môn ở hải ngoại năng lượng, thì tương đương với là Vương gia ở quốc nội năng lượng. Nếu như hai người ở cùng một nơi lời nói, Vương gia khả năng nửa phút sẽ bị Hồng Môn tiêu diệt. Dù sao lấy Hồng Môn nhân lực, vật lực, tài lực, là có thể cùng một cái biên thủy tiểu quốc tác chiến. Nhưng mà Hồng Môn không dám vào quốc nội, cho nên bọn họ muốn tìm Vương gia phiền toái, cũng chỉ có thể phái sát thủ tới ám sát, nếu không có những biện pháp khác. Dịch Phong đối với Hồng Môn biết gốc biết rễ, dĩ nhiên là biết nó đáng sợ. Nhưng là, hắn cũng không hoảng. cũng sẽ không sợ hãi. Một là hắn không sợ chết, hai là hắn tự sát cũng không chết được, Hồng Môn có thể bắt hắn như thế nào đây? Nhưng mà liên tục không ngừng tới tìm hắn để gây sự, hắn sẽ cảm thấy phiền mà thôi. Nghĩ đến đây nhi, hắn đã cảm thấy có chút nhức đầu. Lúc này ở Nam Thái Bình Dương một cái trên đảo nhỏ. Bên trong hòn đảo nhỏ gian, đứng vững một tòa cao mấy trăm thước đại sơn. Cả ngọn núi cơ hồ đều bị moi không ra, chế tạo một nơi cố nhược kim thang trụ sở trong lòng đất. Trụ sở trong lòng đất vô cùng vững chắc, thậm chí đủ để chống cự tính sát thương vũ khí vây công. Ở trên đảo thời khắc duy trì một nhánh mấy vạn người võ trang đầy đủ quân chính quy. Bọn họ trang bị, tất cả đều là tối vũ khí mới, thậm chí nếu so với chân chính quân chính quy trang bị, còn phải càng tân tiến. Nơi này chính là Hồng Môn trụ sở chính, toàn bộ Hồng Môn nội tỉnh, cơ hồ tương đương với một cái tiểu quốc. Hồng Môn phân bộ căn cứ, càng là trải rộng mười mấy hải ngoại quốc gia. Cho nên nói lấy vương gia năng lượng, chân chính cùng Hồng Môn so với, liền chả là cái quốc khô gì. Lúc này, ở trụ sở trong lòng đất phòng họp nòng cốt trong, chính tổ chức đến một trận hội nghị trọng yếu. Phòng hội nghị này rất lớn, bên trong gắn đủ loại sản phẩm công nghệ cao, cả mạ giặt giám sát 365 độ không góc chết đất theo dõi phòng họp mỗi một xó xỉnh. Bên trong tổng cộng vây ngồi đại khái 50 người, ngồi ở thủ tọa, là một cái mang người đeo mặt nạ. Người này, chính là Hồng Môn thủ lĩnh, ai cũng chưa từng thấy qua người này mặt mũi thực. Cho dù là Hồng Môn nội bộ cao tầng, thậm chí cũng không biết tự mình thủ lĩnh hình dạng thế nào, năm nay bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là, hắn là cái nam, nghe thanh âm hẳn là 40-50 tuổi tuổi tác. Hồng Môn thủ lĩnh, cũng không phải là Hồng Môn lão tổ. Hồng Môn lão tổ đó là truyền thuyết như thế nhân vật, thế kỷ trước vài chục năm thời điểm. Sống động ở Hoa Hạ Tĩnh Hải thị bên kia. Sau đó Hồng Môn bị buộc giải tán, hắn mang theo thế lực còn sót lại, chạy trốn tới trên tòa đảo này, lần nữa phát triển Hồng Môn. Hơn nữa an bài một cái hậu bối, ngồi lên thủ lĩnh vị. Sau hắn liền không quan tâm Hồng Môn nội vụ chuyện, bế quan gần 30 năm, chưa bao giờ xuất hiện. Có thể thấy người khác, cũng chỉ có ngồi lên thủ lĩnh vị cái đó hậu bối. Kia hậu bối một ngày 24h cũng mang đỉnh đầu mặt nạ quỷ, nghe nói ngủ đều không tháo xuống kia hậu bối. Chính là lúc này ngồi ở thủ tọa thượng nhân. Trước mặt hắn để một máy bộ đàm, ở nói chuyện với ai. Phòng họp những người khác, đại khí đều không thở gấp một cái, không dám quấy nhiễu mặt nạ nam tử gọi điện thoại. Vương gia chủ, chuyện này là chúng ta Hồng Môn sai lầm, ta tự mình xin lỗi ngươi. Vương lão gia tử chết, xin ngươi hãy nén bi thương. Bất quá ám sát vương lão gia tử mệnh lệnh, thật không phải là ta xuống. Chúng ta nếu cùng vương gia ngươi có hợp tác, liền cũng không sảng bậy, hoặc là bội bạc. Đây là chúng ta Hồng Môn quý củ. Mặt nạ nam tử trầm giọng nói, thanh âm hắn rất đục dày, hơn nữa tràn đầy tử tính. Nghe hết sạch trầm ổn thanh âm, cũng biết hắn là trời sinh người lãnh đạo. Lúc này ở bên đầu điện thoại kia, truyền tới Vương Sơn Hà tức giận chất vấn âm thanh. Vậy ngươi nói cho ta biết, phụ thân ta làm sao biết chết? Sát thủ là các ngươi phái tới người, là các ngươi chỗ ấy đứng đầu sát thủ, bị giết phụ thân ta là tại sao? Mặt nạ nam nghe vậy, thở dài nói. Cái này ta quả thật không biết. Chúng ta cũng đang điều tra nguyên nhân. Giết vương lão gia tử là hỏa tướng luôn luôn nghe lời, từ không sang bậy, nhiệm vụ hoàn thành suất 100. Ai có thể làm phản, hắn sẽ không có phản biến hóa. Hơn nữa hắn cũng không có làm phản lý do, hắn cuối cùng vì sao lại giết vương lão gia tử, sợ rằng chỉ có hắn mới biết, chuyện này ta cam đoan với ngươi, chúng ta Hồng Môn, không có cho hắn xuống mỏi. Khác mệnh lệnh. Lại nói, ngươi không phải là đã giết hắn ấy ư, cũng coi là cho lão gia tử báo thù. Vương Sơn Hà cười lạnh nói, mạng hắn, có phụ thân ta mệnh đáng tiền sao? Hồng Môn thủ lĩnh, ta không quản ngươi có đúng hay không đang trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta hợp tác đến đây chấm dứt, từ hôm nay trở đi, ta vương gia cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta muốn cùng hải ngoại người Hoa làm ăn, nếu như các ngươi lại dám ngăn trở. Sau này các ngươi người muốn tiến vào Hoa Hạ, cũng đừng trách ta vương gia nửa phút đem bọn họ bắt. Ngoài ra, các ngươi phái tới sát thủ, tất cả đều là Dịch Phong giết. Muốn báo thù. Các ngươi đi tìm hắn, đừng đến quấy rầy ta vương gia. Cứ như vậy đi, gặp lại sau. Vương Sơn Hà nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Mặt nạ nam trong tay còn nắm chặt ống nghe, sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt thiểm thước hung quang, để cho bên cạnh hắn người đều không khỏi sợ hãi. Chương 119, mục tiêu thứ nhất. Thủ lĩnh, vương gia này cũng quá kiêu ngạo. Bọn họ kia chút thực lực, theo chúng ta so với chả là cái cóc khô gì, ngài làm sao có thể thụ như vậy khí. Mới vừa rồi mặt nạ nam cùng Vương Sơn Hà trong đối thoại, Vương Sơn Hà tiếng gầm gừ, thập phân vang vọng. Ngồi ở mặt nạ nam bên cạnh vài người, cơ hồ đều nghe rõ ràng. Bây giờ nói chuyện, chính là một người trong đó phân bộ căn cứ người phụ trách, được đặt tên là Hát Ma La. Hắn không phải là người Hoa, mà là nước Thái Thanh Mại người. Hồng Môn phát triển sau khi đến hải ngoại, thâu tóm các lộ cao thủ, cũng không đều là tới từ Hoa Hạ. Ngược lại, toàn bộ Hồng Môn từ trên xuống dưới, có đến từ các quốc gia người. Bao gồm phân bộ căn cứ những người phụ trách kia, quốc tịch cũng đều mỗi người không giống nhau. Hắc Ma La là thanh mại bên kia nổi danh đỉnh cấp hàng đầu sư, 10 năm trước bị Hồng Môn thủ lĩnh chiêu mộ được Hồng Môn đến, chức vị cao. Hơn nữa Hắc Ma La hay lại là địa tự bối sát thủ người lãnh đạo. Địa tự bối sát thủ, đều do hắn tới quản lý, cùng với sai phái nhiệm vụ. Thủ lĩnh, Hắc Ma La nói đúng, đừng nói là hắn Vương Sơn Hà. Chính là Vương Côn vẫn còn, cũng không dám như vậy nói chuyện với ngài. Ngài một câu nói, ba người chúng ta tự mình đi Hoa Hạ, đem Vương Sơn Hà đầu người cho ngài nói. Bây giờ nói chuyện, lại vừa là một người khác, kêu Quyền Đạo Thần. Quyền Đạo Thần là Mễ quốc tịch người Hoa, một người vóc dáng to lớn thanh niên nam tử. Đỉnh đầu không có lông, quang ngốc ngốc đầu cơ hồ có thể phản chiếu. Hắn một M9 đại to con, ngồi ở chỗ đó hãy cùng đứng tựa như. Cộng thêm cái kia một thân hoành luyện công phu, điều điều bắp thịt như nước thép tới, tựa như một cái tiểu cự nhân ngồi ở chỗ đó. Quyền Đạo Thần sở dĩ kêu Quyền Đạo Thần, là lấy quyền thuật mà xuất danh, từng liên bại năm quốc gia quyền thuật đại sư. Hắn thân tu là một gã khổ luyện tông sư. Khổ luyện tông sư, cũng gọi ngoại kính tông sư. Toàn bộ Hoa Hạ, có thể vào tông sư vũ giả cũng là ít lại càng ít. Đều nói tông sư như long, Quyền Đạo Thần tu vi, đã đến luyện thể 20 tầng. Tầng thứ 15 là tông sư, Quyền Đạo Thần thực lực, so với phổ thông tông sư cũng còn lợi hại hơn. Hắn là như vậy một người trong đó phân bộ căn cứ người phụ trách, càng là chữ nhân bồi sát thủ người lãnh đạo. Mà hắn mới vừa nói ba người, còn lại người kế tiếp, chính là phụ trách quản lý thiên tự bồi sát thủ một cái phân bộ người phụ trách. Người kia so với tuổi trẻ Hắc Ma La cùng Quyền Đạo Thần lai, cuối cùng cái hơn 50 tuổi, tóc nửa trắng nửa đen lão đầu nhi, mặc hoa hạ trùng sơn trang. Nhìn hắn tướng mạo màu da, cùng con ngươi màu sắc, rõ ràng là vị thành thành thật thật người Hoa. Lão đầu nhi này kêu Hồng Thanh, nghe nói là thế hệ trước Hồng Môn cao tầng còn sót lại con nối dõi. Hắn trừ là phân bộ căn cứ người phụ trách trở ra, hay lại là Hồng Môn công nhận nhị bà thủ. Nói cách khác, Hồng bên trong cửa, trừ thủ lĩnh trở ra, hắn chính là quyền lợi cao nhất người. Không có ai sẽ cho rằng Hồng Thanh là dựa vào đến cha chú quan hệ, mới có thể ngồi vào nhị bà thủ vị trí này. Hồng Thanh thực lực với chiến tích, tất cả mọi người quá rõ ràng. Hắn từng dẫn dắt chính mình 8 tên đệ tử, cùng một cái lính đánh thuê quân đoàn, huyết chiến 4-5 ngày. Cuối cùng đem cái đó quân đoàn hoàn toàn tiêu diệt, diệt địch gần 100 người. Chuyện này là chúng ta đối lý, kia có niềm tin đi tìm người ta tính sổ. Chúng ta Hồng Môn từ trước đến giờ tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa hai chữ, mặc dù ám sát Vương Côn mệnh lệnh không phải chúng ta xuống, nhưng giết người, xác thực là chúng ta người, trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Mặt nạ nam lắc đầu một cái, hiển nhiên là không chuẩn bị phái người tìm Vương Sơn Hà phiền toái. Hơn nữa khoảng thời gian này, Hoa Hạ phương diện bởi vì Vương Côn chuyện, khẳng định đối với chúng ta có đề phòng. Các ngươi bỏ tới là hướng người ta trên họng súng đụng, càng sẽ đối với chúng ta lấy hậu tiến nhập Hoa Hạ, mang đến một ít trở ngại, cho nên không đi được. Hắc Ma La cùng Quyền Đạo Thần nghe vậy, nhất thời cũng không nói thêm gì nữa, nhưng mà có chút thở dài. Hồng Môn sát thủ, từ trước đến giờ tuân theo quy củ, phục tòng mệnh lệnh. Chưa bao giờ sẽ dương thịnh nghiêm suy, đi làm mệnh lệnh trở ra sự tình. Chuyện này Quyền Đạo Thần rất là không nghĩ ra, hỏa tướng là người khác. Hơn nữa là thủ hạ của hắn xếp hạng thứ 2 cao thủ, bây giờ hỏa tướng cùng thiên diện người đều chết không nói, kia hỏa tướng còn dương thịnh nghiêm suy mang đến cho hắn lớn như vậy phiền toái. Tối hôm qua hắn chăn cụ nam khiển trách một đêm. Bây giờ phải hiểu rõ là, hỏa tướng vì sao lại đối với Vương Côn hạ thủ, chỉ tiếc chúng ta tra một buổi tối, cũng không tra được cái gì có dùng cái gì. Hơn nữa bây giờ hỏa tướng đã chết, chỉ sợ là chân tướng muốn đá chìm đáy biển. Mặt nạ nam lắc đầu một cái, có chút khổ não. Ta đoán là khống chế tinh thần. Nhưng vào lúc này, vẫn không có nói chuyện Hồng Thanh, đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người đều bị hắn lời nói hấp dẫn, mặt nạ nam cũng nói. Hồng huynh, có thể hay không nói cặn kẽ một ít. Hắn đối với Hồng Thanh ngữ khí, rất khách khí, không có đem Hồng Thanh trở thành thủ hạ, ngược lại thì lấy gọi nhau huynh đệ. Dù sao Hồng Thanh là Hồng Môn thế hệ trước còn sót lại con nối dõi, tuổi tác thậm chí so với mặt nạ nam còn lớn hơn một ít. Hơn nữa Hồng Thanh đối với Hồng Môn làm ra cống hiến cũng là quá rõ ràng. Thủ lĩnh, ngài chắc đúng khống chế tinh thần có chút biết, thủ hạ ta xếp hạng thứ nhất sát thủ tâm sứ, liền là một gã tinh thần lực đại sư. Hồng Thanh nhìn mặt nạ nam, giải thích. Tâm khiến cho lúc thi hành nhiệm vụ sau khi, bình thường cũng không cần tự mình động thủ. Nàng thích dùng tinh thần lực đi ảnh hưởng một người thần trí, để cho tinh thần hoảng hốt, bị quản chế cho nàng. Như vậy, nàng có thể thao túng người này đi làm bất cứ chuyện gì. Bao gồm tự tay giết chết thân nhân mình, chính mình người yêu. Người kia, cũng sẽ không nháy mắt một chút ánh mắt. Thậm chí, tâm khiến cho muốn tự sát, người kia nếu như thọt chính mình 10 đao mới có thể chết đi. Trước mặt kia 9 đao, hắn cũng sẽ không rên một tiếng, thậm chí là sẽ không cảm giác một chút xíu đau đớn. Đây chính là tinh thần lực khống chế. Phòng họp mọi người nghe được Hồng Thanh lời nói, nhất thời cảm thấy rợn cả tóc gáy. Khó trách tâm khiến cho nữ nhân kia, có thể trở thành thiên tự bối số 1 nữ sát thủ, hạ ở trên trời chữ lót sát thủ đệ nhất. Cho dù là nàng công phu gì cũng sẽ không, sẽ tinh thần lực khống chế một loại kỹ năng, nàng đều có thể đánh khắp không địch thủ. Chỉ cần có thể khống chế đối phương, nàng cũng không cần động thủ, trực tiếp kêu đối phương đi tự sát là được. Nghĩ đến đây nhi, những thứ này nguyên hữu nhiều chút đối với tâm khiến cho không phục người, nhất thời không dám coi thường nữa nữ nhân này, cũng không dám ở trong đáy lòng nghị luận nàng. Sợ bị tâm khiến cho biết, sau đó liền bị hắn thao túng tinh thần, không giải thích được tự sát. Hắc Ma La cùng quyền đạo thần nghe vậy, cũng có nhiều chút kinh ngạc. Bởi vì bọn họ mỗi người cũng không biết đối phương dưới tay sát thủ đều có chút năng lực gì, chỉ có thủ lĩnh mới biết. Ngươi là nói, hỏa tướng là bị người khống chế tâm trí, cho nên bị giết vương côn, căn liền không phải mình ý thức gây nên. Mặt nạ nam nghe Hồng Thanh nói xong, nhất thời cũng phản ứng qua. Hồng Thanh gật đầu một cái. Nếu như không tìm được còn lại câu trả lời lời nói, cũng chỉ có một câu trả lời hợp lý. Tổ chức chúng ta đối với sát thủ quản lý thập phân nghiêm khắc, hơn nữa cũng thập phân hợp lý. Bọn họ căn không có làm phản lý do. Cho nên ta cảm thấy, hỏa tướng 89 phần 10 là bị người khống chế tâm trí. Hắc Ma La tiếp lời. Nếu như là lời như vậy, vậy rốt cuộc là ai khống chế hắn? Hơn nữa tinh thần lực khống chế năng lực như vậy, sẽ người hẳn là cực ít chứ. Hồng Lão Đại, người nói sao? Hồng Thanh lắc đầu nói. Tinh thần lực khống chế cũng không hiếm thấy, ở Hoa Hạ thậm chí là rất thường gặp. Giống như những người tu đạo kia, tu vi cao, cũng có thể động dụng tinh thần lực đi khống chế người khác. Dĩ nhiên, lấy đạo gia cách nói, bọn họ danh hiệu tinh thần lực là niệm lực. Còn có một loại người, trời sinh sẽ tinh thần lực. Ở Mễ quốc thế kỷ trước thời điểm, xuất hiện qua như vậy một đứa bé trai, cái này tiểu nam hài từ nhỏ bị cha mẹ của hắn ngược đãi. Cho đến hắn 10 tuổi thời điểm, ở một lần ngược đãi bên trong, hắn kích hoạt chính mình đặc dị công năng, cũng chính là tinh thần lực hắn. Hắn lúc ấy thiếu chút nữa bị cha mẹ của hắn đánh chết ơi, cho nên trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là hy vọng cha mẹ của hắn lập tức đi chết. Kết quả hắn ý nghĩ trở thành sự thật. Thằng bé kia cha mẹ, ngay trước hắn mặt. Từ trên lầu nhảy xuống, tại chỗ bỏ mình. Đang ngồi người, nghe được Hồng Thanh nói câu chuyện này sau, toàn bộ đều có chút sợ hãi trong lòng. Thật giống như đại buổi tối nghe quỷ cố sự. Thằng bé kia chính là trước vài chục năm ở Mễ quốc rất nổi danh tinh thần lực đại sư Michel. Mà tâm sứ, chính là hắn đệ tử thân truyền. Tâm khiến cho ở một lần trong khi huấn luyện, sai lầm đất sử dụng tinh thần lực, đưa đến Michel bỏ mình. Sau đó nàng bị Michel những đệ tử khác đuổi giết, mới đầu nhập vào đến nơi này của ta, trở thành ta ngồi xuống đệ nhất sát thủ. Mặt nạ nam nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhìn về quyền đạo thần. Ta nhớ được tối hôm qua ngươi theo ta báo cáo thời điểm, nói hỏa tướng trước khi chết, cho ngươi chuyển qua một lần tin tức. Ngươi lại đem hắn chuyển trở lại tin tức, cho mọi người thuật lại một lần. Quyền đạo thần gật đầu một cái, nói. Hỏa tướng nói vương côn đại thọ ngày đó, có hai người một mực thủ hộ ở vương côn bên người. Hai người kia, một người trong đó chính là vương côn cho chúng ta nói cái đó kêu Dịch Phong người tuổi trẻ. Còn có một cái, kêu Văn Bồ Tát, ta đặc biệt đi điều tra qua người này. Nghe nói người nọ là Thanh Liên tự một lão hòa thượng, sống tuổi, danh truyền Hoa Hạ, là một đắc đạo cao tăng. Quyền đạo thần nói xong, đừng nói là những người khác, chính là một mực trầm ổn định Hồng Thanh đều không khỏi cả kinh. Tuổi lão hòa thượng. Đây cũng quá kháng sống đi, còn là một đắc đạo cao tăng. Mặt nạ nam tiếp lời. Từ ta cùng Vương Sơn Hà trong đối thoại, cũng biết Vương Côn ở lúc chết sau khi. Trong phòng trừ Vương Sơn Hà trở ra, liền còn dư lại Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát hai người kia. Cho nên thao túng hỏa tướng sát Vương Côn, ngay tại hai người kia chính giữa. Hắc Ma La nghe được mặt nạ nam lời nói sau, suy nghĩ ra cái gì, kích động nói. Theo nói như vậy, chắc là cái đó Văn Bồ Tát đi. Dịch Phong tuổi còn trẻ. Làm sao có thể sẽ tinh thần lực thao túng, cũng sẽ không như thế đúng dịp, hắn vừa vặn chính là trời sinh sẽ tinh thần lực thao túng loại người như vậy chứ. Hơn nữa ta cảm thấy, Dịch Phong trong tay bất tử chi thuật, chắc là kia Văn Bồ Tát truyền thừa cho hắn. Kia Văn Bồ Tát cũng sống tuổi còn không chết, nhất định là bởi vì bất tử chi thuật. Ai ngờ Hắc Ma La mới vừa nói xong, Hồng Thanh coi như tức phản bác hắn suy đoán. Chỉ thấy Hồng Thanh lắc đầu nói, cái này còn chưa thể biết được. Nếu như Dịch Phong bất tử chi thuật, đến từ Văn Bồ Tát. Kia Vương Côn nói cho chúng ta biết thời điểm, sẽ không Dịch Phong chuyện gì, hắn liền trực tiếp theo chúng ta nói Văn Bồ Tát liền vâng. Cho nên Dịch Phong người sau lưng, không thể nào là Văn Bồ Tát, mà là có khác những người khác. Vương Quân lời thề son sắt nói Dịch Phong sẽ bất tử chi thuật, kia Dịch Phong sẽ tinh thần lực thao túng, cũng sẽ không kỳ quái. Cho nên rốt cuộc là Văn Bồ Tát hay lại là Dịch Phong thao túng hỏa tướng, cũng chỉ có tìm tới hai người bọn họ, để cho bọn họ chính miệng nói ra chúng ta mới có thể biết chân tướng. Vương Quân cùng Hồng Môn liên lạc thời điểm, chỉ nói Dịch Phong sẽ bất tử chi thuật, trong tay càng có bất tử chi thuật tài liệu, liền không lại nói còn lại. Hắn nói một nửa lưu một nửa, cũng chỉ là hy vọng Hồng Môn có thể phái người tới mà thôi. Hắn căn chưa từng nghĩ cùng Hồng Môn chia sẻ Dịch Phong bất tử chi thuật. Hồng Thanh sau khi nói xong, mặt nạ nam gật đầu một cái, hiển nhiên là tương đối đồng ý Hồng Thanh suy đoán. Bất tử chi thuật là lao tổ tự mình ra lệnh, muốn lấy lại tới đồ vật. Mặt nạ nam nói, cho nên bất kể là bất tử chi thuật, hay lại là cha rõ hỏa tướng sát Vương Côn chân tướng, đều phải đem Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát bắt trở về. Nhưng thấy rằng hai người kia khả năng có đặc thù chuyện, cho nên chuyện này cứ giao cho Hồng huynh phụ trách. Chữ nhân bồi sát thủ, sợ rằng đã đối phó không hai người kia. Cần phải ra thiên tự bồi sát thủ, mới có thể được việc. Có cần phải lời nói, Hồng huynh, ngươi còn muốn đem tâm khiến cho phái đi ra ngoài. Kia Dịch Phong dù sao tuổi trẻ, mà tâm sứ, đã thành danh bao nhiêu năm. Bàn về tinh thần lực khống chế, Dịch Phong hẳn không phải là tâm khiến cho đối thủ. Hồng Thanh nghe vậy, gật đầu nói, Hồng Thanh lĩnh mệnh. Mặt nạ nam vừa nói, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, chắp tay nói. Văn Bồ Tát không phải chúng ta mục tiêu thứ nhất, mặc dù hắn cũng muốn bắt. Nhưng là chúng ta trọng tâm, phải đặt ở Dịch Phong trên người, tranh thủ nhất kích tất sát, một lần đưa hắn bắt về tới. Chương 120, mê người tần đu nhược. Lại vừa là một ngày sáng sớm. Hô hấp không khí mới mẻ, đám mình trong sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Dịch Phong cùng Vương Việt lúc này đã đến trên một đỉnh núi, đang ở núi kia thượng tận tỉnh chạy băng băng. Mặc dù núi ở trên là cây có gai hoặc là gập ghềnh, nhưng Dịch Phong phảng phất như giẫm trên đất bằng một dạng không chút nào cảm giác đến bất kỳ chật vật. Vương Việt tốc độ là so với Dịch Phong muốn chậm nhiều, hắn thỉnh thoảng sẽ ngã xuống, hoặc là bị cây có gai cho chật chân thế. Dịch Phong chạy lập tức được dừng lại chờ hắn. Phong ca, ta không được, lại ném mấy thứ, ta đều muốn cụt tay chân. Vương Việt một lần nữa từ dưới đất bò dậy, thở hồng hộc bộ dáng, hai chân cũng đang run rẩy. Dịch Phong nhìn hắn, hai tay chống nạnh nói. Ngươi lúc này mới té mấy lần, chúng ta là tu tiên giả, không phải là võ giả bình thường. Chính là những thứ kia võ giả bình thường, cũng không có ngươi như vậy xong đời. Những thứ này khó khăn đối với tu tiên giả mà nói, căn thì không phải là khó khăn. Ngươi quên mấy ngày trước ở Lê Viên bên trong biệt thự ai kia hai đao. Mặt ngươi đúng vẫn chỉ là sát thủ bình thường, không phải là thiên diện người và hỏa tướng như vậy đứng đầu sát thủ, cũng thiếu chút nữa bị người giết chết. Nếu không phải ta chạy tới kịp thời, ta hiện thiên thì phải đi hỏa táng chàng cho ngươi tặng hoa ngươi biết không? Dịch Phong miệng như pháo liên châu tựa như, nói Vương Việt mặt già đỏ lên, có chút lúng túng. Ngược lại không phải là Dịch Phong cố ý đả kích hắn, một là Vương Việt xác thực không lớn đất, đêm đó thiếu chút nữa thì bị người giết chết. Hai là, đả kích cũng coi là khích lệ hắn, Vương Việt trừ luyện tập tam phân thần chỉ trở ra, còn lại liền rất lười biếng. Đưa đến hắn căn cơ bất ổn, khí tức không mạnh, tam phân thần chỉ căn không thể sử dụng nhiều lần lắm. Hơn nữa tam phân thần chỉ một khi khiến cho không dùng được, hắn sẽ không triệt, chỉ có thể chạy trốn hoặc là cùng người ta liều cái mạng già. Ta biết, chúng ta tiếp tục. Vương Việt xoa một chút trên mặt mồ hôi, cởi áo ra, tiếp tục cùng Dịch Phong trong núi vong tình chạy băng băng. Vừa nghĩ tới lần trước ở Lê Viên biệt thự thiếu chút nữa bị người giết chết, hắn liền lòng vẫn còn sợ hãi. Vẫn là phải trở nên mạnh mẽ, giống như Dịch Phong, như vậy gặp phải nguy hiểm thời điểm, mới có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Phong ca, ngươi nói Vương Côn liền cho ngươi bất tử chi thuật, làm ra động tĩnh lớn như vậy, kết quả trước thời hạn đem mình cho hại chết. Nếu là hắn đến âm phủ, thật không biết là cảm tưởng gì a. Hai người vừa chạy hứa cửu, Vương Việt không chịu được tịch mịch, cùng Dịch Phong nhắc tới. Dịch Phong đã đem đêm đó chuyện toàn bộ đều nói cho Vương Việt tới cũng biết Dịch Phong sống bao nhiêu năm. Cho nên đối với Vương Việt, Dịch Phong không có gì hay cất giữ. Cái này kêu là chơi với lửa có ngày chết cháy, nếu là hắn không chơi vừa ra, còn có thể liền sống mấy tháng, sống đến tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Hắn lần này kế hoạch, hại chết không ít người. Cho dù chết đến âm phủ, cũng phải đi tầng 18 địa ngục thụ hình phạt cho tội, không cái vài chục vạn năm, phỏng chừng đầu không thai. Dịch Phong thả chậm chân tốc độ, cùng Vương Việt trò chuyện. Không chú ý, trực tiếp đụng gãy một cây ba người trưởng thành mới có thể ôm long đại thụ. Nhưng hắn phảng phất người không có sao như thế, tiếp tục chạy. Vương Việt nhìn trợn mắt hốt mồm, nuốt nước miếng đạo. Vậy theo ngươi đoán, Vương Sơn Hà hơn phân nửa phải đi phụ thân hắn lao lộ, ngươi cần gì phải không vào lúc này đem hắn diệt trừ. Nếu không lời nói, lấy bọn họ những người này tâm kế cùng ác độc, khẳng định thiếu không tư để hạ tìm làm phiền ngươi. Dịch Phong nghe vậy, khẽ cười nói. Ngươi cho rằng là giết chết Vương Sơn Hà, cũng chưa có cái thứ nhỉ Vương Sơn Hà cùng Vương Côn lại xuất hiện à? Vương Sơn Hà nhất định sẽ với hắn thân cận nhất người, chia sẻ chuyện ta. Giống như Vương Côn nói cho Vương Sơn Hà chuyện ta như thế. Có lẽ hắn bây giờ liền nói cho hắn biết một người trong đó nhi tử, có lẽ là viết một phong mật thư ẩn tàng, chờ hắn đột nhiên gặp bất chắc, hắn đời sau sẽ mở ra lá thư này, biết trong thơ nội dung. Cho nên diệt trừ một cái Vương Côn là được, Vương Sơn Hà xa xa so với không Vương Côn. Hơn nữa có Vương Sơn Hà ở, ta ở quốc nội nếu là chọc phải quan không phải là, hắn còn có thể động dụng Vương gia quan hệ thay ta giải quyết. Nếu như hắn muốn dở trò, phối hợp hắn là được. Chỉ cần không chọc giận ta, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi Vương gia, là không có khả năng. Duy có một cái biện pháp, đó chính là diệt Vương gia cả nhà. Nhưng ta cảm thấy, không cần thiết dính líu vô tội. Vương Việt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trước hắn nghe Dịch Phong nói xong Vương gia phụ tử sau chuyện này, chỉ cảm thấy hai cha con này âm hiểm đến đáng sợ. Nhưng hiện tại xem ra, hai cha con này lại âm hiểm, tâm cơ sâu hơn, cũng sâu không quá Dịch Phong. Nếu đem kia hai cha con so sánh nước hồ, sâu không lường được. Kia Dịch Phong chính là biển khơi, căn không có chắc. Bây giờ ta lo lắng duy nhất, chính là Hồng Môn người. Hồng Môn nhất định sẽ tới trả thù ta, ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng ta chỉ sợ liên lụy người bên cạnh xảy ra chuyện. Cho nên ta mới chịu ngươi tăng nhanh tu hành tốc độ, không muốn lười biếng. Cho dù là đỉnh cấp sát thủ đến, ngươi cũng có chuyện đương đối. Nếu không lời nói, ta khả năng thì phải có lỗi với ngươi, hàng năm ngày hôm đó, ta phải mua đi tìm ngươi mộ phần nhìn ngươi. Dịch Phong xoay đầu lại, nhìn Vương Việt, tự tiếu phi tiếu nói. Vương Việt nuốt nước miếng, có loại bị Dịch Phong liên lụy cảm giác. Hắn nhất thời tăng thêm tốc độ, chỉ muốn nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ. Đỉnh núi này không biết là cái nào đỉnh núi, trên núi không có người ở, cũng không có cái gì thủ lâm người. Nguyên rất yên lặng nhất tòa sơn, lúc này lại là chim bay loạn, dã thú tán loạn. Nếu là có chiếc phi cơ trinh sát ở trên đỉnh núi không quanh quẩn, nhất định có thể nhìn thấy vô cùng cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy trong núi, hai đạo ảo ảnh nhanh như tên bắn mà vượt qua, ở đó hai đạo ảo ảnh phía sau, kéo ra hai cái thật dài bụi đất, tựa như hoàng sắc hàng dài như vậy. Hai cái hoàng sắc hàng dài, chính vây quanh đỉnh núi vòng quanh, tốc độ nhanh dọa người. Nửa giờ sau, Dịch Phong mới dừng bước lại, đối với Vương Việt đạo. Được, thời gian cũng không sớm, đi trường học đi, ngày mai lại tiếp tục. Hắn nói xong, Vương Việt nhưng là không có trả lời hắn. Ban tử, làm gì vậy, ợ ra dám. Thấy Vương Việt không có trả lời, Dịch Phong nhướng mày một cái, quay đầu nhìn lại. Có thể nơi nào còn thấy được Vương Việt, ngay cả một bóng dáng cũng không thấy. Ồ, người đâu? Chẳng lẽ là đội? Dịch Phong gãi đầu một cái, mới nhớ cuối cùng kia mấy phút chạy quá nhanh, khả năng đem Vương Việt bỏ rơi phía sau. Bất quá lập tức phải đi trường học, nếu là chờ hắn lời nói, nhất định sẽ tới trễ. Nhưng nếu là không đợi lời nói, núi này đầu lớn như vậy, một mình hắn sẽ không lạc đường đi. Dịch Phong suy nghĩ một chút, hét lớn. Ta đây liền không đợi ngươi, chính ngươi đi ra đi, ta phải đi trường học. Ta giúp ngươi xin nghỉ, liền nói ngươi đi bệnh viện cắt bệnh trĩ, hắc hắc. Dịch Phong nói xong, cũng không đợi Vương Việt đáp lại. Nhấc chân liền chạy xuống núi, sau đó trực tiếp chạy tới trường học. Đến phòng học không bao lâu, Thần Ú Nhược cũng đến. Nàng bình thường trang trí tương đối bảo thủ, cho dù là trời nóng bức. Cũng mặc thật dài quần jean. Bộ chỉ lộ ra hai cái cánh tay ngọc quần áo. Trang điểm da mặt càng biến hóa rất lãnh đạm, cơ hồ là dung nhan. Mặc dù đang du châu thành tròng, nàng coi như là đỉnh cấp đại hộ nhân gia thiên kim. Nhưng nàng coi như bình dị gần gũi, không có cố ý khoe giàu, bình thường trang trí đều rất phổ thông. Mặc dù như vậy, toàn bộ trường học cũng không có khí chất có thể so với Tần Ú Nhược nữ sinh. Nàng đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, cũng có thể đưa tới nam sinh nhìn chăm chú, nữ sinh hâm mộ. Bất quá hôm nay, nàng nhưng là thay đổi thường ngày ăn mặc. Mặc so với nàng thường ngày quần jean muốn ngắn cơ hồ 1/4 màu hồng quần cực ngắn, lộ ra trắng nõn, vô cùng mỹ cảm chân dài to. Dưới chân đi lên bạch sắc bình thường dày vải, nửa người trên là mặc tu thân bạch sắc tơ sợi, áo sơ mi, vừa vặn che kín nàng rốn. Một thân, mặc dù không quý giá, nhưng hợp với Tần Ú Nhược tốt như vậy móc áo. Một thân không tới 1000 trang trí, ở Tần Ú Nhược trên người ít nhất có thể tăng vọt gần thập bội giá cả. Từ ra khỏi nhà miệng, thẳng đến trong phòng học đến, Tần Ú Nhược quay đầu suất đều là 100%. Bất kể nam nữ lao hấu, cũng không nhịn được quay đầu nhìn lâu nàng mấy lần, cho đến Tần Ú Nhược bóng người hoàn toàn biến mất ở tại bọn hắn trước mắt, bọn họ mới chịu hay ngó qua chỗ khác. Đến phòng học sau, cũng chỉ nghe đến các nam sinh cuồng nuốt nước miếng thanh âm, không ít nam sinh đều rối rít lấy điện thoại di động ra chụp lén. Đối với cái này phản ứng, Tần U Nhược dĩ nhiên là rất đắc ý, cũng không có mắng bọn họ chụp lén hành động. Nhiều như vậy nam, cũng đối với nàng như vậy động tâm, nếu là Dịch Phong không động tâm, kia thì hắn không phải là nam. Tần U Nhược đi tới chỗ ngồi, buông xuống chính mình xách tay nhỏ, thỉnh thoảng len lén liếc về Dịch Phong hai mắt. Thấy hắn tay chống đỡ cái đầu, trực lăng lăng đang nhìn mình, Tần U Nhược càng là dương dương tự đắc. Cái đó Phùng Tiểu Vân có cái gì tốt, không phải so với ta ôn nhu một chút sao, cắt. Tần U Nhược trong lòng, âm thầm nổ nước bọt đạo. Nàng biết, Dịch Phong bây giờ khẳng định đã thất thủ. Đối với mình dung mạo cùng vóc người, Tần U Nhược cho tới bây giờ cũng chưa có tự mình hoài nghi tới. Vì để Dịch Phong càng ý loạn tình mê, Tần U Nhược đổi một tư thế ngồi, tựa vào sau dãy bàn thượng. Trắng non chân dài to khoác lên trên một cái chân khác, lại không cong không quá ngạo nhân hai ngọn núi. Nàng đang chuẩn bị giả bộ giả vờ giả vịt, hỏi Dịch Phong nhìn cái gì vậy? Ai ngờ Dịch Phong đột nhiên vô bàn một cái, lạnh lùng nói. Tần U Nhược, ngươi còn ngồi thật ổn ổn. Bất thình lình thoáng cái, bị dọa sợ đến Tần U Nhược thiếu chút nữa từ chỗ ngồi bật lên, nàng mặt đầy mộng ép mà nhìn Dịch Phong, rung giọng nói. Ta thế nào? Dịch Phong nhìn Tần U Nhược, tức giận nói. Thế nào, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta thế nào? Ngày đó ở Khải Tát quán rượu, ta thật tốt ngồi chỗ nào ăn cơm. Ngươi đi lên liền cho ta mắng một trận, đừng nói, ngươi còn bắt ta mặt đầy rượu vang, ngươi nói thế nào? À, chương 121, mới bạn trai. Tần U Nhược nguyên nghĩ tại Dịch Phong trước mặt thanh tú mình một chút cho rằng kiêu ngạo, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hâm mộ và thèm thuồng vóc người. Nhưng ai có thể tưởng đến, Dịch Phong cư nhiên vào lúc này cùng với nàng tính từ ngày đó sổ sách. Đối với ngày đó bắt Dịch Phong rượu vang, ngay trước mọi người mắng hắn cặn bã nam chuyện, Tần U Nhược trong lòng cũng là có chút chột dạ. Tới ngày đó Tần U Nhược hứng thú trùng trùng muốn chạy đi cùng Dịch Phong giải hòa, thuận tiện cảm tạ một chút hắn ân cứu mạng. Lúc đó Tần U Nhược liền rượu vang cũng ngược lại tốt. Có thể Dịch Phong lại cùng Phùng Tiểu Vân ở nơi nào không biết làm gì hai người thân mật vô gian dáng vẻ, Phùng Tiểu Vân còn đích thân cho Dịch Phong bóc tôm, tự mình đút cho Dịch Phong ăn. Tần U Nhược tức giận tới mức tiếp tục liền đem rượu vang tạt vào Dịch Phong trên mặt. Trong nội tâm nàng cực độ không thoải mái, cho nên hắn cho là mình là không có sai, càng không muốn cho Dịch Phong nói xin lỗi. Nhưng nếu là không xin lỗi lời nói, lý do là cái gì chứ, chẳng lẽ nói chính mình ghen. Đây là tuyệt đối không thể có thể, lấy Dịch Phong ra mặt dày trình độ. Không chừng hắn sau này sẽ thường xuyên cầm chuyện này tới trêu chọc chính mình. Hơn nữa Dịch Phong nếu là biết rõ mình ghen, hắn nhất định sẽ ở trong lòng cho là mình quan tâm hắn. Nói không chừng liền nắm cái này nhược điểm. Sau này thường xuyên khi dễ nàng. Cho nên Tần U Nhược mạnh hơn tính cách, là không có khả năng để cho Dịch Phong biết nàng tại sao phải bắt hắn, còn mang hắn cặn bã nam. Là không có ở đây Dịch Phong trước mặt mất thể diện, Tần U Nhược còn phải thừa nhận một chút ngày đó sai lầm. Cái đó. Ta ngày đó tâm tình. Tần U Nhược lần nữa ngồi về đến, thuận miệng biên cái lời nói dối, ấp á ấp úng nói. Ồn ào lao. Dịch Phong nghe một chút liền xù lông, trực tiếp liền từ chỗ ngồi đứng lên, kích động nói, ta còn tưởng rằng ta nơi nào lại chọc tới ngươi, nguyên lai ngươi chính là tâm tình không tốt mà thôi, ngươi đặc biệt sao lấy ta làm nơi chút giận đúng không? Tần U Nhược cái giải thích này, so với không giải thích còn muốn cho Dịch Phong kích động. Ngươi trước đừng kích động, ngày đó là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi được rồi. Tần U Nhược sắc mặt có chút lúng túng, trong lúc nhất thời có chút không chuyển biến được đối với Dịch Phong thái độ. Trước nàng đối với Dịch Phong, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có sắc mặt tốt, chớ nói chi là nói xin lỗi. Nhưng một tiếng này thật xin lỗi. Nàng là phải nói ra khỏi miệng. Đúng. Thật xin lỗi, ta không nên như vậy tự do phong khoáng, xin ngươi tha thứ cho ta đi. Tần U Nhược cúi đầu, tiếng như muội thanh âm. Mặc dù rất nhỏ tiếng, nhưng Dịch Phong nghe vẫn là thanh. Hắn nguyên liền là muốn cho Tần U Nhược nói xin lỗi, nhưng thấy Tần U Nhược đột nhiên như vậy hiểu điệu, buông xuống dáng vẻ cho hắn nói xin lỗi thời điểm, hắn lại mềm lòng. Phòng trưng cũng là đối với Tần U Nhược đột nhiên biến chuyển có chút không có thói quen đi, lúc trước. Khác nói xin lỗi, Tần U Nhược có thể nhìn thẳng liếc hắn một cái, không hạ nhục hắn nhìn cũng không tệ. Ngươi thế nào? Ngươi cái bộ dáng này ta có chút không có thói quen à, ngươi không phải là đang nổi lên cái gì âm mưu động trời, muốn lộng chết ta đi. Dịch Phong co rụt đầu lại, cảnh giác nhìn Tần U Nhược. Ngươi! Tần U Nhược đang muốn nổi gióa, chợt nhớ tới mình không thể giống như trước nữa như vậy đối với Dịch Phong. Nàng chế trụ muốn tức giận xung động, lệnh lên đầu, hừ lạnh nói. Ta có đáng sợ như vậy sao? Nếu là ta làm chuyện sai, ta đây thì phải nhận sai. Tránh cho một ít người thù dai, sau này cầm chuyện này mà nói chuyện. Dịch Phong nghe vậy, ngược lại cũng sẽ không sinh Tần U Nhược ý, nói đùa. Ta đây liền tha thứ ngươi đi. Ai bảo ta với ngươi ba là bái làm huynh đệ chết sống đây? Nói thế nào ngươi cũng là ta đại đệ nữ, ta cũng nên có một làm trưởng bối dáng vẻ. Thúc tha thứ ngươi, sau này đừng như vậy tự do phong khoáng. Dịch Phong cười hắc hắc, một bộ trêu chọc dáng vẻ. Sẽ ba hoa. Thần U Nhược Bạch Dịch Phong liếc mắt, lại nói. Vi biểu đạt đến ta ấy nấy, xế chiều hôm nay tan học, ta mời ngươi đi uống trà sữa đi, liền phía ngoài trường học mới vừa mở nhà kia. Dịch Phong nghe vậy, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Hắn thế nào cảm giác Tần U Nhược hôm nay khác thường như vậy, đối với hắn tốt như vậy. Sẽ không thật cùng Phùng Tiểu Phương nói như vậy, Tần U Nhược. Thích hắn chứ? Cái này không thể nào à, Phùng Tiểu Vân như vậy kiêu ngạo người, tự mình ở trước mặt nàng cũng không có chính hình, kia dễ dàng như vậy thích hắn. Cũng không phải là tiểu thuyết tình cảm, đại tá hoa yêu tiểu lưu manh. Hay nói lấy trước Tần U Nhược có thể không nhiều liếc hắn một cái, cũng sẽ không nhìn nhiều, sẽ thích, như vậy biến chuyển cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ngươi không biết. Liên hiệp trà sữa chủ tiệm, cho ta hạ độc chứ. Dịch Phong cảnh giác nhìn Tần U Nhược, luôn cảm thấy chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Tần U Nhược thấy vậy, nhất thời có chút không nói gì, chẳng lẽ mình ở Dịch Phong tâm lý, chính là một lao yêu bà sao? Dạ, ta chính là nghĩ tưởng độc chết ngươi, thế nào, ngươi dám đi không? Tần U Nhược hai tay chống nạnh, tức giận nói. Đi. Ta chỉ muốn nhìn một chút, ngươi cho ta xuống thuốc gì? Dịch Phong tuét miệng cười một tiếng, thiêu thiêu mi, cười hát hát nói. Xuống ách thuốc, độc ách ngươi tấm này miệng thúi. Tần U Nhược cố làm ác tướng, lạnh rên một tiếng, không hề cùng Dịch Phong cãi vả. Nàng ở Dịch Phong tâm lý hình tượng, phỏng chừng đều đã định hình. Nàng cũng không muốn sẽ ở Dịch Phong trước mặt lưu lại cái gì không ấn tượng tốt. Buổi chiều sau khi tan học, Tần U Nhược quả nhiên nói được là làm được, kéo Dịch Phong đi trường học phụ cận nhà kia mới mở trà sữa tiệm. Nhà này trà sữa tiệm là 2 năm qua nóng bỏng nhất nhãn hiệu trà sữa chuỗi cửa hàng, ngày hôm qua mới vừa khai trường, 2 ngày này trong tiệm ngoài tiệm cũng đã đầy ắp. Ta đi. Đây cũng quá nhiều người đi, xếp hàng được xếp hàng tới khi nào? Muốn không cho dù đi, lần sau lại. Dịch Phong nhìn thấy nhiều người như vậy, trực tiếp liền mất bình tĩnh. Bởi vì này trà sữa tiệm khách nhân, xếp hàng cũng sắp xếp hàng mãn một con đường, tựa như một đầu dài long. Ô kìa, ngươi gấp cái gì? Tiểu thư mời ngươi tới uống trà sữa, ta đều không ngại phiền toái, ngươi còn ngại phiền toái. Tần U Nhược hai tay bao bọc ở trước ngực, đi tới đội ngũ phía sau đứng hàng, ngạo kiều nói. Dạ. Làm khó Tần đại tiểu thư, vậy thì xếp hàng đi. Dịch Phong cũng không tiện nói gì nữa, đứng ở Tần U Nhược bên cạnh. Chắp tay sau lưng, đùi phải một run một cái. Phải đặt ở lúc trước, Tần U Nhược khẳng định trước tức giận lườm hắn một cái, trắng trợn đến đâu nhổ nước bọt một phen. Nói hắn đứng không đứng tướng, luôn cả nhõng dáng vẻ. Nhưng để ở bây giờ, Tần U Nhược lại không một chút nào cảm thấy Dịch Phong như vậy đứng ở bên cạnh nàng mất mặt, ngược lại thì thói quen. Nàng biết Dịch Phong là thô trung hữu tế. Mặc dù mặt ngoài là cả nhõng dáng vẻ, nhưng ở chính sự trước mặt, hắn vẫn rất nghiêm túc. Không giống kia Lưu Tử Thành, mặt ngoài khiêm tốn nho nhã dáng vẻ. Sau lưng, nhưng là không bằng cầm thú. Thần U Nhược cảm thấy, Dịch Phong giống như chính nàng như thế. Người người cũng cho là nàng rất ưu tú, dáng dấp vừa đẹp, khẳng định chính là lạnh lẽo cô quạng dáng vẻ. Cho nên phần lớn người, cũng đối với nàng nhìn mà sợ, trực tiếp đánh trước tiêu đến gần nàng ý nghĩ. Cho nên Thần U Nhược bằng hữu cũng không nhiều, nàng ngược lại rất cô độc. Có thể ai nào biết, nàng cũng là bên ngoài lãnh tâm nóng đây. Bởi vì mẫu thân qua đời được sớm, Tần U Nhược sớm sớm đã không còn tình thương của mẹ. Cộng thêm Tần Chính Hồng những năm trước đây quá bận rộn công việc, mặc dù đang phương diện sinh hoạt không có bạc đãi nàng, nhưng ở thân tình thượng, cũng rất ít cho nàng tra thương. Lúc này mới bồi dưỡng nàng bề ngoài vắng lặng tính tình, nếu như nàng sớm đi biết Dịch Phong vì nàng làm việc, nàng lúc trước cũng sẽ không đối với Dịch Phong thái độ như vậy tồi tệ. Ôi chao, đây không phải là Tần Hoa Khôi của trường ấy ư? Bên cạnh nàng chả thế nào đứng một người đàn ông a, hình như là cùng với nàng đồng thời. Đang lúc này, trong đội ngũ, đã có người nhận ra Tần U Nhược. Tần U Nhược nguyên chính là Du Châu một học sinh trung học, nàng tại địa phương, kia hoa khôi của trường danh tiếng cảm thấy là thuộc về nàng. Có thể nói, nhất trung toàn bộ nam sinh, bao gồm những thứ kia nam lão sư, cũng không có không nhận biết Tần U Nhược. Một là bởi vì Tần U Nhược thân rất ưu tú, người cũng đẹp đẽ. Như vậy nữ tử, đúng là chỉ ứng có ở trên trời. Lại vừa là một trường học, bọn họ lại làm sao sẽ không nhận biết. Hai là Tần U Nhược, ba là Du Châu thành xí nghiệp lớn ra Tần Chính Hồng, tầng quan hệ này, cũng để cho Tần U Nhược trong trường học thập phân nổi danh. Mới vừa rồi nam sinh kia nhận ra Tần U Nhược sau, đội ngũ chính giữa, rất nhiều người cũng trong nháy mắt quay đầu lại, kinh diễm mà nhìn Tần U Nhược. Tần U Nhược hôm nay ăn mặc, thật sự là hút người nhãn cầu, chính là những thứ kia danh mô vóc người, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tần U Nhược thái độ khác thường ăn mặc. Cộng thêm bên cạnh nàng lại đứng cái nam, không ít người đều bắt đầu mơ mộng lên. Không phải đâu, nữ thần lại có bạn trai. Có người thất lạc. Chớ đoán mò, ngươi xem nam kia, tại sao có thể là Tần Hoa Khôi của trường bạn trai? An mặc như vậy tỏa, một bộ một mặc tướng, thấy thế nào cũng không xứng với Tần Hoa Khôi của trường. A lại nói Tần Hoa Khôi của trường không phải là mới vừa cùng Lưu Tử Thành chia tay ấy ư, làm sao có thể lại nhanh như vậy nói yêu thương? Có người phản bác. Ôi chao, kia hình như là lớp chúng ta Dịch Phong à, hắn chính là lớp chúng ta tối không tồn tại cảm giác người. Lấy Tần Hoa Khôi của trường ánh mắt, không thể nào để ý hắn chứ. Có Dịch Phong trong lớp đồng học, nhận ra Dịch Phong. Tần U Nhược đứng ở đội ngũ phía sau, đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, nghe được bọn họ đối thoại, không khỏi có chút xấu hổ lên. Nếu như nàng giống như trước đây, không ưa Dịch Phong lời nói, cũng sẽ không là xấu hổ dáng vẻ. Mà là trực tiếp với những người này tức giận, mắng bọn họ nói bậy nói bạn. Nhưng bây giờ, nàng nhưng là một chữ đều không phản bác, cũng không đứng ra giúp Dịch Phong nói chuyện. Nếu như nàng bây giờ đứng ra giúp Dịch Phong nói chuyện, chẳng phải tọa thực Dịch Phong là bạn trai nàng mượn cớ sao? Nàng nhưng là nữ sinh, không thể chủ động như vậy, nếu không lời nói, sau này làm sao còn ở Dịch Phong trước mặt ngẩng đầu lên. Đều nói trong cảm tình mặt, tối chủ động nhất phương, kia cuối cùng đều là bị thương sâu nhất. Suy nghĩ, Tần U Nhược trực tiếp thủy cúi đầu, làm như không nghe những lời này dáng vẻ. Nhưng Dịch Phong nghe được những lời này sau, sẽ không liên quan. Hai tay của hắn chống nạnh, đùi phải run lợi hại hơn, một bộ phụ nữ đanh đá phải mắng đường phố tư thế. Alo? Các ngươi có ý gì a? Ai tỏa? Ai một mạc? Các ngươi có hiểu hay không trào lưu, có hiểu hay không thời thượng a? Thẩm phán người chính là ta mặc như vậy, hắn vẫn bắt trước ta, các ngươi ánh mắt gì a các ngươi? Chương 122, ta liền muốn tình lữ phân ăn. Ý ngươi là, thẩm phán người còn bắt trước ngươi mặc y lìa phong cách. Ngươi không sợ thẩm phán người tới cắt ngươi hầu a? Mọi người nghe được Dịch Phong lời nói sau, không khỏi có chút dở khóc dở cười, cười ha ha lên. Tần U Nhược đều không phản bác bọn họ lời nói, hiển nhiên Dịch Phong không phải là bạn trai nàng. Nếu không phải là, kia liền không cần khách khí với Dịch Phong. Ngươi muốn nói ngươi là đêm trong sàn nhìn đại môn chúng ta ngược lại tin, ngươi còn hiểu trào lưu, biết thời thượng. Ngươi biết cái gì gọi là thời thượng sao? Đúng vậy, ngươi còn chẳng biết xấu hổ đất đứng ở Tần Hoa Khôi của trường bên cạnh, ngươi muốn làm gì, chiếm Tần Hoa Khôi của trường tiện nghi à? Nếu là truyền tới trường học đi, ngươi ngày mai cũng không phải đến lớp. Cẩn thận bị chúng ta nhất trung nam những đồng bào, một người một cước giẫm chết ngươi. Những người này nói tới nói lui, quả nhiên là không có chút nào khách khí. Cộng thêm Dịch Phong không câu nệ tiểu tiết, mặc quần áo tương đối tùy tiện, để cho người lầm tưởng hắn là bất nhập lưu tiểu nhân vật. Những người này nói chuyện, dĩ nhiên là không một chút nào sẽ băn khoăn hắn cảm thụ. Không nói trước Dịch Phong chịu hay không chịu, ngược lại Tần U Nhược nghe đều có chút tức giận. Nàng đứng ra, đem Dịch Phong kéo đến bên cạnh mình. Đối mặt người trước mặt, cáu giận nói: Dịch Phong chính là theo ta đồng thời, ta xin hắn tới uống trà sữa, thế nào? Hắn cũng không phải là người mặc rách nát, thế nào? Người ta không câu nệ tiểu tiết, lại không ảnh hưởng các ngươi, thế nào? Các ngươi dựa vào cái gì xem thường người à, nói chuyện như vậy quá đáng, không biết người người ngang hàng sao? Tần U Nhược miệng như pháo liên châu một dạng giọng cương quyết, thật giống như đang đối với mọi người tuyên kỳ cái gì tựa như. Nàng đột nhiên dũng manh dáng vẻ, đem Dịch Phong cũng cho dọa cho giật mình. Dịch Phong nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có một ngày Tần U Nhược cũng sẽ giúp hắn nói chuyện, hơn nữa còn là đang đối mặt nhiều người như vậy dưới tình huống. Không thể không nói, trong lòng của hắn còn có chút tiểu hơi cảm động. Tần Hoa Khôi của trường, chúng ta không có ý gì khác, chính là sợ tiểu tử này chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu là cùng ngươi đồng thời, chúng ta đây cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không nói, không nói. Trước mặt những người đó, thấy Tần U Nhược nổi dóa, nhất thời không hề nói với Dịch Phong không khách khí lời nói. Tất cả đều co rụt đầu lại, quay đầu đi. Bất quá bọn hắn tâm lý, không thể bảo là không kinh hãi. Nguyên lai tiểu tử này, thật là cùng Tần U Nhược đồng thời, Tần U Nhược lại còn xin hắn uống trà sữa. Phải biết, trong trường học ai đều biết Tần U Nhược tính tình lạnh lẽo cô quạng, một bộ xem ai đều coi thường dáng vẻ. Bình thường cùng nàng đi gần đây, cũng liền Lưu Tử Thành một cái. Mời người uống trà sữa, hay là mời một người đàn ông xinh uống trà sữa, đây chính là chưa bao giờ có chuyện a. Hai ngày này trà sữa tiệm đẩy ra tình lữ phân ăn, bán được còn rất hỏa. Các ngươi nói Tần Hoa Khôi của trường không phải là cùng tiểu tử kia đến mua tình lữ phân ăn chứ? Những người này mặt ngoài không nghị luận nữa, nhưng tư để hạ, hay lại là châu đầu kề thái thấp giọng nghị luận. Không thể nào, Tần Hoa Khôi của trường lại không thừa nhận đó là bạn trai nàng. Chỉ nói là xin hắn uống trà sữa mà thôi, có thể là nhìn tiểu tử kia nghèo, tung một chút ái tâm đi. Ta xem ta cũng đừng đoán, chờ lát nữa xếp hàng bọn họ. Chúng ta chẳng phải sẽ biết sao. Đừng để cho Tần Hoa Khôi của trường lại nghe thấy chúng ta đang nghị luận nàng, nếu không nàng lại muốn nổi đoá, ba nàng nhưng là Tần Chính Hưng A. Kia cái gì? mới vừa rồi cảm ơn ngươi a, ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi lại sẽ thế ta nói chuyện. Dịch Phong nhìn Tần U Nhược, cười hắc hắc, không biết là nhận thức thật vẫn còn trêu chọc, thiêu thiêu mi đạo. Ngươi không biết. Chân ái thượng ta đi. Tần U Nhược khuôn mặt đỏ lên, hoảng hốt vội nói. Nói nhăng gì đấy, chính là ta. Chính là ta. Ta tới mời ngươi uống trà sữa, chung quy không thể nhìn ngươi bị người khi dễ đi. Nếu không ta Tần U Nhược mặt mũi ở chỗ nào, có đúng hay không? Không phải cả ngày yêu nha yêu, kia nhiều như vậy yêu nha. Tần U Nhược vừa nói, bạch dịch như gió, liền bận rộn quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Dịch Phong co rụt đầu lại, không nói nữa. Sau đó, xếp hàng không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, mới rốt cục xếp hàng Tần U Nhược cùng Dịch Phong. Kỳ quái là, trước mặt những thứ kia đã mua xong trà sữa người, nhưng là một cái cũng không hề rời đi, tất cả đều canh giữ ở phụ cận. Chờ nhìn Tần U Nhược cùng Dịch Phong, đến cùng phải hay không đến mua tình lữ phân ăn. Chửi thêm một tiếng, những người này thế nào rảnh rỗi như vậy? Ngày ngày rảnh rỗi chứng đau a, cả con đường cũng sắp để cho bọn họ ngăn. Dịch Phong gì giả gì dầm, nhìn chung quanh những thứ này cầm điện thoại di động, tùy thời chuẩn bị quay chụp chứng cứ người. Lúc này đội ngũ đến phiên Tần U Nhược, phụ trách thu tiền là một người dáng dấp vui vẻ tuổi trẻ nữ nhân viên tiệm. Nàng xem hướng Tần U Nhược lúc, cũng không miễn bị kinh diễm một phen. Nhìn lại Dịch Phong cùng Tần U Nhược đứng chung một chỗ lúc, nàng không sai biệt lắm liền biết. Hai vị, xin hỏi muốn chút gì, chúng ta nơi này có mới đẩy ra tình lữ phần ăn. Tình lữ phần ăn bây giờ là giảm 50%, rất tính toán nha. Nữ nhân viên tiệm khẽ mỉm cười, hướng Tần U Nhược cùng Dịch Phong giới thiệu. À, ta muốn. Tần U Nhược đột nhiên có chút khẩn trương, làm bộ móc móc túi tiền mình, sau đó nhưng ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng đạo. Ô kìa. Ta hiện thiên thật giống như không có mang đủ tiền, vậy thì tình lữ phần ăn đi. Dịch Phong thấy vậy, đưa tay liền muốn móc tiền ra, nếu không theo ta xin mời, lần sau ngươi lại mời ta, ta tiền đủ. Ai ngờ Tần U Nhược vừa thấy Dịch Phong muốn bỏ tiền, một bộ rất kích động dáng vẻ, hét lớn, ngươi làm gì? Dịch Phong cả người run lên, hồn nhi cũng thiếu chút nữa bị Tần U Nhược hù dọa chạy. Hắn rung giọng nói, ta bỏ tiền a, ngươi không phải là không có mang đủ tiền sao? Ai muốn ngươi bỏ tiền, nói tốt ta mời, cho ngươi bỏ tiền. Ta đây ha chẳng phải là thật mất mặt. Tần U Nhược một đứng đắn nói. Liền tình lữ phần ăn đi, ta tiền chỉ đủ mua tình lữ phần ăn. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều a, ta chính là không có mang đủ tiền mà thôi. Tần U Nhược vừa nói, trực tiếp đối với người nữ kia điếm viên nói. Làm phiền ngươi, cho chúng ta tới một tình lữ phần ăn là được, cảm ơn. Nữ nhân viên tiệm phòng trừng cũng là người từng trải. Ở một bên che mặt cười trộm. Nàng kia không nhìn ra Tần U Nhược là đang diễn trò, lấy Tần U Nhược mặc đồ này và khí chất, cũng không giống trong túi người không tiền. Tần U Nhược chính là muốn mua tình lữ phần ăn. Chỉ tiếc a, bên cạnh nàng người nam sinh kia, nhưng là cái kẻ lỗ mãng, còn muốn cướp trả tiền. Được, xin chờ một chút. Nữ nhân viên tiệm dẹp xong tiền, liền dặn dò tiệm khác viên đi làm trà sữa. Lúc này vây ở trà sữa tiệm phụ cận những người đó, nhất thời trợn to hai mắt. Tần U Nhược. Quả nhiên là tới cùng tiểu tử kia cùng uống tình lữ phần ăn. Má ơi! Trong lúc nhất thời, không ít người cũng đã ghi âm được tốt tin tức, hoặc là chụp tốt hình. Chuẩn bị bắt quái một phen, đem chụp thứ tốt đăng lên phỏ dùm trường học trong. Thiếp tử tên bọn họ cũng lấy tốt. Bùng nổ tin tức. Tần Hoa Khôi của trường ước điểu ti nam ở bên ngoài trường trà sữa tiệm uống tình lữ phần ăn. Sợ bạo nổ tin tức. Tần Hoa Khôi của trường lại tìm một điểu ti nam làm bạn trai. Bùng nổ tin tức. Vạch trần Tần Hoa Khôi của trường cao lánh dưới gương mặt, không muốn người biết một mặt. Nàng lại không thích phú nhị đại, thích điểu ti nam. Trong vòng một giờ, phỏ dùn trường học tròng, thoáng cái liền 7-80 cái mới thiếp tử. Mỗi một cái thiếp tử tựa đề, cũng không thể rời bỏ Tần Hoa Khôi của trường cùng điểu ti nam 6 cái chữ. Mỗi một cái thiếp tử nội dung, cũng phân phối Tần U Nhược cùng Dịch Phong hình hoặc tin tức. Dịch Phong không giải thích được, cũng bi thảm thành mọi người trong miệng cái đó điểu ti nam. Chỉ bất quá lúc này, Tần U Nhược cùng Dịch Phong cũng không biết hai người bọn họ đã hỏa. Trà sữa được bưng lên tới sau, Dịch Phong nguyên muốn rời đi nơi này, Tần U Nhược lại thì không muốn rời đi. Gấp gáp như vậy làm gì, ngươi xem cái tiệm này trang hoàng thiết kế rất dễ nhìn à, liền có ý cảnh. Ta đau chân, ta nghĩ rằng chờ lâu một hồi. Tần U Nhược uống trà sữa, ngạo kiều nói. Dịch Phong trợn to hai mắt nhìn nàng. Chân ngươi thương ngươi còn muốn chờ lâu một hồi. Ta bây giờ là đứng không là đang ngồi. Ngươi xem một chút trong này lại có bao nhiêu người, có địa phương đứng cũng không tệ. Ngươi nghĩ tọa hạ phải đợi tới khi nào? Trà sữa tiệm cửa hàng mặt tiền diện tích, phổ biến đều không phải là rất lớn. Mặc dù nhà này trà sữa trong điếm diện tích đã coi như là đại, nhưng buôn bán chạy bạo nổ trình độ, đã không có chỗ trống có thể ngồi. Trong tiệm đầy người, đứng đều không địa phương đứng. Dịch Phong đứng ở nơi này thật lâu cũng không có cơ hội nhúc nhích một cái vị trí, phải đợi chỗ ngồi, kia phải đợi tới khi nào. Ô kìa, ngươi xem ta. Tần U Nhược nghe vậy, trực tiếp đem chính mình trà sữa đưa cho Dịch Phong, sau đó đi tới hai cái có tỏa vị trước mặt nam sinh. Con con eo, lại tảo Dịch Phong liếc mắt, nói khẽ với kia hai tên nam sinh đạo. Đồng học, có thể hay không cho ta nhường một ngồi, ta cùng bạn trai ta lần đầu tiên tới nơi này ước hẹn. Làm phiền ngươi môn tắc thành một chút, cảm ơn á. Tần U Nhược thanh âm rất ôn nhu, nụ cười rất vui tươi, thái độ càng là thành khẩn khách khí. Nàng nói xong còn le lưỡi, một bộ hoạt bát bộ dáng. Chỉ sợ là cái nam, cũng chịu đựng không được nàng cái bộ dáng này, nào còn có cự tuyệt tâm tư. Kia hai tên nam sinh thấy lại là Tần Hoa Khôi của trường tự mình đến cầu xin bọn họ, trong nháy mắt đứng lên. Được, không thành vấn đề. Tần Hoa Khôi của trường, chúc ngươi ước hẹn khoái trá. Kia hai người, trực tiếp sẽ cầm chính mình trà sữa, rời đi. Dịch Phong thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Hắn không biết Tần U Nhược cho hai tên nam sinh nói cái gì, nhưng hắn cảm thấy Tần U Nhược rất lợi hại, quả nhiên có một bộ. Hắn đích đích cô đi tới. Hai người nam tới nơi này uống trà sữa, quan hệ gì nha? Chương 123, cứu ngươi một cái mạng chó. Rốt cuộc có tòa vị ngồi, Tần U Nhược hôm nay rất rảnh rỗi, cũng không nóng nảy trở về, cũng không thấy thiết thần tới đón nàng. Nàng liền ngồi ở chỗ đó, cùng Dịch Phong tán gẫu lên. Lúc này ở nhà này trà sữa tiệm bên ngoài cửa, một đôi lăng lệ ánh mắt chính không chớp mắt nhìn chằm chằm Dịch Phong cùng Tần U Nhược. Cặp mắt kia ánh mắt, từ ghen tị đến trầm tư, từ trầm tư đến nghị thông suốt, lại từ nghị thông suốt đến nhu hòa. Ánh mắt chủ nhân, chính là thiết thần. Thật ra thì từ Tần U Nhược cùng Dịch Phong đồng thời từ trong trường học đi ra, thiết thần liền ngồi ở trong xe nhìn thấy. Bao gồm ở trà sữa ngoài tiệm mặt xếp hàng, Tần U Nhược giúp Dịch Phong ra mặt, thiết thần cũng đều thấy. Bây giờ thấy Tần U Nhược cùng Dịch Phong vừa nói vừa cười dáng vẻ, Tần U Nhược tấm kia vui vẻ mặt mày vui vẻ, không chút nào lúc trước như vậy đối với Dịch Phong ghét. Như vậy rực rỡ mặt mày vui vẻ, thiết thần chưa bao giờ ở Tần U Nhược trên mặt thấy qua. Tần Chính Hồng thê tử qua đời lúc, thiết thần cũng đã đi theo Tần Chính Hồng bên người. Khi đó Tần U Nhược vẫn còn ở lên tiểu học, vẫn là không hiểu chuyện, nhưng thiên chân vô tả tuổi tác. Có thể khi đó, Tần U Nhược trên mặt, cũng đã không thấy được nụ cười. Lại qua rất nhiều năm, Tần U Nhược dần dần đi ra mất đi mẫu thân khói mù, nàng không ngừng đi học tập đồ mới, làm cho mình lưu đủ lên, làm cho mình trở nên ưu tú. Nhưng trên mặt nàng, như cũ rất khó nhìn đến nụ cười, có nụ cười thời điểm, cơ thượng cũng là miễn cưỡng cười vui. Tần U Nhược bề ngoài vắng lặng tính cách, cơ thượng đã định hình. Những năm kia thời điểm, Tần Chính Hồng sự nghiệp cũng còn không có phát triển được đỏ như vậy hỏa, cho nên Tần Chính Hồng tập trung tinh thần cũng đánh về công tác. Hắn muốn cho Tần U Nhược tốt hoàn cảnh sinh hoạt, nhưng là, lại quên đối với chết nữ tối cơ quan ái. Cũng là hai năm qua, Tần Chính Hồng mới bắt đầu đem trọng tâm từ trong công tác chuyển tới Tần U Nhược trên người. Sau đó Tần U Nhược gặp phải Lưu Tử Thành, thật ra thì hai người từ xem vừa mắt đến bây giờ, cũng không hai tháng. Nhưng thiết thần thường xuyên bảo vệ Tần U Nhược, hắn nhìn ra được, Tần U Nhược cùng với Lưu Tử Thành thời điểm, vui vẻ rất nhiều. Bất quá không phải là giống như Dịch Phong, có thể như vậy cởi mở vừa nói vừa cười. Tần U Nhược cùng với Lưu Tử Thành thời điểm, càng nhiều là tương kính như tân loại trạng thái kia. Mặc dù nhưng cái này từ dùng để hình dung hai người bọn họ, cũng không thích hợp. Có lẽ Tần U Nhược, nhưng mà cô độc được quá lâu, cho nên mới để cho Lưu Tử Thành chùi không đương. Mà Tần U Nhược đối với Dịch Phong, từ ghét đến như bây giờ vậy. Thiết thần lấy một người trưởng thành ánh mắt đến xem, hắn cảm thấy Tần U Nhược 99% là thích Dịch Phong. Nguyên tưởng rằng chân chính tình địch chết, thiết thần còn có chút vui vẻ. Không nghĩ tới, bây giờ lại nhiều càng mạnh mẽ tình địch. Hơn nữa tên tình địch này, còn đã cứu mạng hắn. Nhìn thấy Tần U Nhược vui vẻ như vậy, thiết thần cũng muốn thông. Hắn và Tần U Nhược, tới liền không thể nào. Không nói trước Tần U Nhược với hắn nhận biết nhiều năm như vậy, muốn là ưa thích hắn, sớm sẽ thích hắn. Chính là Tần Chính Hồng một cửa ải kia, thiết thần cũng tự cảm thấy mình qua không. Tần U Nhược là Tần Chính Hồng thiên kim, mà hắn, nhưng mà Tần Chính Hồng bên người một người hộ vệ, nói dễ nghe một chút là bảo tiêu, nói thực tế một chút, chính là chủ tớ. Hắn và Tần U Nhược, nơi nào sẽ có kết quả? Thậm chí ngay cả một tia chung một chỗ có khả năng, cũng vĩnh viễn sẽ không có. Người vui vẻ, là được. Thiết thần nghĩ như vậy, coi như là hoàn toàn nghĩ thông suốt. Hắn mí mắt có chút rũ thấp, xoay người, trực tiếp rời đi nơi này, lái xe rời đi. Có Dịch Phong cùng Tần U Nhược đợi chung một chỗ, hắn căn không cần lo lắng Tần U Nhược an nguy. Dịch Phong cùng Tần U Nhược ngồi ở trà sữa trong điếm trò chuyện một hồi, hắn đột nhiên gãi đầu một cái, tự nhủ đạo. Ta luôn cảm giác ta hiện thiên thật giống như quên chuyện gì, nhưng ta đột nhiên không nhớ nổi, thật giống như ta hạ xuống cái gì tựa như. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được là chuyện gì. Không nhớ nổi vậy cũng đừng nghĩ, ngươi đã quên, vậy khẳng định là không trọng yếu chuyện. Nếu không trọng yếu, còn muốn nó làm gì? Thần Ú Nhược vừa uống trà sữa, vừa nói. Nói cũng phải, không nhìn ra ngươi còn rất triết học. Dịch Phong cười hắc hắc. Đó là, ta sẽ đổ vật có thể nhiều, nhưng mà ngươi không phát hiện mà thôi. Thần Ú Nhược lắc lư đầu, lại là một bộ ngạo kiểu bộ dáng, nói. Nàng như vậy sáng sủa hoạt bát dáng vẻ, trước mặt 7-8 năm, cũng chưa từng xuất hiện. Lần trước, có lẽ là vẫn còn ở mẫu thân nàng lúc còn sống. Khi đó, nàng cũng mới 9 tuổi. Lúc này, trong tiệm người đã càng ngày càng ít. Bây giờ cách tan học đã qua thời gian rất lâu, một học sinh trung học cũng không kém cũng đi hết. Trong tiệm dĩ nhiên là không sẽ lại có khách nhân gì. Tần Ú Nhược đột nhiên cảm giác mình bắp chân cỏ đến cái gì lông xù đồ vật, đất hù dọa nàng giật mình. Nàng khom lưng đi xuống, mới phát hiện dưới đáy bàn có một cái bạch sắc tiểu cầu. Cái này tiểu cầu rất khả ái, phỏng chừng cũng mới 2-3 tháng đại, nhưng mà trạng thái tinh thần có chút không được, đi bộ cũng đi không quá ổn. Nha! Nàng kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, liền tranh thủ kia tiểu cầu ôm lấy. Đều nói nữ sinh, đối với khả ái cái gì cũng là không có có sức đề kháng, Dịch Phong coi như là thấy được. Tần Ú Nhược cô gái kia dáng vẻ, hận không được ôm cái kia tiểu cầu hôn mấy cái. Nó thật giống như bị bệnh. Dịch Phong cũng cảm thấy kia tiểu cầu 10 phần khả ái, nhưng là liếc một cái sau, hắn thì nhìn mắc lỗi. Dạ, cái này tiểu cầu là chúng ta điếm trưởng ở bên ngoài nhặt. Vị kia vui vẻ nữ nhân viên tiệm, làm xong, đang ở kéo đất. Nghe được Dịch Phong lời nói sau, nàng trực tiếp tiếp lời nói. Chúng ta thấy con chó nhỏ này luôn chảy nước mũi, tinh thần cũng không tốt lắm, liền ôm nó đi sủng vật bệnh viện nhìn một chút. Thầy thuốc nói, cái này tiểu cầu lây cầu ôn, đã không trị hết. Nó tinh thần bây giờ càng ngày càng kém, cũng không thế nào ăn đồ ăn, sợ rằng đã sống không bao lâu. Nữ nhân viên tiệm vừa nói, có chút thở dài. Một cái tiểu sinh mệnh sắp chết đi, có lòng thương người người, khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy một tia bị thương. Dù sao, cậu là tối hiểu tính người động vật. Thần Ú Nhược nghe vậy, hốc mắt lại thoáng cái liền đỏ. Nhất là cái điều tiểu cậu ở trong tay nàng, thấp giọng nghẹn ngào, trận mắt nhìn mắt to tội nghiệp nhìn nàng thời điểm. Trong nội tâm nàng, càng khó chịu lên. Chẳng lẽ cũng không có biện pháp cứu nó à? Dịch Phong thấy Tần Ú Nhược cái bộ dáng này, không khỏi có chút sửng sờ. Trước Tần Ú Nhược trong lòng hắn hình tượng, đúng là thô bạo vô lý, cực kỳ tự do phong khoáng. Hiện tại hắn mới phát hiện, Tần Ú Nhược ngược lại không có hắn nhận định kém cỏi như thế. Nữ nhân này, vẫn đủ có lòng thương người. Ta có thể trị hết nó, đem nó mang đi tà chỗ ấy đi. Dịch Phong đột nhiên nói. Vừa nói, nữ nhân viên tiệm cùng Tần Ú Nhược cũng là bất khả tư nghị mà nhìn Dịch Phong. Phải biết, cậu ôn cơ thượng chính là cậu bên trong tuyệt chứng. Mặc dù cũng có hy vọng có thể trị hết, nhưng con chó nhỏ này thật sự là quá nhỏ, rất khó có chữa hy vọng. Huống chi liền người ta thú y đều nói không được cứu, Dịch Phong có thể dùng biện pháp gì đem tiểu cầu chữa khỏi. Vị bạn học này, nếu như ngươi thật có biện pháp chữa khỏi đạp, vậy thì quá tốt. Ngươi bây giờ liền có thể đem tiểu cầu ông đi, ta sẽ cùng chúng ta điếm trưởng câu thông. Nữ nhân viên tiệm có chút kích động, dưới cái nhìn của nàng, Dịch Phong nếu nói có thể trị hết, vậy chắc chắn sẽ không nói bậy đi. Dù sao cậu cũng là một cái sinh mạng, hắn làm sao có thể cầm một cái tiểu sinh mệnh tới đùa. Ngươi, thật giỏi sao? Thần Ú Nhược yếu ớt hỏi. Dịch Phong cười nhạt một cái nói, ta nói đi liền nhất định được, không được lời nói, ta bồi nó mạng chó. Dịch Phong vừa nói, chỉ hướng cái điều tiểu cậu. Nửa giờ sau, Dịch Phong trong nhà. Tần Ú Nhược quả thật đi theo Dịch Phong đến, nàng cái này còn là lần đầu tiên đến Dịch Phong trong nhà nhìn thấy Dịch Phong ở tại ngoại ô, lại vừa là ở phòng trệt. Nàng cũng không có lộ ra ngạc nhiên xem thường dáng vẻ. Nàng phản ngược lại cảm thấy rất mới mẻ, nơi này rất tĩnh lặng, chung quanh lại có hoa cỏ cây cối. Hơn nữa Dịch Phong một người ở như vậy một cái nhà căn phòng lớn, sân cũng bị hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thần Ú Nhược không khỏi có chút sợ hãi than. Nơi này chính là nhà ngươi à, một mình ngươi ở địa phương lớn như vậy, ngươi không sợ trễ thượng có quỷ không? Dịch Phong nghe vậy, tức giận nói. Kêu nhiều như vậy quỷ, có quỷ ta cũng để cho nó chết một lần nữa. Hắn vừa nói, lấy ra một viên bồi nguyên đan, đây là hắn mới vừa từ bên trong phòng lấy ra. Trước là cho Vương Côn chúc thọ, hắn thuận tiện liền luyện chế nhiều mấy viên. Vật này, có thể đem còn lại nữa sức lực người từ tử thần nơi đó kéo trở về, cứu con chó mệnh thì có khó khăn gì. Dịch Phong trực tiếp đẩy ra cái điều tiểu cầu miệng, đem viên kia chỉ so với bóng bàn tiểu nhất vòng bồi nguyên đan, nhét vào tiểu trong miệng chó. Tiểu ra hỏa, nhớ biến thành hình người tới tìm ta báo ân a. Dịch Phong nhìn nó, cười nhạt. Đùa nói. cái điều tiểu cầu phảng phất có thể nghe hiểu được Dịch Phong lời nói một dạng cũng biết Dịch Phong ở cứu hắn, gắng gượng thân thể, tiểu chân ngắn huỵch huỵch đất chạy tới, lẹ lươi liếm Dịch Phong mu bàn tay, hướng hắn lấy lòng. Tần U Nhược thấy vậy, còn tưởng rằng Dịch Phong có biện pháp gì tốt chữa khỏi con chó nhỏ này, kết quả Dịch Phong liền lấy một cái như vậy không biết là vật gì đại đông tây đút cho tiểu cầu. Không nói trước vật này có hữu dụng hay không, kia tiểu cầu có thể nuốt xuống sao? Ô kìa! Ngươi đừng đập vào nó! Dưới tình thế cấp bách, Tần U Nhược liền vội vàng xông lên, đẩy ra miệng chó, liền muốn đưa tay đi móc kia viên thuốc. Kết quả móc nửa ngày, nàng cũng không chạm tới kia viên thuốc. Ồ, thuốc đây! Tần U Nhược chớp chớp mắt to, dám không thấy kia viên thuốc đi đâu. Tiểu cầu bị giật mình, liền vội vàng chạy đến Dịch Phong bên người, hướng Dịch Phong trên người cọ. Dịch Phong nuốt ve nó cầu đầu, cười nhạt một cái nói. Ngươi lại xem thật kỹ một chút, nó tinh thần có phải hay không rất nhiều. Tần U Nhược nghe vậy, đột nhiên sửng sốt một chút. Kia tiểu cầu, thật giống như tinh thần thật so với trước kia rất nhiều, liền đi bộ cũng sẽ không tiếp tục lay động, ở Dịch Phong trước mặt vui sướng nhảy tới nhảy lui, còn ông ngống kêu. Thật ư? Nó thật giống như thật tốt liền. Tần U Nhược nhìn thấy tiểu cầu chạy như vậy vui mừng thời, cũng rất kích động, ngồi chồm hổm xuống đưa nó ôm vào trong ngực. Một người một chó đối mặt, Tần U Nhược phát hiện, tiểu cầu ánh mắt cũng biến thành lấp lánh có thần, không hề gục mí mắt. Chuyện này, đây cũng quá thần kỳ đi, ngươi cho nó ăn là vật gì, không phải là thuốc hưng phấn chứ? Tần U Nhược không dám tin tưởng hỏi. Trong sân, hai người một con chó, cười cười nói nói, chơi được phi thường cao hứng. Phía bên ngoài viện, còn đứng sừng sững một bóng người kia nguyên là đến tìm Dịch Phong. Nhưng nàng nhìn thấy trong sân tình huống lúc, nàng nhưng là sững sốt, thối lui đến khúc quanh, yên lặng nhìn cái này cùng hài hòa màn. Nàng lại, đến Dịch Phong trong nhà tới. Đạo nhân ảnh kia, chính là Phùng Tiểu Vân. Nhìn thấy Tần U Nhược lúc, nàng cau mày đến, dẫn đến trên ngực xuống phật phòng. Nàng không khỏi siết chặt quả đấm. Lúc này có hai con muỗi đang ở Phùng Tiểu Vân chung quanh bồi hồi. Bất quá ở bọn họ sắp tiếp cận Phùng Tiểu Vân thời điểm, một cổ vô hình khí tức ba động, từ Phùng Tiểu Vân trong cơ thể lan tràn ra, trong nháy mắt đem kia hai con muỗi chấn nát bấy. Chương 124, nữ nhân giữa chiến tranh. Dịch Phong, tiểu cầu thật tốt ấy ư, nó còn sẽ có hay không có chuyện à? Trong sân, Tần U Nhược trong ngực ôm cái kia tiểu cầu, một mực không chịu buông tay. Nhìn ra được, nàng rất thích cái này tiểu cầu, cũng rất lo âu như chó con uống. Yên tâm, ta nói nó không việc gì, nó liền không có việc gì. Lại có chuyện gì, ngươi tìm đến ta là được. Dịch Phong tựa vào trên ghế nằm, hai chân đong đưa, bình chân như vậy nói. Cái này tiểu cầu ăn vào bồi nguyên đan, đừng nói sẽ không còn có chuyện. Chính là nó mạng chó, cũng có thể cùng người như thế, kéo dài tuổi thọ, sống lâu cái vài chục năm cũng không thành vấn đề. Dịch Phong nguyên nghĩ tưởng nói với Tần Lũ Nhược chó này đều có thể cho Tần Chính Hồng dưỡng lao tông trung, nhưng hắn vẫn nhịn được không nói, tránh cho lại chọc Tần Lũ Nhược mất hứng. Hiếm thấy nàng hôm nay cả ngày đều không cho sắc mặt mình nhìn, quá khó được, Dịch Phong trong đầu nghĩ cũng không cần tự tìm phiền phức tốt.